Chương 1. Trùng sinh con kiến, bị bầy kiến đào thải. Chương 1. Trùng sinh con kiến, bị bầy kiến đào thải. Hạ Quốc. Tây Nam một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong, cổ thụ che trời, cành lá sen lẫn thành một trường to lớn lục sắc màn trời, che đậy đại bộ phận sắc trời. Phía dưới thì là tươi tốt lùm cây cùng cỏ dại, sinh trưởng rất nhiều thực vật. Tại một đống nham thạch bên cạnh, có nhất cái tổ mối. Trong sào huyệt, một đám kiến thợ xúm lại một con dị thường gầy yếu con mối, nhìn chằm chằm. Bọn chúng xúc giác nhẹ nhàng đụng vào, truyền lại lãnh khốc phán quyết. Cái này con kiến rất gầy yếu, lập tức sẽ bị bầy kiến đào thải. Sẽ xác tách rời về sau, đem bị đưa đi cho kiến chúa xem như đỡ đói đồ ăn. Lần này xong con bê. Lâm San có do thân thể, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ở kiếp trước hắn còn quá trẻ chết bởi tai nạn xe cộ, hiện tại xuyên qua thành một con nhỏ yếu con mối. Hình bầu rụt đầu, đỉnh lấy xúc giác, bụng mọc ra ba đôi mang ngóc đủ, thân thể mười ly dài. Bây giờ bị tộc kiến để mắt tới, cái mạng này sẽ nằm tại chỗ này. Lúc này, một con kiến thợ lập tức xông lại, cắn Lâm San một cái chân. Còn lại kiến thợ cùng nhau tiến lên, từng cái đằng đằng sát khí, không có ý định cho hắn bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Lâm San lập tức liền muốn bị tách rời, trở thành kiến chúa đồ ăn. Đồng nhiên, toàn bộ bầy kiến xào huyệt bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cái này xào huyệt nhận một cái khác bầy kiến công kích. Lâm San ngẩng đầu, chỉ thấy một đám toàn thân đen nhánh tỏa sáng đầu to bầy kiến tràn vào xào huyệt. Bọn chúng trong mắt lóe ra khát máu quan mang, cùng Lâm San chỗ bầy kiến nháy mắt đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Bầy kiến như cuồng phong bên trong lá rụng, điên cuồng cắn xé, va chạm, toàn bộ xào huyệt loạn thành một bầy. Những cái kia kiến thợ hiện tại không lo được Lâm San, bảo hộ xào huyệt mới là bọn chúng thứ nhất trách nhiệm. Cơ hội đến rồi. Lâm San thừa cơ lợi dụng hình thể tiểu xảo ưu thế, tại bầy kiến khe hở bên trong xuyên qua, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải chạy đi. Hắn không muốn chết ở đây. Tổ kiến loạn thành một bầy, đây là mạng sống duy nhất cơ hội. Chờ chạy ra tổ kiến, đã là vết thương trong chất. Nhưng là bây giờ chú ý không được nhiều như vậy, điên cuồng hướng phía trong rừng cây chạy như điên. Lâm San tại chạy trốn trên đường, phát hiện một gốc cây sồi xanh cây, phía trên có nhất cái nệm trắng bức bỏ xào huyệt. Trong xào huyệt đều là nệm trắng lưu lại khí tức, cỡ nhỏ côn trùng cùng cỡ nhỏ sinh vật cũng không dám tới gần. Đây quả thực là tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Lâm San leo đến cây sồi xanh trên cây, tiến vào trong xào huyệt trốn đi. Chậm tới về sau, lập tức một trận đói đánh tới. Lâm San hé miệng gặm ăn cây sồi xanh cây vỏ cây, làm dịu đói. Có đồ ăn, còn rất an toàn. Đây là nhất cái hiếm có nơi ở nút, cuối cùng có chuyện nơi an thân. Thế giới này quá tàn khốc, vật cạnh tiên trạch, nhỏ yếu chỉ có thể biến thành đồ ăn, ngay cả đồng loại đều không bỏ qua chính mình. Bắt đầu chính là một con nhỏ yếu con kiến, này làm sao sinh tồn? Con kiến vốn chính là nhược tiểu nhất sinh vật, vô số sinh vật đồ ăn, thậm chí là đồng loại đồ ăn. Đột nhiên, vang lên bên tai một trận âm thanh. Thôn vệ cây sồi xanh cây bỏ cây, điểm tiến hóa 001 thôn vệ cây sồi xanh cây bỏ cây, điểm tiến hóa 001 thôn vệ cây sồi xanh cây bỏ cây, điểm tiến hóa 001. Điểm tiến hóa là cái gì? Lâm San có chút mờ mịt. Rất nhanh phát hiện, thân thể có một chút biến hóa vi diệu, thể chất giống như tăng cường. Phát hiện này để Lâm San nhìn thấy hy vọng, bắt đầu điên cuồng gặm ăn bỏ cây. Mỗi lần vang lên điểm tiến hóa 001 Lâm San nhiệt tình lại càng lớn, hận không thể đem làm cái cây đều cho gặm sạch. Lâm San nghĩ kỹ, về sau liền trốn ở chỗ này gặm bỏ cây, không chỉ có an toàn, khắp nơi đều là có thể ăn đồ ăn. Đinh. Vô hạn tiến hóa hệ thống kích hoạt thành công. Một đạo thanh thủy trong đầu vang lên. Có hệ thống. Quá tốt, đây chính là bật hợp ta. Lâm San không cách nào áp chế lại kích động trong lòng. Có thể xem xét bảng, phải chăng xem xét. Hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Xem xét. Lâm San ở trong lòng mặc niệm hai chữ này. Rất nhanh, trong đầu xuất hiện nhất cái bảng. Chủng tộc, con mối đẳng cấp, không kỹ năng, răng nhọn cấp thấp thuấn bộ cấp thấp tiến hóa, 1.04, 10 hệ thống kỹ năng, quét hình mắt, có thể quan sát sinh vật tin tức cả kẽ, giới hạn cao hơn 3 cấp sinh vật trở xuống, hệ thống kiểm tra đến, thân thể thương thế quá nặng. Phải chăng sử dụng một điểm tiến hóa chữa thương? Hệ thống chuyển đến thanh âm nhắc nhở. Lâm San cúi đầu xem xét thân thể, trên thân khắp nơi đều là vết thương, thân thể cực độ suy yếu. Vâng. Hắn mặc niệm. Trong thân thể lập tức xuất hiện một dòng nước ấm, tại mỗi một cái trong tế bào di chuyển, loại cảm giác này phi thường dễ chịu. Một lát sau, thân thể thương thế triệt để khôi phục. Đây quả thực nghịch tiên, hoàn toàn chính là không kiêng nể gì cả bất hắc. Lâm San nội tâm cùng hỉ. Con kiến là sinh vật liên bên trong nhược tiểu nhất sinh vật, hình thể nhỏ đến tương cảm, bình quân chiều dài tại 36 ly tả hữu. Nhỏ yếu lại thế nào rồi? Hiện tại có hệ thống bất hắc, nó một dạng có thể mạnh lên, từng bước một biến thành thôn tiên cự thú. Kích động sau khi, hắn trở lại hiện thực. Tình cảnh hiện tại ý nguyên rất gian nan, nguy hiểm khắp nơi đều tại. Lâm San cẩn thận từng ly từng tí chạy đến xào huyệt chỗ lối ra, túi đầu hướng tổ mối nhìn lại. Con mối nhóm đại hoạch toàn thắng, thành công đánh bại đầu to kiến nhóm chạy trối chết. Con mối bầy ngay tại thu thập chiến trường, đồng thời cũng đang tìm kiếm Lâm San tung tích. Cái này con mối bầy có khoảng 5000 con kiến thợ, đội ngũ khổng lồ, không đến mấy hôm thời gian, Lâm San cho ẩn thân liền có thể liền biết bị phát hiện. Quét hình mắt. Lâm San trong lòng mặc niệm. Rất nhanh, quét hình mắt bắt đầu quét hình toàn bộ tổ mối. Chủng tộc, biến dị con mối sơ đẳng cấp, lần giai một đoạn chương 2. Mở ra tiến hóa, thoát thai hoán cốt chương 2. Mở ra tiến hóa, thoát thai hoán cốt các ngươi chờ đó cho ta. Sớm tôi tìm các ngươi báo thủ. Lâm San nhìn chằm chằm tổ mối nói thầm. Ngay sau đó, cấp tốc đem thân thể lùi về đến trong xào huyệt. Dưới cây trong bụi cỏ có rất nhiều con mối tuần tra, nếu như bị phát hiện, vậy coi như phiền phức. Hiện tại, trước hết cầu lấy phát dụng. Lâm San mở ra trên giới hàm, không ngừng gặm ăn bỏ cây. Loại kia trong thân thể cảm giác đói bụng, để hắn hoàn toàn không dừng được. Ăn xong trong xào huyệt bỏ cây, màn đêm buông xuống, xác định an toàn về sau, hắn thừa dịp bóng đêm leo ra xào huyệt. Vỏ cây, thân cây, lá cây, cây mầm chờ một chút, chỉ cần là có thể ăn đều ăn. Sau đó mấy ngày, trừ đi ngủ, tất cả thời gian đều dùng tới ăn, gia tăng điểm tiến hóa. 3 ngày sau, hệ thống bảng đổi mới. Chủng tộc, con mối đẳng cấp, không kỹ năng, răng nhọn trung cấp thuấn bộ trung cấp tự vệ cần cấp thấp tiến hóa, 10, 10 hệ thống thiên phú, quét hình mắt tiến hóa về sau, hắn răng nhọn cùng thuấn bộ kỹ năng đẳng cấp tăng lên. Răng nhọn, mang ý nghĩa hắn răng lợi càng thêm lợi hại, ăn cứng hơn cũng không cần sợ vỡ răng miệng. Thuấn bộ, nói do hắn chạy càng nhanh, cái này phi thường lợi cho hắn chạy trốn. Mặc dù về sau muốn làm vô địch cự thú, nhưng không ảnh hưởng hiện tại kịp thời chạy trốn. Thấy tình thế không ổn, quay đầu liền đi. Đào mệnh nha, không xấu xí. Lần này tiến hóa trừ răng lợi lợi hại hơn cùng chạy càng nhanh bên ngoài, còn nhiều tự vệ cần kỹ năng. Tự vệ cần chính là lâm san đỉnh đầu xúc tu, hiện tại có thể cảm ứng được trong vòng 10 mét khí tức nguy hiểm, cái này phạm vi bao trùm tương đối rộng, khẳng định so nữ nhân giác quan thứ 6 dễ dùng. Lần này tiến hóa, thu hoạch tương đối khá, để trong lòng của hắn nhiều một chút xíu cảm giác an toàn. Cây này hắn ăn dòng dã 3 ngày, cao nửa thức cây sồi xanh cây bị ăn đến còn thừa không có mấy. Hiện tại là thời điểm dọn nhà. Lâm San quyết định tìm đồ ăn phong phú xào huyệt, tiến hóa tài nguyên nắc không thể thiếu. Với lại vị trí này khoảng cách tổ kiến quá gần, ở chỗ này quá mạo hiểm. Càng quan trọng chính là, điểm tiến hóa đã tích lũy đủ, đến tìm một cái địa phương tuyệt đối an toàn tiến hóa. Lâm San rời đi cây sồi xanh cây, xuyên qua tại trong bụi cỏ, vòng qua từng cây đại thụ. Cuối cùng, tại bạch hoa trên cây tìm tới nhất cái xào huyệt. Viên này bạch hoa cây có 20 mấy mét cao, vị trí trung tâm chạc cây phía dưới có nhất cái rất đại lỗ thủng, xung quanh che kín bức bỏ mạng nhện. Một khi có sinh vật tới gần, mạng nhện liền biết run run. Cái này sao huyệt so sánh với nhất cái càng thêm an toàn. Với lại cả viên bạch hoa cây đều là đồ ăn, lá cây nhánh mầm đều dị thường mỹ vị. Lâm San trốn vào hốc cây, bắt đầu lần thứ nhất tiến hóa. Hệ thống chính thức bắt đầu tiến hóa hết thể tiêu hao 10 điểm tiến hóa thời gian trôi qua. Nhất giờ trôi qua. Chủng tộc, con mối đẳng cấp, lần giai một đoạn kỹ năng, răng nhọn cao cấp thuấn bộ cao cấp tự vệ cần trung cấp tiến hóa, không, 20 hệ thống tiên phú, quét hình mắt, vạn vật câu thông, có thể cùng bất cứ sinh vật nào không chướng ngại giao lưu. Lâm San rõ ràng cảm giác được, lần này tiến hóa về sau, kỹ năng được tăng lên, thân thể cũng bắt đầu thoát thai hoàn cốt. Thân thể của hắn cũng biến hóa rất lớn, dài đến 40 ly, ba đôi đủ trở nên cường kiện hữu lực, toàn bộ thân thể càng thêm cân đối mạnh mẽ. Hình thể so phổ thông con muỗi một vòng to. Nhưng là cái này còn xa xa không đủ, nhiều lắm là chính là cái lớn một chút sâu kiến. Lâm San cho rằng, nhất định phải trở nên cường tráng hơn, lớn hơn. Lâm San nhìn xem mới tăng hệ thống tiên phú vạn vật câu thông hai mắt tỏa sáng. Vạn vật câu thông kỹ năng tốt, cái này chẳng phải là học ngoại ngữ chuyên dụng kỹ năng, nếu như vẫn là nhân loại, cao thấp có thể toàn bộ quan ngoại giao đang. Đáng tiếc hiện tại thành nho nhỏ sâu kiến, cũng không có người tán gẫu, vạn nhất gặp được cái ngưỡng mộ trong lòng. Khu khu, vẫn là khác gặp, đối với con kiến không có tình thú. Rất nhanh, tiến hóa qua đi, quen thuộc cảm giác đói bụng lần nữa đánh tới. Lâm San gặp ăn xào huyệt xung quanh vỏ cây, thân cây, còn có lá cây, có thể ăn đều không bỏ qua. Đương nhiên, xào huyệt lưới mặt mạng nhện run run một chút. Hiển nhiên là có đồ vật đang đến gần xào huyệt. Lâm San nhìn lại, phát hiện là một con màu nâu xám tiểu trùng, thân dài 10 ly tà hữu. Là xuân trùng, một loại bán cánh mắt hoa côn trùng, nhiều ký sinh tại bạch hoa trên cây. Thôn vệ huyết đủ, có thể đạt được càng nhiều điểm tiến hóa hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Mấy ngày nay một mực ăn vỏ cây lá cây, hắn đã sớm ăn ngán. Cũng không biết cái này xuân trùng huyết đục là tư vị gì. Có ăn mặn ăn, tự nhiên không thể bỏ qua. Hôm nay ăn mặn, thêm đồ ăn. Lâm San lấy tốc độ như tia chớp tiến lên, mở ra trên dưới hàm, cắn một cái vào xuân trùng cổ, đâm rách làn da, ngọt nước chảy vào miệng bên trong. Thôn vệ xuân trùng huyết thịt, không hai điểm tiến hóa Lâm San nghe xong, lập tức thượng cấp, con kiến nhỏ mắt cặc cả sáng. Thôn vệ xuân trùng điểm tiến hóa là trước kia dòng dã 20 lần, hoàn toàn không phải vỏ cây lá cây có thể so với. Hắn hiện tại cần tích lũy càng nhiều điểm tiến hóa, vì lần thứ 2 tiến hóa làm chuẩn bị. Lâm San ngẩng đầu hướng lên trên mặt thân cây liếc mắt nhìn, phát hiện còn có càng nhiều xuân trùng, ngoài ra còn có hoa nha trùng, hoa thức nga, minh hoa trùng vân vân. Viên này bạch hoa cây, quả thực chính là tiệc đứng bàn. Lâm San bắt đầu trèo lên trên, chỗ đến, có thể ăn tất cả đều muốn ăn đến trong bụng. Thôn vệ hoa thức nga, không 2 điểm tiến hóa thôn vệ minh hoa trùng, không 3 điểm tiến hóa thôn vệ hoa nha trùng, không 2 điểm tiến hóa. Minh hoa trùng điểm tiến hóa là nhiều nhất, mỗi lần thôn vệ đều có thể gia tăng không 3 điểm tiến hóa. Đáng tiếc quá ít, chỉ có thể làm thêm đồ ăn, làm không được bữa ăn chính. Lâm San cũng không biết mình ăn bao lâu thời gian, một mực ăn vào no, mới trở lại trong hốc cây đi ngủ. Mới vừa nằm ngủ 2 giờ, trong bụng đồ ăn toàn bộ bị tiêu hóa sạch sẽ. Lâm San bị một trận cảm giác đói bụng cho tỉnh lại. Khoảng thời gian này, theo thân thể không ngừng tiến hóa, hắn tiêu hóa đồ ăn tốc độ cũng tại biến nhanh. Ra sao huyệt, Lâm San chuẩn bị tiếp tục bắt đầu ăn. Đột nhiên phát hiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trên cây những côn trùng này, cùng hôm qua so sánh, lớn lên lưỡng ly tả hữu. Dựa theo côn trùng bình thường sinh trưởng tốc độ, sẽ không dài nhanh như vậy. Tốc độ này mặc dù còn kém rất rất xa Lâm San, thế nhưng không thể tưởng tượng, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hệ thống cho ra giải thích, trong không khí linh khí khôi phục, sinh vật sinh trưởng tốc độ sẽ tăng nhanh. Lâm San hít thở sâu một hơi, xem ra tất cả sinh vật đều tại dựa vào linh khí khôi phục không ngừng tiến hóa, chỉ là bọn hắn tiến hóa tốc độ không có hắn nhanh. Cái này cạnh tranh cũng quá lớn đi. Bất quá, Lâm San rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Hắn nhưng là bật học con kiến. Lâm San không có tiếp tục mù suy nghĩ, tiếp tục bắt đầu điên cuồng thôn vệ. Hệ thống là treo không sai, thế nhưng là cũng phải không ngừng cố gắng mới được, muốn càng thêm chăm chỉ mới được. Tại cái này quả bạch hoa trên cây, Lâm San chính là bá chủ, không có bất kỳ cái gì côn trùng có thể cùng hắn tranh đoạt. Hắn sau khi ăn xong đi ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục ăn, điểm tiến hóa không ngừng tích lũy. Chương 3. Bá khí sơ hiện, Thu Thiên Nưu Khi tiểu đệ chương 3, bá khí sơ hiện, Thu Thiên Nưu Khi tiểu đệ một ngày này, Lâm San hoàn toàn như trước đây tiến hành đi săn. Hắn đang đứng tại một cây tráng kiện trên nhánh cây, sắc bén ánh mắt khóa chặt một con ngay tại gặm ăn lá cây hôi ưng à. Trải qua nhiều lần tiến hóa, hắn trên dưới hàm trở nên dị thường sắc bén, cùng tiểu cối say thịt như. Đông nhiên bổ một cái, tinh chuẩn không sai lầm cắn hôi ưng nga cánh, nháy mắt đem nó chế phục. Từ bắt đầu đến kết thúc, không đến nhất giây. Lâm San bắt đầu hài lòng hưởng thụ cái này đống nhiên thức ăn ngon. Hồng hộc. Một đoàn bóng đen từ trên trời giáng xuống, cấp tốc rơi vào Lâm San chỗ trên nhánh cây. Lâm San tập trung nhìn vào, nguyên lai là một con thân thể khổng lồ thiên yêu. Nó đang dùng hung ác ánh mắt khóa chặt Lâm San, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Tại cánh rừng cây này bên trong, thiên yêu hình thể to lớn, sức chiến đấu cường hãn, không thể nghi ngờ là côn trùng giới tiểu bá vương, mỗi ngày nưu khí hùng hống. Thiên Nưu không có đem Lâm San để vào mắt, nó không chút do dự nhào về phía Lâm San, ý đồ một kích đánh giết. Ngay tại nó sắp chạm đến Lâm San ngay mắt, nó đột nhiên cảm ứng được một cỗ khủng bố sát khí, đột nhiên thắng gấp. Tiểu Hắc trong mắt kém chút chấn kinh. Bởi vì quán tính quá lớn, Thiên Nưu đầu to trùng điệp đâm vào trên nhánh cây, phát ra chi chi đau đớn rên rỉ. Lâm San nhìn xem một màn này, nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, ta cũng còn không có động thủ đâu, ngươi trước hết đụng bị thương, đây là muốn ăn vạ lao tử sao? Thiên Nưu đau đến thẳng chi chi, nghe tới Lâm San chê cười, đầu tiên là sững sờ cái này con kiến nhỏ thế mà có thể câu thông, tiếp lấy càng là nổi trận lôi đình. Con kiến nhỏ, ngươi chớ đắc ý, ngươi chút bản lĩnh ấy tại ta Thiên Nưu đại gia trước mặt căn bản không đáng chú ý, hiện tại ta liền chơi chết ngươi. Nói xong, Thiên Nưu không để ý đau đớn, lần nữa nhào về phía Lâm San. Lâm San lại không sợ chút nào. Cùng ngày Châu tiếp cận, hắn đông nhiên một cái dậm, tinh chuẩn giẫm tại Thiên Nưu trên thân. Thiên Nưu tại Lâm San dưới chân liều mạng dãy rủa, lại phát hiện mình căn bản là không có cách động đậy, trên thân phảng phất đè ép một tảng đá lớn. Hắn lúc này mới xác định, vừa rồi luồng sát khí này nhất định là từ cái này trên người con kiến nhỏ phát ra. Đại ca, ta sai, ta chỉ là đi ngang qua a. Thiên Nưu rốt cục chịu thua cầu xin tha thứ. Lâm San thì khẽ cười một tiếng, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Hắn nâng lên móng đuôi sắc bén, hàn quang chớp động, cường hãn khí tức lan tràn mà ra, tựa hồ có thể đem hết thảy đánh nát. Thiên Nưu tại chỗ liền sợ, sợ đến trên đầu xúc giác đều co lại, bị dọa đến run lẩy bẩy. Đại ca tha mạng, tha tang lưu mệnh. Lâm San vốn chỉ muốn yên tĩnh nhét đầy cái bao tử, gia hỏa này nhất định phải tìm phiền toái. Hắn vẫn chưa giống đối đãi cái khác côn trùng như thế trực tiếp thôn vệ, mà là buông ra miệng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Gia hỏa này sắc quá cứng, bắt đầu ăn phí sức, dáng dấp cũng xấu, thịt thối hoác. Cút đi. Lâm San không muốn đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở cái này xấu gia hỏa trên thân. Thiên Nưu nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Mạng nhỏ xem như bảo trụ. Bất quá, nó vẫn chưa dự định rời đi. Đại ca ngươi thật mạnh, ta muốn làm ngươi tiểu đệ. Thiên Nưu trong giọng nói tràn đầy lấy lòng, cuộn tròn xúc giác, một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, tìm một cái núi rửa cường đại là sinh tồn lựa chọn tốt nhất. Lâm San hơi sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm tiêu dung. Hắn quan sát Thiên Nưu một phiên, cảm thấy có cái tùy tùng, cũng có chút tiểu dụng. "Tốt, từ nay về sau, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi." Lâm San nói, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thiên Nưu rất kích động, có như thế nhất cái cường đại đại ca, hắn đây là muốn phát đạt. "Trên người ngươi xảy ra chuyện gì, như thật nói ra." Lâm San đánh giá Thiên Nưu. Gia hỏa này thân thể cũng tại tiến hóa, hình thể vượt qua phổ thông Thiên Nưu rất nhiều. Đoạn thời gian trước, ta ăn đồ ăn về sau, phát hiện thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, mà thịt càng mỹ vị hơn, có thể để cho tốc độ tiến hóa càng nhanh. Thiên Nưu cũng rất mờ mịt, vì sao lại dạng này, ta cũng không rõ ràng. Lâm San có chút thất vọng, xem ra là hỏi không. Thế giới này nồng độ linh khí càng ngày càng cao, sinh vật tốc độ tiến hóa tăng tốc, linh khí khôi phục phía sau ẩn giấu đi loại nào đó cấp thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Đại ca, ta biết một nhân loại, hắn có thể thiện lương, mỗi lần đều sẽ lưu cho ta chút ăn. Lần sau, ta dẫn ngươi đi ăn bữa ngon. Thiên Nưu đáp ý nói. Nhân loại. Lâm San hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Nưu tên hề này mũi rát, thế mà lại nhận biết nhân loại. Phải. Thiên Nưu gật đầu, bọn hắn cho đồ ăn càng dinh dưỡng, có thể tăng tốc tiến hóa, so côn trùng càng mỹ vị hơn, ngươi tin tưởng ta. Lâm San bán tín bán nghi, không nói chuyện. Đại ca, ta trước đi tìm ăn, chờ ta tìm đến ăn ngon cho ngươi đưa. Ừm. Nói xong, Thiên Nưu vô cánh bay cao, biến mất tại trời xanh bên trong. Lâm San lại suy tư. Cái tinh cầu này cũng có nhân loại tin tức kỹ thuật là rất phát đạt, nhất định rõ ràng hơn linh khí khôi phục tình huống. Nếu có cơ hội, có thể cùng nhân loại tìm hiểu một chút tin tức, nhưng nhất định phải cẩn thận. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Nhân loại sẽ không tin tưởng hắn con kiến cỏ này, tìm hiểu tin tức nhất định phải lưu thêm cái tâm nhãn, đừng đem mình tìm hiểu không còn. Với lại tại thăm dò tin tức trước, nhất định phải trở nên cường đại, nếu không vẫn là sẽ bị nhân loại nhẹ nhõm tiêu diệt. Màn đêm buông xuống, ngôi sao điểm xuyết lấy thâm thúy màn trời, Lâm San ghé vào trong xảo huyệt, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên xuyên thấu ngọn cây, tỉnh lại trong ngủ mê Lâm San. Hắn duỗi lưng một cái, toàn thân nghiến răng cùng xương cốt huyết nhục càng thêm sung mãn hữu lực. Không có một lát trì hoãn, Lâm San rời đi xảo huyệt, qua lại bạch hoa cây cảnh lá ở giữa, đem từng cái côn trùng thôn vệ. Thôn vệ hoa thức nga, không. Hai điểm tiến hóa thôn vệ minh hoa trùng, không. 3 điểm tiến hóa. Những côn trùng này hoàn toàn chính là bên miệng thiệt đứng. Một con tiếp lấy một con thôn phệ, ngay cả Lâm San chính mình cũng không biết mình rốt cuộc đã ăn bao nhiêu. Tóm lại chỉ cần là có thể ăn, liền không có bỏ qua. Theo thời gian chuyển rời, Lâm San thân thể phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng thôi động, không ngừng bành trướng, cường hóa. Điểm tiến hóa tích lũy không ít, lại có thể tiến hóa. Lâm San thầm nghĩ trong lòng, cấp tốc trở về xào huyệt. Trong xào huyệt, Lâm San nhắm mắt ngưng thần, trong lòng mặc niệm, tiến hóa. Hệ thống ứng thanh khởi động. Một cỗ bàng bạc năng lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát, thân thể phảng phất bị tái tạo. Sau một tiếng, tiến hóa hoàn thành. Chủng tộc, biến dị con mối đẳng cấp, lần giai nhị đoạn kỹ năng, răng nhọn cao cấp thuấn bộ cao cấp tự vệ cần cao cấp dậm trung cấp điểm tiến hóa, 7, 100 hệ thống tiên phú, quét hình mắt, vạn vật câu thông, cảm giác linh vật, có thể cảm giác được 10 mét bên trong sóng linh khí. Lâm San đứng dậy, cúi đầu nhìn kỹ thân thể, thân dài không ngờ đạt tới kinh người 32 cm, gần một thước lớn nhỏ. Thân thể làn da càng là cứng rắn như sắt, tản ra màu đen sẫm như kim loại quang trạch, một đôi mắt kép minh mẫn sắc bén. Toàn bộ thân thể nhìn qua, tựa như là khát phái bên trong khát máu quái vật. Cái này, đây quả thực là thoát thai hoàn cốt. Lâm San cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, rung động không thôi. Đồng thời, Lâm San chú ý tới lại nhiều kỹ năng mới rậm. Kỹ năng này quả thực là vì hắn ngày càng bành trướng thân thể lượng thân định chế, nương theo hắn mỗi một lần tra đạp, đều có thể mang ra trận trận lực lượng xung kích. Nếu như rậm rơi vào trên người địch nhân, liền biết tạo thành nội bộ tổn thương, xa so với từ bên ngoài cạo gió dùng tốt nhiều lắm. Hệ thống tiên phú cũng càng mới, nhiều cảm giác linh vật. Tại linh khí khôi phục thời đại, vạn vật lợi dụng linh khí bắt đầu tiến hóa, thiên tài địa bảo cũng là như thế. Một khi có linh tính, sinh vật bản năng ẩn nấp đi, tránh né thiên địch. Nhưng là hắn có cảm giác linh vật quả thực là tùy chỗ bất hắc. Một khi cảm thấy được sóng linh khí, không nhìn đối phương ẩn nấp, trực tiếp nguyên địa khai tiệp, quả thực sảng khoái. Lần này tiến hóa để hắn được ích lợi không nhỏ, nháy mắt muốn tìm cái thử tay nghề đối tượng luyện một chút. Là thời điểm đi tìm những cái kia con mối tính sổ sách. Lâm San trong lòng thầm hận, những cái kia đã từng mong muốn đem hắn làm đồ ăn đồng loại, bây giờ bọn chúng ác độc tới. Hắn đứng người lên, chậm rãi đi ra hẹp hòi xào huyệt. Chương 4. Trực tiếp đập tới, toàn lưới xôi trào chương 4, trực tiếp đập tới, toàn lưới xôi trào trong rừng cây. Con mối sau ngay tại dẫn đầu con mối đại quân công kích hỏa hồng tổ kiến huyệt, song vương khích lệ chém giết, thời nàng cấp đồng. Mấy ngày nay, con mối kiến chúa không ngừng công kích cái khác tổ kiến, thôn vệ con kiến, thân thể cũng không ngừng tiến hóa. Hình thể của nó đã tăng vọt đến kinh người 12 cm, trở thành phiến khu vực này vương giả. Lần này nếu như thôn vệ hỏa hồng kiến chúa liền có thể tiến một bước tiến hóa, trong lúc nhất thời càng thêm đắc ý con mối sau phi thân hướng hỏa hồng kiến chúa bổ nhào qua, đem hỏa hồng kiến chúa ngã nhào xuống đất, răng nhọn không lưu tình chút nào cắn đứt đối phương cái cổ. Đồng nhiên, chỉ thấy một đạo bóng đen to lớn từ ngọn cây đột nhiên nhảy xuống. Bóng đen kia một ngụm hung hăng cắn đứt con mối sau một đôi đủ. Đột nhiên xuất hiện xung kích để con mối kiến chúa kịch liệt đau nhức khó nhịn, thân hình trì trệ, vừa kinh vừa sợ nhìn về phía kia to lớn bóng đen. Con mối kiến chúa thông qua khí hơi thở, rất nhanh nhận ra trước mắt quái vật khổng lồ này chính là Lâm San. Hắn hôm nay đã không phải ngày xưa con kia gầy yếu con mối, mà là một con thân dài vượt qua một thước, toàn thân cứng rắn như sắt, khí thế bảng bạc siêu cấp sinh vật. Hắn đứng ở nơi đó, bầy kiến đỉnh đầu ánh nắng đều bị che chắn hơn phân nửa. Còn có mang bên trên tán phát lấy làm người sợ hãi thị sát chi khí, để tất cả mắt thấy một màn này con kiến cùng côn trùng đều dọa đến run lẩy bẩy. Con mối sau mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem Lâm San. Kia từng bị nó tùy tiện đào thải nhỏ yếu tồn tại, bây giờ lại trưởng thành là để nó e ngại cự thú. Những cái kia đã từng muốn tách rời Lâm San con mối kiến tợ nhóm, cũng nao nao thông qua Lâm San trên thân phát ra đặc biệt mùi nhận ra hắn, sợ hãi bên trong xen lẫn khó có thể tin. Con mối sau sợ hãi và phần, mong muốn thoát đi cái này khủng bố tồn tại. Lâm San lấy siêu việt lẽ thường tốc độ truy kích mà lên, trong chớp mắt liền đuổi kịp đảo mệnh con mối sau. Giang rắc, cắn một cái dưới, trực tiếp đưa nó đầu toàn bộ nuốt vào. Lập tức, Lâm San thôn phệ kiến chúa thân thể, lại phát hiện thể nội có nhất khối tiểu thạch đầu. Trên tảng đá tản mát ra tinh thuần linh khí, phía trên linh khí so trong giới tự nhiên nồng đậm gấp mấy lần. Lâm San lập tức minh bạch, con mối sau hội tiến hóa nhanh như vậy, nguyên lai là nuốt tảng đá kia nguyên nhân. Bạch linh thạch, nhất phẩm thôn phệ về sau, có thể đạt được 100 điểm tiến hóa hệ thống ở bên thai vang lên. Đây chính là đồ tốt. Lâm San không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn thu hoạch, nuốt vào miệng bên trong về sau, giấu ở hàm dưới địa phương. Tính toán đợi về sau lại tìm cơ hội thôn phệ. Sau đó chính là quét dọn chiến trường. Hắn thôn phệ xong con mối sau huyết đục về sau, lại không lưu tình chút nào đem còn thừa con mối kiến thợ từng cái thôn phệ. Mở miệng một tiếng giòn, toàn bộ tràng diện tràn ngập huyết tinh cùng tàn bạo mỹ cảm. Ở trong mắt Lâm San, bọn chúng đều là điểm tiến hóa. Thôn phệ con mối kiến chúa, điểm tiến hóa 10 thôn phệ hỏa hồng kiến chúa, điểm tiến hóa 10 thôn phệ con mối, điểm tiến hóa 1 thôn phệ náo nhiệt kiến, điểm tiến hóa 1. Lâm San lần thứ nhất ăn đến như thế thoải mái, ngay cả những cái kia đảo tàu con kiến cũng bị hắn thôn phệ, điểm tiến hóa không ngừng gia tăng. Ăn xong cuối cùng một con, lúc này mới dừng lại. Đại thu được báo, tâm tình vô cùng thoải mái. Ngay tại hắn dạ dày tại điên cuồng tiêu hóa những này con kiến thời điểm, Thiên Nưu từ trong rừng cây bay tới, rơi xuống bên cạnh Đỗ Quyên trên nhánh cây. Khi thấy rõ Lâm San hình thể, Thiên Nưu trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. "Đại ca, ngươi là thế nào làm được? Mấy ngày thời gian biến thành quái vật khổng lồ." Thiên Nưu kinh ngạc song song, trong lòng mừng thầm, quả nhiên, ta không có cùng sai lão đại. Lâm San ra vẻ cao thầm, không nói chuyện. Điểm này biến hóa, còn xa không có đạt tới vô địch cự thú mục tiêu, không đáng giá nhắc tới. Đại ca, ta hôm nay muốn đi gặp vị kia cho ta cho ăn người, ngươi muốn đi sao? Lâm San một chút suy tư, dự định đi theo Thiên Nhu đi gặp nhân loại kia, nói không chừng có thể tìm hiểu ra tin tức hữu dụng. Xuyên qua một mảnh tươi tốt rừng cây, chỉ thấy một tòa lâm thời dựng nhà gỗ xuất hiện tại dòng sông bên cạnh. "Đại ca, ngươi ở đây chờ một chút, ta lập tức vì ngươi dẫn kiến ta nhân loại bằng hữu." Thiên Nhu cung kính nói, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Lâm San khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Thiên Nhu rời đi. Sau đó lặng lẽ giấu ở một bên trong bụi cỏ, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Hắn không muốn gặp nhân loại. Nhân loại nguy hiểm cỡ nào cùng đang nghi, Lâm San phi thường rõ ràng. Không bao lâu, một cái lao đầu từ trong nhà gỗ đi tới, Thiên Nhu dừng ở mu bàn tay hắn bên trên. Lão nhân này cổ áo cải lấy sinh vật học viện giáo sư huy trường, hiển nhiên là cái thầy giáo giả. Phía sau hắn, đi theo mấy vị tay cầm bản bút ký cùng quay phim thiết bị sinh viên, lộ ra phá lệ hưng phấn. "Giáo sư, đây chính là ngài nói con kia không giống bình thường Thiên Nhu. Ngày này châu quả lớn, loại này chủng loại Thiên Nhu, theo lẽ thường là trưởng không được lớn như vậy." Thiên Nhu dẫn tới đám người nhao nhao xuống lại. Thầy giáo giả làm ra một chút đồ ăn cho Thiên Nhu, sau đó cấp tốc lấy ra đo đạc công cụ, đối với Thiên Nhu tiến hành kỹ càng ghi chép. Sau đó, thầy giáo giả lại mở ra camera. Camera vừa bận nhắm ngay Thiên Nhu, bắt đầu hiện trường trực tiếp. Từ khi linh khí bộc phát về sau, thầy giáo giả liền dẫn dưới tay học sinh đến vùng rừng rậm này, tiến hành các loại nghiên cứu. Thiên Nhu chính là thầy giáo giả trọng điểm đối tượng nghiên cứu một trong. Thiên Nhu vừa xuất hiện, trực tiếp fan hâm mộ nghị luận ầm ĩ mấy ngày thời gian, cái này Thiên Nhu trưởng 7-8 ly, tốc độ quá kinh người. Hiện tại rất nhiều quốc gia đều xuất hiện sinh vật biến dị, với lại sinh vật biến dị càng ngày càng nhiều, bọn chúng đang không ngừng tiến hóa. Linh khí khôi phục để thế giới này phát sinh điên cuồng biến hóa, không biết về sau lại biến thành bộ dáng gì. Thiên Nhu cũng không biết mình bị toàn lưới trực tiếp, thật vui vẻ ăn xong đồ ăn, vặn mèo đốn éo xúc giác liền bay. Nó nhìn chung quanh, không có tìm được Lâm San thân ảnh, nghĩ đến Lâm San hẳn là sợ hãi nhân loại, cho nên rời đi. Thiên Nhu cũng không có tâm tình tiếp tục chờ đợi, bay đến trong rừng cây đi tìm Lâm San. Kỳ thật Lâm San vẫn chưa rời đi, hắn đang núp ở một khối nham thạch đằng sau, quan sát đám nhân loại kia. Từ những nhân loại này đối thoại, Lâm San được đến một chút tin tức hữu dụng. Không chỉ là cánh rừng cây này, toàn bộ Hạ Quốc, thậm chí toàn thế giới sinh vật biến dị càng ngày càng nhiều. Sinh vật cạnh tranh chưa từng có kịch liệt, chuỗi sinh vật thậm chí đều có thể bị phá bỡ. Nhân loại cảm thấy uy hiếp, trở nên dị thường cảnh giác. Mấy ngàn năm qua, nhân loại một mực ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật, thống trị toàn bộ Lam Tinh, hiện tại thống trị địa vị đem đứng trước to lớn khiêu chiến. Chờ một chút, đó là cái gì? Mau nhìn khối kia nham thạch đằng sau, thật lớn một con kiến. Con kiến có thể mọc như thế lại sao? Nó đến cùng ăn cái gì đồ vật? Ông trời ơi, cái này quá dọa người, không sai biệt lắm một thước lớn nhỏ cự hình con kiến, cái này quá khủng bố. Nhìn nó cùng dị hình bên trong quái vật giống như a, cách màn hình, ta đều đổ mồ hôi lạnh. Trực tiếp người xem phát hiện Lâm San, bọn hắn tất cả đều bị dọa sợ, cũng không dám tin tưởng trên thế giới hội có như thế đại con kiến. Thầy giáo giả cùng đám học sinh của hắn không có phản ứng, cảm thấy những này fan hâm mộ là thông đồng tốt cả người. Trực tiếp mưa đạn sôi trào, rất nhanh gây nên thầy giáo giả cùng các học sinh chú ý, bọn hắn quay đầu nhìn về phía fan hâm mộ nói phương hướng, thông suốt con người co vào. Sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Cái này, đây là con kiến sao? Thầy giáo giả kinh hô ra. Hắn miễn cưỡng bảo trì bình thản, còn lại mấy cái bên kia sinh viên tại chỗ bị dọa đến hai chân như nhũn ra, kém chút té lăn trên đất. Lâm San thấy mình bại lộ, lập tức sử dụng tuấn bộ kỹ năng, lách mình tiến vào rừng cây. Thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại, không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán. Linh khí khôi phục, thực sự tiến đến. Thế giới này điên, tiến hóa ra loại này quái vật kinh khủng, nói không chừng chúng ta đã bị con quái vật kia để mắt tới, thành nó con mồi. Các sinh viên đại học đã bị dọa sợ, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Mọi người đừng hoảng hốt, nó nếu là nghị công kích chúng ta, vừa rồi liền đã động thủ, có lẽ nó đồng thời không có ác ý. Thầy giáo giả chưa tỉnh hồn, lại kiệt lực an ủi mọi người. Nghe nói như thế, mọi người lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nhất người sinh viên đại học hỏi. Ta nhất định phải cùng mặt trên báo cáo. Thầy giáo giả xông vào trong nhà gỗ, bắt đầu dùng khẩn cấp vệ tinh điện thoại. Mấy phút sau, thầy giáo giả biểu lộ nghiêm túc từ trong nhà gỗ đi tới. Phía trên hạ lệnh, đối với con kiến tiến hành giám thị, chờ phía trên phái người tới xác minh về sau mới quyết định. Tranh thủ thời gian xuất ra giờ dồn, đối với cái này một rừng cây toàn diện lục soát, nhất định phải tìm tới con quái vật kia. Những cái kia sinh viên sắc mặt nghiêm trọng, lập tức bắt đầu hành động. Từng cái giống như phải đối mặt đại chiến, lộ ra vô cùng gấp gáp. Nhưng bọn hắn đấy lòng lại là không cách nào xóa đi lo lắng cùng sợ hãi. Chương 5. Tìm tới bãi săn, điên cuồng thôn phệ chương 05, tìm tới bãi săn, điên cuồng thôn phệ Lâm San bước nhanh xuyên qua tại trong rừng cây, không lâu liền đuổi kịp Thiên Nhu. Đại ca, ngươi vừa rồi đi chỗ nào rồi? Ta tìm ngươi nửa ngày. Thiên Nhu hỏi thăm. Hắn có chút im lặng, gia hỏa này còn không có phát giác được nguy hiểm. Nếu là không nhắc nhở nó sớm muộn cũng sẽ bị bắt đi, được đưa vào phòng thí nghiệm, trở thành nhân loại vật thí nghiệm. Nhân loại rất nguy hiểm, đừng có lại cùng bọn hắn lui tới. Lâm San nói. Thiên Nhu trực tiếp cười, đại ca, ngươi nghĩ nhiều. Bọn hắn đối với ta rất tốt, chỉ là quan sát ta, đồng thời vô ác ý. Lâm San cau mày, hắn biết những này cảnh cáo tại Thiên Nhu trong thai như là gió thoảng bên tai, cũng không nói thêm lời. Nghe ta một câu, nhân loại không đáng tín nhiệm. Nói xong, Lâm San quay người, cấp tốc biến mất tại trong rừng rậm. Hắn trở lại rừng cây, nhớ tới vừa rồi từ nhân loại nơi đó được đến tin tức, đối với lực lượng càng thêm khát vọng. Toàn thế giới rất nhiều sinh vật đều đang nhanh chóng tiến hóa, về sau nếu là gặp được mạnh mẽ hơn hắn sinh vật biến dị, liền trở thành thức ăn của bọn họ. Ngẫm lại liền cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Lâm San biết rõ, mong muốn ở cái thế giới này sinh tồn tiếp, liền nhất định phải không ngừng thôn vệ tiến hóa. Cánh rừng cây này con mồi còn thừa không có mấy, nhất định phải tìm kiếm thức ăn càng thêm phong phú bãi săn. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến về rừng cây chỗ sâu. Một bên tìm kiếm, một bên săn giết thôn vệ trên đường gặp được con thỏ, mãng xà, quạ đen chở một chút sinh vật biến dị. Lâm San cuối cùng dừng lại tại nhất cái hồ nước nhỏ mảnh rừng cây kia bên trong. Cái này phiến rừng cây các loại biến dị động vật rất nhiều, hồ nước nhỏ bên trong còn có màu mỡ đại ngư hỏa con cua lớn vân vân. Hắn không nghĩ nhiều như vậy, đi săn thời gian đến. Thôn vệ quạ đen, điểm tiến hóa 10 thôn vệ mãng xà, điểm tiến hóa 10 thôn vệ con thỏ, điểm tiến hóa 10 thôn vệ rùa đen, điểm tiến hóa 10. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Lâm San trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, hắn cần thôn vệ càng nhiều, trở nên càng mạnh. Sau đó thời gian bên trong, Lâm San như là nhất cái vô tình thôn vệ máy móc. Từ rùa đen đến con thỏ, thậm chí là một chút cỡ nhỏ động vật có vú, đều thành hắn món ăn ngon. Đến ngày thứ 3, tích lũy đủ điểm tiến hóa. Lâm San tìm nhất cái an toàn sơn động bắt đầu tiến hóa. 2 giờ về sau, tiến hóa hoàn thành, hệ thống bảng đổi mới. Chủng tộc, biến dị con mối đẳng cấp, lần giai 7 đoàn kỹ năng, răng nhọn viên mãn, thuấn bộ viên mãn, tự vệ cần viên mãn, dẫm cao cấp điểm tiến hóa, 80, 200 hệ thống tiên phú, quét hình mắt, vạn vật câu thông, cảm giác linh vật cảm giác cũng không tệ lắm. Lâm San nhìn xem bảng bên trên số liệu, răng nhọn, thuấn bộ, tự vệ cần đều đạt tới viên mãn. Hình thể đạt tới 1m2, đều nhanh đuổi kịp nhân loại. Trên dưới hàm lột sắc thành hai hàng sắc bén răng, ngay cả ba đôi đủ cuối cùng cũng mọc ra sắc bén câu trảo, giống như móng vuốt thép. Càng quan trọng chính là thân thể làn da độ cứng tăng lên rất nhiều, tản mát ra như sắt thép quang trạch. Cái này khủng bố hình thể, để người không rét mà run. Rất gốc, rất cường đại, Lâm San rất hài lòng. Đột nhiên, một trận gấp rút chạy âm thanh đánh vỡ xung quanh yên tĩnh. Lâm San tung người lên cây, hướng âm thanh phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp trên trăm con chuột tại một con uy phong lẫm liệt to lớn thử vương dẫn đầu dưới, đang điên cuồng tại trong rừng cây đi săn. Bọn chúng trôi đến, không một sinh vật có thể may mắn thoát khỏi. Lâm San hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt khóa chặt tại con kia to lớn thử vương trên thân. Chủng tộc, biến dị thử vương đẳng cấp, lần giai ba đoạn thử vương hình thể đạt tới 50cm tả hữu, là phổ thông chuột gấp mấy lần. Còn lại biến dị chuột, trên cơ bản đều là tại thứ cấp một đoạn tả hữu. Nóng hổi giao hàng đưa tới cửa A. Lâm San đứng ở một cây tráng kiện thân cành phía trên, mắt sáng như đuốc, quét mắt phía dưới đám kia ngao ngoe muốn động biến dị chuột. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình giống như quỷ mị qua lại cành lá ở giữa, thẳng đến đàn chuột mà đi. Sắc bén câu chảo tại không trung xẹt qua một đạo hàn quang, nháy mắt xé rách không khí, ngay sau đó chính là một trận thảm liệt gào thét. Bạch. Lâm San câu chảo quét ngang mà qua, biến dị chuột còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị một phân thành hai. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ xung quanh bãi cỏ. Chỉ là một kích, liền miểu sát mười mấy con chuột. Một màn này giống như tử thần liêm đao giáng lâm, nháy mắt để nguyên bản ồn ào náo động đàn chuột lâm vào tĩnh mịch. Một lát ngây người về sau, còn thừa biến dị chuột rốt cục ý thức được nguy hiểm tới gần, bọn chúng điên cuồng thét chói tai vang lên phóng tới Lâm San. Tại Lâm San khủng bố tiến công thủ đoạn trước mặt, bọn chúng không chịu nổi một kích. Lâm San như gió lốc tại đàn chuột bên trong xuyên qua, mỗi một lần vung chảo, mỗi một lần nhảy bọn, đều nương theo lấy biến dị chuột kêu rên cùng đổ xuống. Phanh phanh phanh. Biến dị chuột thi thể như là quân bài đổ mì nổ liên tiếp đổ xuống, chỗ đến, máu nhuộm bụi cỏ. Thử Vương, cái này hình thể viễn siêu phổ thông chuột sinh vật biến dị, giờ phút này cũng cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Nó mở to hai mắt nhìn qua trước mắt cái này phảng phất từ trong địa ngục đi ra quái vật, rõ ràng mình không phải cái quái vật này đối thủ. Thử Vương vì mạng sống, quay đầu nhanh chân, dùng hết bú sữa khí lực chạy trốn. Muốn chạy? Hỏi qua ta sao? Thân hình hắn lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Thử Vương trước mặt, câu chảo như là kiểm sắt nắm chắc Thử Vương đầu. Thử Vương liều mạng dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Lâm San hơi dùng lực một chút, sắc bén răng liền đâm xuyên Thử Vương huyết hầu. Máu tươi phun ra ngoài, Thử Vương bị mất mạng tại chỗ. Còn lại biến dị chuột thấy thế, càng là dọa đến run lẩy bẩy, tranh nhau chạy tứ tán. Đến miệng thịt muốn chạy. Hắn giống như quỷ mị qua lại đàn chuột bên trong, mỗi một lần xuất thủ đều mang đi mấy cái biến dị chuột. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một con biến dị chuột cũng đổ xuống thời gian, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại Lâm San cùng thi thể đầy đất. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ đắc ý, ta thật sự là quá tuấn tú. Mở bữa ăn. Thôn vệ biến dị chuột, điểm tiến hóa 5 thôn vệ biến dị chuột, điểm tiến hóa 5 thôn vệ biến dị chuột, điểm tiến hóa 5. Thử Vương huyết nục điểm tiến hóa nhiều nhất, có 50. Theo thân thể không ngừng tiến hóa, Lâm San khẩu vị càng lúc càng lớn, tựa như là vĩnh viễn ăn không đủ no, hiện tại cũng vẹn vẹn là lửng dạng. Lần này, hắn lại từ Thử Vương trong thân thể tìm tới nhất khối nhất phẩm bạch linh thạch, so tại con mối kiến chúa trên thân tìm tới đại gấp mấy lần. Đây chính là đồ tốt, thôn vệ hậu tiến hóa điểm nhiều, thân thể tốc độ tiến hóa cũng sẽ tăng tốc rất nhiều. Nếu là có thể tìm tới càng nhiều bạch linh thạch liền tốt. Sớm biết liền nên lưu Thử Vương người sống, hỏi ra bạch linh thạch nơi phát ra. Lần này thu hoạch tương đối khá a. Lâm San trong lòng âm thầm nói. Hắn vẫn chưa đem Thử Vương huyết đục toàn bộ thôn vệ, cố ý lưu lại một đầu chân sau cho Thiên Nhu. Thiên Nhu cũng cần đầy đủ dinh dưỡng tới trưởng thành. Khi hắn tiểu đệ bị khi phụ không thể được. Xử lý xong chiến trường về sau, Lâm San ngắm nhìn nơi xa sơn mạch to lớn. Lâm San có thể cảm giác được, trong dãy núi linh khí càng ngày càng nồng đậm, tiến hóa sinh vật cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại, ngay cả cây cối hoa cỏ cũng tại lặng yên không một tiếng động bắt đầu tiến hóa. Hắn tại tiến hóa, những này sinh vật biến dị cũng tại không biết ngày đêm tiến hóa, không ngừng mạnh lên. Cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt, càng tàn khốc hơn. Nhất định phải tiếp tục thôn vệ, tăng tốc tiến hóa. Quét dọn xong chiến trường, Lâm San không có quá nhiều dừng lại, mang theo Thử Vương chân sau, tung người lên cây, tiến đến tìm kiếm Thiên Nhu. Thiên Nưu đồ ăn khan hiếm, thử vương huyết đục có thể nó tăng tốc tốc độ tiến hóa. Không biết Thiên Nưu nhìn thấy mỹ vị như vậy đồ ăn sẽ là biểu tình gì. Chương 6. Bị nhân loại để mắt tới, nhẹ nhõm phản kích. Chương 06. Bị nhân loại để mắt tới, nhẹ nhõm phản kích. Lâm San tại chỗ rừng sâu đi nhanh, tìm kiếm lấy Thiên Nưu tung tích. Đột nhiên, một cỗ dị dạng khí tức lặng yên thẩm thấu tiến không khí, đánh vỡ bốn phía yên tĩnh. Gần như đồng thời, một cỗ băng lãnh máy móc xe nương theo lấy tiếng oanh minh, từ phía trước ở giữa rừng cây đột ngột lái ra, vắt ngang tại hắn con đường đi tới bên trên. Một màn này, để Lâm San không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tại mảnh này nguyên thủy tự nhiên vương quốc bên trong, máy móc xe xuất hiện lộ ra như thế không hợp nhau. Căn cứ hắn trí nhớ của kiếp trước, hắn cấp tốc nhận ra, đây là một đài chuyên vì bắt được sinh vật nguy hiểm thiết kế đi săn máy móc xe, trang bị các thức bắt giữ công cụ. Hiển nhiên, hắn trở thành đối phương con mồi. Lâm San ý thức được đã bị khóa chặt. Cùng lúc đó, máy móc xe đã cấp tốc đem hắn hình ảnh chuyển tâu đến bên rừng rậm, nơi đó có một tòa để phòng xâm nghiêm lâm thời căn cứ nghiên cứu. Căn cứ bốn phía, tất cả đều là cao lớn lưới sắt, phía trên còn thông điện cao thế, còn có tay cầm tiền tiến vũ khí dị quốc binh sĩ ở chung quanh tuần tra. Bên trong căn cứ, bầu không khí hồi hộp mà ngưng trọng. Trên màn hình, Lâm San cái kia khổng lồ thân ảnh thình lình hiện hiện, dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Thượng úy, sinh vật nghiên cứu chuyên gia, thầy giáo giả cùng mấy vị sinh viên đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm một màn này. Nó chính là con kia con mối tiến hóa quái vật. Thầy giáo giả âm thanh vì kích động mà run rẩy, hắn một chút liền nhận ra, khó có thể tin chừng to mắt, phảng phất nhìn thấy không có khả năng phát sinh đại khủng bố. Cái này từng tại trực tiếp bên trong gây nên oanh động cự hình con mối, bây giờ lại như thế xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Hình thể khổng lồ, ngoại hình chi khủng bố, làm cho lòng người phát lạnh. Ý cái này sao có thể? Nó tốc độ tiến hóa quả thực lệnh người khó có thể tin. Lúc này mới mấy ngày thời gian, tiến hóa đến hơn 1 mét, quả thực phá vỡ nhận biết. Đám người nhao nhao nghị luận, sợ hai tháng phục sau khi càng nhiều hơn chính là không hiểu cùng hoang mang. Vài ngày trước mới chỉ là dài một thước ngắn con kiến, bây giờ không ngờ trưởng thành đến nỗi này to lớn, hình thể đại gấp mấy lần. Đây quả thực siêu việt tất cả sinh vật học nhận biết phạm chủ. Những kia tuổi trẻ sinh viên càng là không cách nào ức chế nội tâm rung động. Bọn hắn sở học hết thể sinh vật học tri thức, tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên như thế tái nhận bất lực. Chỉ vì trước mắt cự hình con kiến triệt để phá vỡ thế giới quan của bọn hắn. Quá tốt, cuối cùng không có uổng phí tới một chuyến. Ngoại quốc thượng úy cắt đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Hắn kích động tuyên bố, nhất định phải đem nó bắt được trở về nghiên cứu. Đây đối với chúng ta tại quân sự vũ khí lĩnh vực nghiên cứu có không cách nào đánh giá giá trị. Thầy giáo già đứng dậy, không được. Con quái vật này là chúng ta Hạ quốc. Hắn rõ ràng Everdor tổ chức chân chính diện mục. Đây là nhất cái từ nhiều quốc tạo thành siêu tự nhiên nghiên cứu cơ cấu, kỳ thực bị nào đó đại quốc điều khiển. Long quốc đồ vật, sao có thể bị những này tham lam gia hỏa cướp đi? Cát thượng úy lại cười lạnh một tiếng. Chúng ta có nghiên cứu toàn cầu bất luận cái gì địa khu cùng quốc gia sinh vật biến dị quyền hạn, ngươi không có quyền can thiệp. Đừng quên nẹp hiệp nghị. Lời của hắn bên trong mang theo không thể nghi ngờ quyền uy cùng uy hiếp. Thầy giáo già nghe vậy trầm mặc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết Everdor hiệp nghị trói buộc lực, cùng Hạ quốc gia nhập tổ chức đó dự tính ban đầu, vì liên hợp toàn cầu lực lượng cộng đồng ứng đối sinh vật biến dị nguy cơ. Nhưng mà hắn càng không muốn nhìn thấy cái này cự hình kiến rơi vào nước khác chi thủ. Các thượng úy lại tràn đầy tự tin biểu thị, chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo kiểu mới đi săn xe đem để con quái vật này không thể trốn đi đâu được. Nó nhất định trở thành chúng ta vật trong bàn tay. Lúc này trong rừng cây, đi săn xe cấp tốc tới gần Lâm San, trần xe đặc chế săn bắt lưới sắt đột nhiên mở ra, bay thẳng Lâm San bắn ra đi. Cái này lưới sắt cứng cỏi như sắt, lại không mất tính dẻo dai, chuyên vị bắt được sinh vật biến dị thiết kế. Lâm San trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sát ý, hắn đã xa xa né tránh, nhưng cũng chưa thể đào thoát nhân loại truy tung. Hiện tại còn muốn hạ độc thủ, thật làm hắn là quả hờ mềm. Theo lưới sắt tới gần, Lâm San đột nhiên huy động sắc bén câu chảo, kia lưới sắt phảng phất giấy, tùy tiện ở giữa liền bị xé nứt thành hai nửa. Trước màn hình tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn chưa từng ngờ tới, Lâm San câu chảo có thể dễ dàng như thế chặt đứt cái này kiên cố lưới sắt, kỳ phong lợi trình độ vượt quá tưởng tượng. Cái này sao có thể? Cự hình con mối còn tiến hóa ra như thế sắc bén câu chảo, ngay cả lưới sắt đều có thể chặt đứt. Thầy giáo già ngồi không yên, thượng úy cả sắc mặt nháy mắt âm trầm, nhưng thoáng qua liền khôi phục tỉnh táo, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Quái vật này cũng bất quá như thế, tiếp xuống liền để nó nếm thử chúng ta chính thức lợi hại. Nói xong, đi săn xe bắt đầu điều động nó cao cấp nhất hệ thống vũ khí. Cắt lòng tin 10 phần, trực tiếp khởi động đi săn xe trung cực săn giết hình thức. Mười mấy cây vô cùng sắc bén thép chế trường tiễn mưa, như là dày đặc hạt mưa, vạch phá không khí, thẳng đến Lâm San mà tới. Tốc độ kia nhanh chóng, có thể so với đạn. Giờ khắc này, thượng úy cắt mục tiêu đã không phải là đơn thuần bắt giữ, mà là trần trụi giết chóc. Bắt không đến, liền trực tiếp chơi chết. Thi thể giá trị nghiên cứu cũng rất lớn. Lâm San nhất cái tung người, liền nhẹ nhõm tránh đi cái này đòn công kích chí mạng. Lập tức, hắn nhảy đến đi săn trên xe, trực tiếp dùng câu chảo xé rách toa xe, đối nó tiến hành hủy hoại. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, chiếc kia từng bị kẹt người khen thượng thiên đỉnh tiêm đi săn xe, bị nháy mắt phá hủy, biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Cắt phẫn nộ vuốt cái bàn, trong lòng không cam lòng cùng lửa giận xen lẫn. Hắn gầm thét, cái này, đây là con mối sao? Quả thực là khủng bố quái vật. Mọi người xung quanh cũng nhao nhao nghị luận, đối với Lâm San lực sát thương cảm thấy chấn kinh cùng e ngại. Thầy giáo giả ở một bên nhìn có chút hả hê cười nói, xem ra các ngươi đi săn xe còn cần hảo hảo cải tiến, a ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chính là một đống phá loạn ý. Cắt thất bại, thầy giáo giả tự nhiên là cao hứng. Mấy cái kia sinh viên cũng cùng thầy giáo giả một dạng tâm tình, chỉ là không có trực tiếp biểu hiện tại trên mặt. Gia hỏa này hoành hành bá đạo, đã sớm để bọn hắn khó chịu. Cắt vẫn chưa vì vậy mà nhục chí, ngược lại vì Lâm San cường đại mà càng thêm vương vấn. Hắn biết, sinh vật biến dị thực lực càng mạnh, nó giá trị nghiên cứu cũng liền càng cao. Mà lúc này Lâm San nên ngang rời đi rừng cây. Đằng sau ý đồ theo dõi giờ dồn, bị hắn toàn bộ phá hủy. Hiện tại đến nhanh đi tìm Thiên Nưu, tránh hắn bị dụ bắt, dù sao hắn đối với nhân loại không có phòng bị tâm. Rất nhanh, Lâm San tìm tới Thiên Nưu xảo huyệt. Lập tức cùng ta rời đi nơi này, nhân loại rất nhanh hội có hành động lớn. Lâm San không nghĩ để Thiên Nưu lưu tại nơi này chờ chết, đem kinh lịch vừa rồi nói một lần. Nhân loại lần này săn giết thất bại, sẽ không dễ dàng từ bỏ, sẽ còn tiếp tục truy sát. Với lại bọn hắn biết Thiên Nưu cùng hắn quan hệ, Thiên Nưu đến lúc đó cũng chẳng lẽ bị săn giết vận mệnh. Đem Thiên Nưu lưu tại nơi này chẳng khác gì là để bọn nó chết. Nó là Lâm San tiểu đệ, Lâm San không muốn trơ mắt nhìn xem nó chết tại nhân loại trong tay. Ta đi với ngươi. Thiên Nưu biết Lâm San không có cần thiết lựa gạt mình, vì an toàn, quyết định cùng theo rời đi, tiến về rừng rậm chỗ càng sâu. Lâm San phi thường rõ ràng nhân loại vũ khí nóng, sức sát thương cực mạnh. Hiện tại nhất định phải tìm một cái địa phương tuyệt đối an toàn, cấp tốc phát dục trưởng thành, chỉ có dạng này mới có thể tại nhân loại lần tiếp theo hành động lớn chiếm cứ ưu thế. Tóm lại, hiện tại nhất định phải nhanh mạnh lên. Đuổi vài ngày con đường, đến một mảnh thâm sơn ít hai lui tới thâm sơn lão lâm bên trong, nơi này không có nhân loại tới qua vết tích. Vừa bước vào dãy núi này, liền nghe tới rất bao lớn hình dã thú giống lên một tiếng. Căn cứ âm thanh phán đoán, có đàn sói, lão hổ, liệp ưng, báo, voi vân vân. Cái khác cỡ trung tiểu sinh vật càng là nhiều vô số kể, chủ loại nhiều đến không hết, với lại đại bộ phận đều là sinh vật biến dị. Lâm San một vòng mới đi săn, sắp bắt đầu. Chương 7. Mới vừa tiến hóa xong, giao hàng đưa tới cửa chương 7, mới vừa tiến hóa xong, giao hàng đưa tới cửa bụng của ta lại ca hát. Thiên Nưu đói bụng đến hô hoán lên. Mấy ngày nay một mực tại đi đường, đem nó chơi đùa không nhẹ, trên đường đi đều đói bụng. Lâm San từ dưới hàm bên trong lấy ra khối kia chân tảng đã lâu thử vương chân sau thịt, đưa cho Thiên Nưu. Đây chính là đồ tốt, có thể để ngươi nhanh chóng tiến hóa. Đây là thử vương thịt. Thiên Nưu thanh âm bên trong mang theo một tia đè nén không được kích động, nó phi thường rõ ràng, thử vương thịt mỹ vị đến mức nào, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Lâm San mỉm cười, nhất khối thử vương thịt liền để nó kích động thành dạng này. Thiên Nưu cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận khối thịt, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đại ca, ngươi đối với ta quá tốt. Nó không kịp chờ đợi bắt đầu hưởng dụng bắt đầu. Lập tức, nó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hé miệng phun ra một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Lâm San ánh mắt ngưng lại, nháy mắt nhận ra tảng đá kia bạch linh thạch. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ kích động. Nghĩ không ra Thiên Nưu cũng có bạch linh thạch, thật đúng là ngoài ý muốn. Đây là ta nhặt được tảng đá, phía trên có rất nồng đậm linh khí, ta bình thường đều ngậm trong miệng, nhưng lại ăn cái gì rất không tiện, mỗi lần đều phải phun ra, rất phiền phức. Thiên Nưu giải thích. Tảng đá kia, ngươi là từ đâu tìm tới? Lâm San bận bịu truy vấn. Thiên Nưu một bên nhai nuốt lấy khối thịt, một bên mơ hồ không rõ trả lời. Ở trong dãy núi tâm vị trí, có nhất cái hồ nước. Bất quá nơi đó là hổ vương địa bàn, dưới tay có mấy chục con lão hổ, ta lần kia cũng là vận khí tốt, nhặt cái để loạn. Mang ta đi. Lâm San tin tưởng, cái chỗ kia nhất định không hề tầm thường. Nói không chừng có thể tìm tới càng nhiều thiên tài địa bảo. Cơ hội như vậy cũng không thể bỏ lỡ. Linh thạch điểm tiến hóa rất nhiều. Thiên Nưu có chút do dự, chỗ kia quá nguy hiểm, lần trước ta kém chút đem mệnh cho vứt bỏ, chỉ có thể kẹp lấy xúc giác đào tẩu. Có ta ở đây, không cần sợ. Lâm San đặt quyết tâm, chuẩn bị đi tìm tòi hư thực. Thiên Nưu nhìn thấy Lâm San kia không thể nghi ngờ ánh mắt, đành phải nhẹ gật đầu. Tốt ta, đại ca, ta dẫn ngươi đi. Bất quá ngươi nhưng phải bảo hộ ta. Bọn hắn bước trên tiến về ở giữa dãy núi hồ nước lữ trình. Đường xá xa xôi lại tràn ngập không biết, nhưng Lâm San trong lòng chỉ có đối với tiến hóa khát vọng. Bọn hắn xuyên qua rừng rậm, vượt qua khe núi, rốt cục đi tới vùng núi hồ nước phụ cận. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy, xung quanh dãy núi vây quanh, cảnh sát tuy đẹp. Nơi này linh khí tựa hồ càng thêm nồng đậm. Nói cách khác, nơi này sinh vật biến dị hội càng thêm cường đại, chủng loại và số lượng cũng sẽ càng nhiều. Lâm San không có gấp, trước tìm nhất cái ẩn nấp hang động làm trụ sở tạm thời. Thiên Nưu, ngươi ở đây trông coi, ta đi xung quanh săn giết một chút sinh vật biến dị, hảo hảo ăn no nê. Lâm San đối với Thiên Nưu phân phó nói. Thiên Nưu nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Lâm San rời đi. Lâm San giống như ưu linh xuyên qua tại trong rừng cây, thân hình của hắn mạnh mẽ, tốc độ kinh người. Mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn không sai, đem từng cái sinh vật biến dị thôn vệ vào bụng. Thôn vệ biến dị thằn lằn, điểm tiến hóa 1 năm thôn vệ biến dị nệ sói, điểm tiến hóa 16 thôn vệ biến dị trúc diệp thanh, điểm tiến hóa 16 thôn vệ biến dị trồn, điểm tiến hóa 18. Hệ thống nhắc nhở âm không ngừng tại Lâm San trong đầu vang lên, hắn điểm tiến hóa cấp tốc tích lũy. Nơi này sinh vật biến dị rất nhiều, sinh vật biến dị máu thịt bên trong linh khí không ít, có thể xưng mỹ vị, hắn hoàn toàn liền ngừng không tới. Hắn phát hiện, mình tiêu hóa năng lực cùng thôn vệ năng lực càng mạnh. Tốc độ cắn nuốt hoàn toàn không đổi kịp tiêu hóa tốc độ. Lâm San nhìn một chút điểm tiến hóa, không có lãng phí thời gian, tiếp tục săn giết thôn vệ. Màn đêm buông xuống, Lâm San mang theo đầy người mùi máu tươi trở lại hang động. Thiên Nưu ngay tại trong huyệt động ngủ say. Hắn không có quấy rầy Thiên Nưu, xuất ra trước đó được đến bạch linh thạch, một ngụm nuốt đến trong bụng. Thôn vệ khối này bạch linh sau đá, hắn được đến 100 điểm tiến hóa, tích lũy đủ điểm tiến hóa, lập tức bắt đầu tiến hóa. Lần này tiến hóa trọn vẹn tiêu hao 200 điểm tiến hóa. Sau 3 tiếng, tiến hóa kết thúc. Chủng tộc: biến dị con mối đẳng cấp, lần giai 9 đoạn kỹ năng, răng nhọn viên mãn, tuấn bộ viên mãn, tự vệ cần viên mãn, dậm viên mãn, điểm tiến hóa 80, 500. Hệ thống thiên phú: quét hình mắt, vạn vật câu thông, cảm giác linh vật, tham ăn thế thôn vệ, có thể nuốt vào thân thể lớn tiểu con mồi, đồng thời tiêu hóa năng lực tăng cường. Lâm San có thể cảm giác được, hắn lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, triệt để thoát thai hóa cốt. Lần này mới đến hệ thống thiên phú, tham ăn thế thôn vệ cực kỳ dùng tốt. Trước kia cần từng ngụm thôn vệ, hiện tại trực tiếp một ngụm liền có thể nuốt vào cùng thân thể một dạng đại con mồi. Dạng này tại hữu hạn thời điểm, liền có thể ăn nhiều một chút. Ngấm lại liền cảm giác đã nghiền. Hình thể cũng đạt tới kinh người 2m2, hàm dưới thuế biến về sau biến thành hai hàng sắc bén răng, nhìn qua uy vũ bá khí, hai ngụm một con lợn cũng không có vấn đề gì. Dẫm đạt tới viên mãn, kỹ năng toàn bộ mắc cấp. Cứ việc dạng này tốc độ tiến hóa bất mãn, nhưng Lâm San vẫn còn bất mãn đủ. Hắn từ nhân loại nơi đó nghe lén đến, linh khí khôi phục về sau, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện các loại linh khí bộc phát điểm, cũng chính là linh khí đại bạo phát. Đến lúc đó, linh khí mức độ đậm đặc hội gấp bội, nói không chừng còn sẽ có thiên tài địa bảo hiện lên. Mỗi một cái sinh vật đều đang liều đem hết toàn lực tiến hóa, có thể tưởng tượng đến linh khí lúc bộc phát, cạnh tranh sẽ có cỡ nào kịch liệt. Linh khí đại bạo phát, thiên nhiên tặng không tiệc đứng a. Lâm San trong nội tâm bắt đầu chờ mong. Bất quá bây giờ cần gấp nhất tiếp tục nhanh chóng tiến hóa, tăng cường thực lực, thuận tiện tại linh khí đại bạo phát bên trong nhiều vất điểm. Rời đi xào huyệt về sau, Lâm San triển khai thiết cánh, qua lại rậm rạp trong rừng, tiếp tục săn giết con mồi. Có cánh gia trì, trên sân làng ưu, trên trời bay, hắn đều có thể nhanh chóng săn giết thôn vệ. Hiện tại hắn không có chút nào kén ăn, côn trùng, cốc, rùa đen, con thỏ thằn lằn chờ một chút, chỉ cần là vật sống, đều không bỏ qua. Lần tiếp theo tiến hóa cần 500 điểm tiến hóa, nhất định phải không ngừng thôn vệ. Hắn một khắc không dám thư giãn. Lâm San hai mắt như đuốc, sắc bén ánh mắt đảo qua mỗi một cái cây, mỗi một chỗ bụi cỏ. Rất nhanh, phát hiện một con ngay tại kiếm ăn con thỏ. Lâm San cấp tốc tiếp cận, răng nhọn một trương, tinh chuẩn cắn đứt con thỏ cái cổ, sau đó đem nó toàn bộ nuốt vào, điểm tiến hóa lần nữa gia tăng. Thôn vệ biến dị con thỏ, điểm tiến hóa 1 năm. Đúng lúc này, một trận rít gào trầm trầm âm thanh đánh vỡ trong rừng yên tĩnh, một con uy phong lẫm liệt độc nhãn lao hổ từ rừng cây chỗ sâu nhảy lên ra. Đi theo phía sau 7, 8 cái hình thể ít hơn lão hổ, bọn chúng ánh mắt hung ác, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Lâm San cười lạnh một tiếng. Dẫn đầu con cọp này, hẳn là Thiên Nưu nói Hổ Vương. Hổ Vương có thứ cấp lục đoạn thực lực, bởi vì trường kỳ đợi tại linh khí dày đặc nhất giải đất trung tâm, tăng thêm tiên phú cực cao, tiến hóa đẳng cấp phi thường cao. "Giống!" Độc nhãn lao hổ hướng Lâm San một tiếng hét lên, âm thanh vang vọng toàn bộ rừng cây. Còn lại kia mấy cái lao hổ cũng đi theo thét giải, một tiếng tiếp lấy một tiếng, có chút khí thế. Trong rừng cây động vật, cả kinh tứ tán đảo tẩu. Cùng lúc đó, mấy chục con đại lao hổ cũng hướng phía bên này chạy đến, từ khác nhau phương hướng đem Lâm San vây cuốn ở giữa, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Độc nhãn hổ vương phóng tới Lâm San, còn lại lão hổ thì là đứng tại chỗ bất động. Lâm San là hổ vương con mồi, bọn chúng những này tiểu đệ tự nhiên là không dám tranh đoạt. Chương 8. An cướp hổ vương, phát hiện thiết bị theo dõi. Chương 08. An cướp hổ vương, phát hiện thiết bị theo dõi. Ngươi đây là đang muốn chết. Lâm San hừ lạnh một tiếng. Thân hình hắn cũng động, nhưng kia cố kinh khủng khí tức hướng xung quanh lan tràn, đánh thẳng vào hổ vương giác quan. Hổ vương nguyên bản hung mãnh khí thế, tại Lâm San phảng phất có thể thôn vệ hết thể khí tức trước mặt, nháy mắt trở nên không có ý nghĩa. Nó đột nhiên dừng bước lại, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Ta chợt nhớ tới còn có việc gấp, hôm nào lại thu thập ngươi. Hổ vương nói xong, quay đầu nhanh chân liền chạy. Làm cánh rừng cây này bá chủ, lần thứ nhất chật vật như thế. Hổ vương phi thường rõ ràng, Lâm San hoàn toàn có thể miểu sát nó. Nó điểm này lực lượng tại Lâm San trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, muốn mạng sống chỉ có thể đào tẩu. Chạy trở về tới. Lâm San âm thanh giống như tiếng sấm, vang vọng toàn bộ rừng cây. Hổ vương thân hình run lên, bận bịu dừng lại chạy trốn bước chân, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cảm giác phía sau lưng trận trận phát lạnh. Lâm San hơi híp mắt lại, vạn vật câu thông thiên phú phát động, rõ ràng lời nói trực tiếp chuyển vào hổ vương trong tai. Nguyên bản ta dự định về sau lại thu thập ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Cái này khiến hổ vương trong lòng âm thầm tiêu khổ, ta nếu là biết thực lực ngươi nhiều như vậy mạnh, đã sớm xa xa né tránh, nào còn dám trêu chọc ngươi tên ôn thần này. Nhìn thấy hổ vương cái dạng này, Lâm San cười lạnh một tiếng. Hổ vương âm thầm giật mình, gia hỏa này thật sự là một cái quái vật, lại có như thế khí tức kinh khủng cùng thực lực. Nó cố gắng trấn định, hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm San sát khí lan tràn, khí thế như hồng, nghiền ép toàn trường. Hắn lạnh nhạt nói, đem bạch linh thạch giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hổ vương trong lòng căng thẳng, lập tức minh bạch Lâm San ý đồ. Nó ra vẻ hồ đồ, nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì bạch linh thạch. Lâm San sớm đã phát giác được hổ vương trên thân linh thạch khí tức. Gia hỏa này cố ý cùng hắn giả ngu đâu? Nghĩ dạng này hồ lộ qua, không có nhiều như vậy dễ dàng. Đừng giả bộ ngốc, ta sớm đã phát giác trên người ngươi linh thạch khí tức. Ngoan ngoãn giao ra, nếu không, một con đường chết. Lâm San lạnh lùng nhìn chằm chằm hổ vương, con ngươi màu đen bên trong tràn ngập sát khí, sắc bén câu chảo vận sức chờ phát động. Hổ vương trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức minh bạch Lâm San là tới ăn cướp. Trước kia đều là mình ăn cướp cái khác sinh vật biến dị, hiện tại đến phiên mình bị ăn cướp. Nó liếc mắt nhìn xung quanh lão hổ các tiểu đệ, chỉ thấy những cái kia lão hổ đều bị Lâm San khí thế dọa đến run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng. Hổ vương biết là không trông cậy được vào bọn chúng. Ta cho ngươi. Hổ vương vì mạng sống, chỉ có thể thỏa hiệp. Lâm San giật giật câu chảo, phát ra răng rắc đe dọa âm thanh, nghe lời liền đúng, dẫn đường đi. Hổ vương kiên trì, mang theo Lâm San hướng xảo huyệt đi đến. Trên đường đi, những cái kia lão hổ nhóm nhau tránh ra con đường, không dám có chút ngăn cản. Lâm San chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, lại có một luồng áp lực vô hình liền để xung quanh lão hổ cảm thấy ngạt thở sợ hãi. bọn chúng nhao nhao cúi đầu, không dám cùng Lâm San đối mặt, sợ làm tức giận vị này khủng bố tồn tại. Trên đường đi, Hổ Vương trong lòng thầm nhủ không ngừng. Nó thực tế không nghĩ ra, Lâm San chỉ là một con kiến, đến tột cùng là như thế nào tiến hóa thành kinh khủng như vậy tồn tại. Ta thân là Hổ Vương, tại cánh rừng cây này bên trong sương bá nhiều năm, khi nào gặp qua quỷ dị như vậy sinh vật? Con kiến này thực lực, quả thực vượt quá tưởng tượng. Ngươi vì sao không trực tiếp giết ta? Làm gì như thế phiền phức? Hổ Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, mong muốn lấy lòng Lâm San. Nếu như Lâm San mong muốn linh thạch, đưa nó trực tiếp giết, đi xào huyệt lấy là được. Lâm San liếc Hổ Vương một chút, vẫn chưa phản ứng nó, nhưng trong lòng tự có so đo. Hắn chính thức mục đích là lợi dụng Hổ Vương tới hấp dẫn nhân loại lực chú ý, vì hắn tranh thủ càng nhiều thời gian tiến hóa. Nhân loại sẽ không dễ dàng dừng tay, rất nhanh liền biết tìm tới nơi này tới. Đối với nhân loại thủ đoạn, Lâm San phi thường rõ ràng. Hổ Vương thấy Lâm San không đáp lời, trong lòng càng là lo lắng bất an. Không bao lâu, Hổ Vương mang theo Lâm San đi tới xảo huyệt của nó. Trong xảo huyệt, hai khối bạch linh thạch tản ra mê người quang mang, linh khí nồng nặc cơ hồ muốn thực chất hóa. Hổ Vương đem linh thạch đưa cho Lâm San. Lâm San trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Cái này, Hổ Vương sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm cô, con kiến này thật sự là cả gan làm loạn, dám trực tiếp thôn phệ linh thạch. Linh khí như thế nồng đậm, nuốt vào chắc chắn bạo thể mà chết. Nó vì không để cho mình bị thai hòa đến, lui về sau mấy bước, xa xa né tránh, chờ lấy xem kịch vui kết quả. Lâm San không chỉ có không có bạo thể, còn cùng nhất một người không có chuyện gì đồng dạng. Thôn vệ hai khối nhất phẩm bạch linh thạch, thu hoạch được 200 điểm tiến hóa lập tức được đến nhiều như vậy điểm tiến hóa, Lâm San trong lòng rất hài lòng. Nếu là có càng nhiều linh thạch liền tốt. Đáng tiếc thứ này thực tế là thưa thớt. Hổ Vương gặp hắn bình yên vô sự, doa đến trợn mắt hốt mồm. Nó trong lòng kinh hô, cái này sao có thể? Con kiến này đến tột cùng là quái vật gì? Lâm San thôn vệ xong linh thạch về sau, lạnh nhạt nhìn về phía Hổ Vương, từ hôm nay trở đi, ngươi phải vì ta sưu tập linh thạch. Tìm không thấy, đó chính là chết. Hổ Vương nghe vậy, trong lòng sụp đổ. Nó đường đường Hổ Vương, khi nào chịu tội như thế có đủ? Có thể đối mặt Lâm San kia thực lực khủng bố, nó chỉ có thể bất đắc dĩ thần phục. Ta nhất định sẽ hết sức sưu tập linh thạch. Hổ Vương run giọng nói, nhưng trong lòng âm thầm phát thệ, nhất định phải tìm tới cơ hội thoát đi cái này khủng bố cự hình con kiến trường khống. Lâm San gật gật đầu, nói, rất tốt. Ghi nhớ, ta muốn là linh thạch, càng nhiều càng tốt. Hổ Vương vội vàng gật đầu. Đừng nghĩ lấy đào tẩu, bị ta bắt đến, đó chính là chết. Nói xong, hắn liền quay người rời đi Hổ Vương xào huyệt. Thẳng đến Lâm San bóng lưng hoàn toàn biến mất, Hổ Vương mới thở dài một hơi. Nó trong lòng thầm mắng, con kiến này thật là một cái nghịch thiên quái vật. Ta đường đường Hổ Vương, vậy mà thành nó người làm công. Khi Hổ Vương mong muốn mệnh lệnh thủ hạ lão hổ đi sưu tập linh thạch thời gian, lại phát hiện bọn chúng sớm đã trốn được vô tung vô ảnh. Những này lão hổ thấy Hổ Vương thất thế, nhao nhao lựa chọn thoát đi. Những cháu trai này, thật sự là không coi nghĩa khí ra gì. Hổ Vương tức giận tới mức mắng, nhưng trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Lâm San ở trong dãy núi đi dạo một vòng, vẫn chưa phát hiện nhân loại giờ dồn cùng máy giám thị. Nói cách khác, hiện tại tạm thời là an toàn. Bất quá dạng này an toàn sẽ không tiếp tục quá lâu. Lấy nhân loại khoa học kỹ thuật cùng thủ đoạn, rất nhanh liền biết tìm tới nơi này. Lâm San dự định, hiện tại liền đi tìm Thiên Nưu, đưa nó đưa đến bên này. Nơi này cây cối càng thêm tươi tốt, thuận tiện tránh né, hội càng thêm an toàn. Tìm tới Thiên Nưu về sau, phát hiện Thiên Nưu cũng tiến hóa không ít đẳng cấp đột phá đến lần giai ba đoạn. Ngay tại Lâm San chuẩn bị đánh thức ngủ say Thiên Nưu thời gian, phát hiện tại Thiên Nưu cánh phía dưới, ẩn giấu nhất cái thiết bị theo dõi. Cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Cái này nhất định là lần trước Thiên Nưu đi tìm nhân loại thời điểm, bị lắp đặt bên trên. Trước đó vậy mà không có phát giác được. Đừng ngủ. Lâm San hô một tiếng. Thiên Nưu từ trong ngủ mê ung dung tỉnh lại, liếc mắt liền thấy bên cạnh Lâm San kia to lớn hình thể, sắc bén rất hút, lập tức dọa đến run rẩy. Ngươi là ai? Ngươi đừng tới đây a. Ta đại ca có thể lợi hại, nó lập tức liền biết tới tìm ta, đến lúc đó một ngụm đem ngươi nuốt. Thiên Nưu đồng thời không có nhận ra Lâm San, trong lòng suy nghĩ lần này chết chắc. Chương 9. Hình thể lộ ra ánh sáng, nhân loại chấn kinh. Chương 09. Hình thể lộ ra ánh sáng, nhân loại chấn kinh. Ta là đại ca ngươi. Lâm San bị chọc cười. Cái này khiến Thiên Nưu sửng sốt một chút, nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, lúc này mới nhận ra. Sau đó, Thiên Nưu trong lòng âm thầm giật mình, không nghĩ Lâm San lại bên ngoài dạo qua một vòng, trở về trở nên như thế lớn, hoàn toàn là quái vật khổng lồ. Ngươi xem một chút ngươi cánh phía dưới là cái gì? Lâm San ánh mắt sắc bén. Thiên Nưu nghe vậy, cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình cánh phía dưới vậy mà ẩn giấu nhất cái màu đen thiết bị theo dõi. Nó lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, liên tục nói, cái này, đây là nhân loại thiết bị theo dõi. Thiên Nưu cho nhân loại tiếp xúc qua rất nhiều lần, biết đây là thiết bị theo dõi. Bởi vì cái này thiết bị theo dõi vô cùng nhỏ nhắn, tăng thêm dấu ở phi thường ẩn nấp địa phương, cho nên mới một mực không có phát hiện. May mắn vừa rồi ta trong lúc vô tình phát hiện, không phải chúng ta coi như phiền phức. Nói, Lâm San đem thiết bị theo dõi lấy xuống, trực tiếp phá hủy. Thiên Nưu nhìn xem Lâm San động tác, trong lòng rất tự trách. Nó nói, thật sự là thật xin lỗi. Lâm San nghe vậy nói, cái này thiết bị theo dõi cũng không nhất định là lỗi của ngươi, có thể là lần trước ngươi đi tìm nhân loại thời điểm, nhân loại thừa dịp ngươi không chú ý lắp đặt lên. Thiên Nưu nghe nói như thế, cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc này mới nghĩ tới. Tốt, chớ tự trách. Chúng ta bây giờ cần phải làm là mau chóng rời đi nơi này, đi ở giữa dãy núi hồ nước. Nơi đó càng thêm an toàn, nhân loại rất khó tìm đến. Lâm San nói. Thiên Nưu sắc mặt biến hóa, nói, nơi đó thế nhưng là các loại hung manh sinh vật biến dị căn cứ, chúng ta đến đó chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Lâm San mỉm cười, nói, ngươi yên tâm đi, ta mới vừa thu một tiểu đệ, sao huyệt của nó ngay tại ở giữa dãy núi vị trí, nơi đó vô cùng an toàn, ta dẫn ngươi đi nơi đó tránh né một đoạn thời gian. Thiên Nhu nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nó biết Lâm San sẽ không lừa gạt mình. Thế là, Thiên Nhu nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta liền đi nơi đó đi. Bất quá, ngươi nhất định phải cẩn thận a, nơi đó sinh vật biến dị đều phi thường khủng bố. Lâm San nhẹ gật đầu, kỳ thật ngay cả Hổ Vương đều bị hắn cho thu phục, cái khác sinh vật biến dị căn bản không đáng giá nhắc tới. Nói, Lâm San liền dẫn Thiên Nhu cùng một chỗ tiến về Hổ Vương xào huyệt. Cùng lúc đó, nhân loại trụ sở tạm thời bên trong, thầy giáo giả cùng những cái kia các sinh viên đại học lần nữa Lâm San tốc độ tiến hóa cho chấn kinh. Bọn hắn nhìn xem thiết bị theo dõi trên màn hình Lâm San thân thể khổng lồ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này sao có thể? Nó trong thời gian ngắn ngủi như thế vậy mà tiến hóa đến hơn 2 mét. Cái này quá khủng bố. Nhất người sinh viên đại học hoảng sợ nói. Thầy giáo giả cũng là một mặt chấn kinh. Nhìn trên màn ảnh số liệu, hắn tự lẩm bẩm, đúng vậy à, đây quả thực vượt quá tưởng tượng, nó tốc độ tiến hóa thực tế là quá nhanh, vượt xa cái khác sinh vật biến đến dị. Bọn hắn kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu run rẩy. Không biết tiếp tục tiến hóa xuống dưới, cự hình con mối hình thể sẽ đạt tới trình độ gì. Lúc này, Cát cũng đi tới, ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam cùng cuồng nhiệt. Quái vật này giá trị nghiên cứu quả thực vượt qua tưởng tượng của ta. Ta nhất định phải đem hắn bắt lại, hoặc là trực tiếp săn giết. Hắn đen nhất định có bí mật kinh người. Thầy giáo giảng nghe vậy, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn biết Cát ý nghĩ là đặc biệt nguy hiểm, nhưng là hắn cũng vô pháp ngăn cản. Bởi vì phía trên đã hạ lệnh để hắn hiệp trợ Cát. Thầy giáo giả trong lòng âm thầm nói thầm, cái này con mối đến tột cùng là thế nào tiến hóa? Hy vọng đừng quá mức cấp tiến, có thể sống tốt nhất. Cát lúc này đã đắm chìm trong cuồng tưởng bên trong, căn bản không có nghe tới thầy giáo giả nói thầm âm thanh. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhất định phải đem Lâm San bắt lại, hoặc là trực tiếp giết mang về. Bởi vì Lâm San giá trị nghiên cứu thực tế là quá kinh người. Lâm San cùng trời châu cấp tốc xuyên qua mật thiết lâm, Hổ Vương lãnh địa dần dần đập vào mi mắt. Hổ Vương xào huyệt tọa lạc tại một mảnh bí ẩn trong sơn cốc, bốn phía bị cao ngất cây cối vần quanh, là nhất cái tuyệt hảo trụ sở tạm thời. Thiên Nhu, ghi nhớ, nơi này mặc dù là Hổ Vương lãnh địa, nhưng có đại ca ngươi ta tại, không ai có thể động ngươi mảy may. Lâm San, để Thiên Nhu trong lòng thấp thỏm nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng Thiên Nhu vẫn còn có chút sợ hãi, theo sát sau lưng Lâm San, từng bước một bước về phía Hổ Vương xào huyệt. Hổ Vương thấy Lâm San tới, bận điệu tại cửa hàng chờ. Ngài tới. Hổ Vương âm thanh run nhẹ nhẹ. Nó biết, trước mắt cái này con mối không phải có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Ừm, ta mang ta huynh đệ Thiên Nhu tới ngươi nơi này ở tạm, không có vấn đề a. Lâm San mắt đen mắt sáng như bước, nhìn thẳng Hổ Vương. Hổ Vương đội vàng cúi đầu, cung kính đáp, đương nhiên không có vấn đề, đại nhân xin yên tâm, ta hội chiếu cố tốt Thiên Nhu huynh đệ. Thiên Nhu mắt trợn tròn, nó không nghĩ tới Lâm San tiểu đệ, vậy mà là rừng rậm bá chủ Hổ Vương. Qua hồi lâu, Thiên Nhu lúc này mới chậm qua thần, chủ động đi lên trước, mỉm cười nói với Hổ Vương, Hổ Vương huynh đệ, về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn. Hổ Vương miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đáp lại nói, Thiên Nhu huynh đệ khách khí, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng trở ngại Lâm San uy nghiêm, nó chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Lâm San hài lòng gật gật đầu, lập tức chuyển hướng Hổ Vương, thần sắc nghiêm túc nói, Hổ Vương, linh thạch tìm đến thế nào rồi? Hổ Vương không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đáp, đại nhân, bây giờ còn chưa kết quả, nhưng là ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi tìm linh thạch. Lâm San nâng lên hiện ra kim loại màu sắc sắc bén câu chảo, tốt, ta chờ ngươi. Hổ Vương đánh run một cái, đại nhân yên tâm, an bài tốt việc vặt về sau, Lâm San liền quay người rời đi Hổ Vương xào huyệt. Mục tiêu của hắn chỉ có nhất cái, săn giết càng nhiều sinh vật biến dị, thu hoạch điểm tiến hóa. Nhân loại rất nhanh liền biết tìm tới nơi này đến, nhất định phải tích lũy đủ điểm tiến hóa, tiếp tục tiến hành tiến hóa mới có thể ứng đối tiếp xuống trùng điểm khó khăn. Sơn mạch bên trong, dị thú hoành hành, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh. Lâm San giống như ưu linh qua lại trong rừng cây, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn mà chí mạng. Vô luận là rào hoạt biến dị hồ ly, vẫn là hung mãnh biến dị đàn sói, đều chạy không khỏi hắn săn giết. Xung quanh con mồi đều bị săn giết sạch sẽ, có thể tiến hóa điểm còn kém không ít. Hắn để mắt tới cái kia hồ nước, nơi đó không chỉ có linh khí nồng đậm, càng có vô số dị thú mạnh mẽ chiếm cứ. Mà hắn thẳng chờ mong cùng những dị thú kia kịch liệt giao phong. Hồ nước bên cạnh, một đầu hình thể mười mấy mét màu đen cự mãng, ngay tại gặm ăn một con cá sấu huyết đủ. Con cự mãng này đem trong hồ nước sinh vật biến dị đều ăn sạch, chạy đến trên bờ đến tìm kiếm con mồi. Nó hiển nhiên là cái hồ này bá chủ. Chủng tộc, biến dị cự mãng đẳng cấp, thứ cấp ngũ đoạn. Lâm San đứng tại bên bờ trên đại thụ, nhìn chằm chằm đầu kia cự mãng. Đầu này cá sấu tiến hóa nhanh như vậy, khẳng định được đến vật gì tốt. Hắn có chút tiểu kích động. Xem ra lần này lại có thể tích lũy đến không ít điểm tiến hóa. Siêu. Lâm San từ trên cây vừa mới vọt mà xuống, nhanh chóng tiềm điện, răng nhọn đâm vào cự mãng bảy tốc bộ vị làn da. Chương 10. Lần nữa tiến hóa, nhất giai ba đoạn Lâm San răng nhọn như lao, tinh chuẩn không sai đâm vào cự mãng yếu ớt nhất bảy tốc chỗ. Cự mãng phát ra kịch liệt tiếng gào thét, tráng kiện thân thể dãy rủa kịch liệt. Không đợi cự mãng chậm tới, một cỗ cường đại lực lượng đem cự mãng đụng bay. Xung quanh cây cối bị nện đoạn không ít, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi tanh. Nha, làn da đủ cứng rắn, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Lâm San cười lạnh. Nếu là đổi lại cái khác ngang cấp sinh vật, tại như thế một kích phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cự mãng chỉ là bị kéo xuống nhất khối da thịt. Nhưng nó cảm nhận được trước nay chưa từng có khuất nhục cùng sợ hãi, nó tại bên trong vùng rừng rậm này hoành hành bá chủ, còn chưa hề thảm như vậy qua. Cự mãng ngẩng đầu hướng Lâm San gầm thét, hai mắt xích hồng, tràn ngập ngọn lửa báo thù. Lập tức, nó cúi đầu nhìn về phía trên thân bị kéo xuống nhất khối lớn da thịt, máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Cự mãng rung động trong lòng, nó chưa hề nghĩ tới mình hội có như thế chật vật một ngày. Tiểu côn trùng, khác dây rùa cũng vô dụng. Lâm San âm thanh băng lãnh, hắn chậm rãi đi hướng cự mãng, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở cự mãng trong lòng. Cự mãng thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Nó biết, hôm nay nếu không liều mạng một lần, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Thế là, nó đột nhiên đem cái đuôi lớn quét ngang mà ra, hướng Lâm San đánh tới. Một kích này lực đạo rất lớn, là nó trung cực sát chiêu, chưa hề sai lầm qua. Lâm San lại chỉ là nhẹ nhàng cười cười, thân hình một bên, nhẹ nhõm tránh thoát cái đuôi lớn tập kích. Ngay sau đó, thân hình hắn bạo khởi, trực tiếp chém về phía cự mãng. Giang giác. Một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, cự mãng xương cùng ứng thanh mà đứt, máu tươi phun ra ngoài. Cự mãng lần nữa phát ra thê lương chu lên, nó rốt cục ý thức được, Lâm San hoàn toàn là nó không thể địch nổi. Tại Lâm San trước mặt, nó quá yếu. Hiện tại, nên ta xuất thủ trước. Lâm San mắt đen lạnh lẽo như băng, thuấn bộ đi tới cự mãng đầu bên cạnh. Răng nhọn lóe lên, cự mãng đầu lâu liền cùng thân thể phân cách, rơi ầm ầm trên sân lạ, tóe lên một mảnh bụi đất. Hồ nước bá chủ cự mãng, như vậy vẫn mệnh. Lâm San không chút do dự, trực tiếp mở ra miệng rộng, đem cự mãng huyết nhục cùng thể nội linh thạch cùng nhau thôn phệ. Một cỗ bàng bạc linh lực ở trong cơ thể hắn phun trào. Thôn vệ biến dị cự mãng, lần giai ngũ đoạn, điểm tiến hóa 6 thôn vệ nhất phẩm linh thạch, điểm tiến hóa 100 điểm tiến hóa đã tích lũy đủ, có thể tiến hóa. Lâm San ngắm nhìn bốn phía, tuyển nhất cái ẩn nấp hang động. Lần này tiến hóa tiếp tục đến ngày thứ 2, hệ thống bảng đổi mới. Chủng tộc: biến dị kim lân kiến. Đẳng cấp: nhất giai 3 đoạn kỹ năng, huyết linh răng nhọn trung cấp, huyết linh thuần bộ trung cấp, huyết linh tự vệ cần trung cấp, huyết linh dậm trung cấp. Điểm tiến hóa: 80.800. Hệ thống tiên phú: quét hình mắt, vạn vật câu thông, cảm giác linh vật, tham ăn thế thôn phệ rốt cục đến nhất giai. Lâm San trong lòng mừng thầm. Tất cả kỹ năng đều chiếm được giá trị, trở thành huyết linh kỹ năng, sức chiến đấu nâng cao một bước. Thân thể của hắn phát sinh chất biến, thân dài đạt tới kinh người 3 mét, cái đầu viễn siêu nhân loại. Toàn bộ thân thể biến thành kim sắc, lực phòng ngự được đến rõ rệt đề cao. Răng nhọn cũng càng thêm sắc bén, giống như lợi kiếm, nhìn qua càng gia tăng mấy phần uy vũ bá khí. Đột phá đến nhất giai về sau, không còn là biến dị con mối, mà là kim lân kiến. Toàn bộ sơn mạch, hắn là lần đầu tiên đột phá đến nhất giai sinh vật biến dị. Ở trong vùng núi này, cơ hội là vô địch tồn tại. Lâm San rời đi sơn động, đi tới hồ nước bên cạnh. Phát hiện, trong hồ lại tới rất khó lường khác sinh vật. Sinh vật biến dị nhóm bị trong hồ nước linh khí hấp dẫn, nhao nhao tụ tập mà đến, tranh đoạt mảnh này linh khí nồng đậm bảo địa. Nước hồ vì bọn chúng tranh đấu mà nổi lên tầng tầng gợn sóng, trong không khí tràn ngập dày đặc huyết tinh. Trong hồ sinh vật trước đó bị cự mãng săn giết sạch sẽ, hiện tại tới càng nhiều. Mỹ vị thì đứng, ta đến rồi. Lâm San nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Một đêm chưa có ăn, bụng đã sớm đói. Thân hình lóe lên, Lâm San đã xông vào trong hồ. Kia là một mảnh vô hình lĩnh vực, lại có thể để cho tất cả sinh vật cảm nhận được trước nay chưa từng có áp bách cùng sợ hãi. Lâm San động tác mau lẹ mà chí mạng, mỗi một lần vung chảo đều có thể nhất kích tất sát. Thẳng đến hồ nước lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại đầy đất hải cốt cùng tứ tán đạo binh, hắn mới kết thúc trận này săn giết. Lần này được đến điểm tiến hóa không nhiều, bất quá góp gió thành bão, chân mũi cũng là thịt. Trong huyệt động, Thiên Nhu cùng Hổ Vương thẳng hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh có được. Rượu sái thuần hương tại không gian thu hẹp bên trong chậm rãi tràn ngập. Thiên Nhu minh, cái này rượu sái quả thật là đồ tốt, không biết ngươi từ chỗ nào làm tới. Hổ Vương uống đến gật gù đắc ý, tựa như là cái hai máng. Trước đó ta trong lúc vô tình phát hiện một nhân loại còn sót lại tại trong rừng cây hồng gỗ, mở ra về sau phát hiện thứ này, nếm một ngụm cảm giác không sai, liền thu lại. Nhân loại thật là một cái kỳ diệu chủng tộc, mặc dù là một đám không lông thú, lại có thể sáng tạo ra mỹ vị như vậy chi vật. Thiên Nhu nói. Bọn chúng trò chuyện thẳng khởi kình thời điểm, một trận tiếng bước chân nặng nề đánh gãy đối thoại của bọn họ. Lâm San cái kia khổng lồ thân ảnh xuất hiện tại cửa hàng, trực tiếp đem toàn bộ cửa hàng đều chặn lại. Bọn chúng lập tức không thể nhận ra Lâm San, dọa đến cuống quýt đứng dậy nên địch. Là ta. Lâm San vừa cười vừa nói. Hổ Vương không nhận ra hắn cũng coi như, không nứt châu cũng không có nhận ra. Xem ra lần này tiến hóa, để hắn bề ngoài cùng hình thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, bọn chúng lúc này mới nhận ra là Lâm San. Ngươi làm sao trở nên khổng lồ như vậy? Hổ Vương kinh ngạc đến cơ hồ nói không ra lời, cặp kia như chuông đồng mắt to bên trong tràn đầy rung động. Thiên Nhu thì là khỏe miệng khẽ nhếch, tựa hồ sớm đã ngờ tới một màn này. Thế nào Hổ Vương? Lần này kiến thức đến ta đại ca lợi hại đi. Ra ngoài đi một vòng, liền tiến hóa đến loại tình trạng này. Nó rất đắc ý, tựa như mình thành quái vật khổng lồ như. Lâm San mỉm cười, đi đến bọn chúng trước mặt, âm thanh trầm ổn mà hữu lực. Điều trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Hổ Vương nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu đau đớn. Nó vất vả thời gian dài như vậy, mới đạt tới thực lực bây giờ. Mà Lâm San, vẹn vẹn là ra ngoài đi một vòng, liền tiến hóa đến mức kinh khủng như thế. Lâm San về sau có thể tiến hóa đến loại tình trạng nào, quả thực là không cách nào tưởng tượng, vượt qua nó hổ não nhận biết. Hổ Vương chậm rãi đứng người lên, thân thể khổng lồ run nhẹ nhẹ, vui lòng phục tùng nằm rạp trên mặt đất. Đại ca, từ nay về sau, ngươi chính là ta Hổ Vương chính thức lão đại, vô luận mưa gió, ta chắc chắn theo sát bước tiến của ngươi. Thiên Nhu bước cánh, sợ đem mình cho rơi xuống, bận điệu hô, còn có ta. Ừm. Lâm San gật gật đầu, đi vào sơn động. Nhìn thấy rượu sái, Lâm San sửng sốt một chút, đây chính là đồ tốt ta hắn nhớ tới trước đó cố ý lưu cự mãng huyết đủ, đem ra. Cái này, đây là hồ nước bá chủ cự mãng, ngươi đem nó cho săn giết rồi. Hồ Vương cả kinh, con mắt hạt châu đều nhanh trừng ra ngoài. Chương 11. Linh khí bộc phát, cùng nhân loại ác chiến 3 ngày sau. Lâm San đứng tại một ngọn núi trên đỉnh núi, mắt sáng như nước, quét mắt quanh mình kéo dài không dứt sơn mạch. Mấy ngày nay bên trong, hắn qua lại giữa rừng núi, San giết thôn tính phệ bản thân nhìn thấy mỗi một đầu sinh vật biến dị. Bây giờ, toàn bộ sơn mạch đẳng cấp cao sinh vật biến dị cơ hồ bị hắn săn giết hầu như không còn, chỉ còn lại một chút đẳng cấp thấp, còn chưa đủ nhét cái răng. Lâm San hiểu được không thể tát ao bắt cá, tính toán đợi đến những này cấp thấp sinh vật biến dị tiến hóa về sau, lại đến một trận thống khoái tiệc đứng. Dãy núi này đã thành hắn tư nhân bếp sau. Vâng. Nơi xa trong dãy núi đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, phảng phất chân trời sụp đổ. Ngay sau đó, một cỗ vô hình sóng lớn lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc đẩy ra. Bàng bạc linh khí như là vỡ đê hồng thủy, đi tứ tán. Linh khí bộc phát. Xem ra hôm nay có đại cơ duyên a. Lâm San trong lòng hơi động. Đây chính là nhất cái cơ hội ngàn năm một thở. Nói không chừng có thể tìm tới rất nhiều thiên tài địa bảo. Thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng hướng phía bạo tạc điểm tiến đến. Ven đường, phát hiện vô số sinh vật biến dị cũng đều giống như là bị hấp dẫn, nhao nhao hướng phía bạo tạc điểm chạy như điên, bọn chúng trong mắt lóe ra điên cuồng cùng tham lam và mang. Ngay cả Hổ Vương cùng Thiên Nhu cũng cùng mình tới, hiển nhiên cũng bị kia cố bảng bạc linh khí hấp dẫn. Như thế đại cơ duyên, sinh vật biến dị nhóm cũng sẽ không bỏ lỡ. Hai người các ngươi cùng theo tới rồi, cẩn thận một chút. Lâm San dặn dò. Ngài cũng cẩn thận một chút a lão đại. Thiên Nhu cùng Hổ Vương gật đầu. Rất nhanh, Lâm San liền đến bạo tạc điểm. Chỉ thấy mặt đất bên trên xuất hiện nhất cái cự đại hang động, sâu không thấy đáy, trong huyệt động không ngừng có linh khí tuôn ra. Tất cả sinh vật biến dị đều tại chiếm trước nhất tới gần hang động vị trí, giữa lẫn nhau vì tranh đoạt vị trí có lợi, sớm đã đánh thành một đoàn. "Đều cút ngay cho ta." Lâm San hét lớn một tiếng. Những cái kia sinh vật biến dị căn bản không để ý tới cảnh cáo của hắn, vẫn tại điên cuồng tranh đoạt. Thấy thế, Lâm San trong mắt lóe lên một tia linh ý, hắn trực tiếp đại khai sát giới. Chỗ đến, chỉ cần là ngăn trở hắn sinh vật biến dị, đều bị hắn từng cái săn giết. Không nhiều lắm một hồi, trên mặt đất liền chất đầy sinh vật biến dị thi thể, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Xung quanh sinh vật biến dị bị một màn này rung động đến, dọa đến không còn dám tới gần hang động nửa bước. Lâm San đứng tại hang động bùng ben, mắt sáng như lúc quét mắt bốn phía, bảo đảm không có bất kỳ cái gì một đầu sinh vật biến dị dám lại tới gần. Nếu ai gần thêm bước nữa, giết. Lâm San âm thanh như là hàn băng lạnh lẽo, tất cả nghe được câu này sinh vật biến dị đều cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý chờ đem tất cả sinh vật biến dị đều chấn nhiếp về sau. Lâm San lúc này mới đi đến hang động bùng ben, túi lầu nhìn lại. Chỉ thấy hang động bên cạnh có một viên linh thạch lóe ra quang mang. Nhị phẩm bạch linh thạch, thôn vệ sau có thể đạt được 1000 điểm tiến hóa. 1000 điểm tiến hóa. Lâm San trong lòng vui mừng, lập tức đem linh thạch thu vào. Hắn tiếp tục tại hang động bùng ben tìm kiếm. Rất nhanh, hắn lại tìm đến không ít linh thạch. Lần này thu hoạch không nhỏ. Lâm San thu hoạch tràn đầy, lập tức để xung quanh sinh vật biến dị nhóm đỏ mắt không thôi. Nhiều linh thạch như vậy, hắn nhất khối cũng không lưu lại cho chúng ta. Gia hỏa này quá tham lam, rõ ràng chính là muốn ăn một mình, thực tế là đáng hận. Nó mạnh hơn thì sao? Chúng ta nhiều như vậy hung thú, chẳng lẽ còn làm hắn không chết? Lâm San nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một thị. Hắn bây giờ đã là nhất giai ba đoạn thực lực, mà những này sinh vật biến dị bên trong, mạnh nhất cũng bất quá thứ cấp 7-8 đoạn, tới một con hắn liền có thể tùy tiện giải quyết một con. Liền xem như bọn chúng cùng tiến lên, cũng không chút nào dùng để vào mắt. Vừa vặn nhiều như vậy sinh vật biến dị tụ tập, nhiều săn giết một chút thôn vệ, góp nhặt điểm tiến hóa. Muốn lên liền tranh thủ thời gian, đừng chậm trễ thời gian của ta. Lâm San nhìn thấy những hung thú kia. Đồng nhiên, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một viên đạn hỏa tiễn như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, thẳng đến Lâm San mà tới. Đạn hỏa tiễn trực tiếp bạo tạc, khí lãng nháy mắt càn quét bốn phía. Khoảng cách Lâm San khá gần mấy cái sinh vật biến dị, nháy mắt bị khí lãng nổ bay, huyết nhục văng tung tóe, tràng cảnh vô cùng thê thảm. Tất cả sinh vật biến dị đều bị bất thình lình công kích dọa sợ. Bọn chúng cuống quýt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ chuyển biến tốt vài khung máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung, như là treo ở trên bầu trời tử thần. Đạn tháo như mưa rơi rơi xuống, súng máy hạng nặng càng là một trận cuốn quét. Vô số hung thú tại hỏa lực xuống hóa thành máu thịt bè bè một mảnh. Một lát thời gian, trên mặt đất chất đầy các loại hung thú thi thể cùng tán chi đoạn xương cốt. Hổ Vương cùng Thiên Nhu thấy thế, trong lòng kinh hãi không thôi. Bọn chúng chưa bao giờ thấy qua nhân loại sử dụng lợi hại như thế vũ khí, trong lòng không khỏi vì Lâm San lo lắng. "Thiên Nhu, ngươi đi trước, ta đi qua nhìn một chút đại ca." Hổ Vương trầm giọng nói. Thiên Nhu biết mình tại loại này hỏa lực xuống giúp không được gì, sẽ còn cản trở, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, quay người chạy đến rừng cây chỗ sâu. Hổ Vương lại không lùi bước, cấp tốc tới gần Lâm San, tiến lên hỗ trợ. Chỉ thấy Lâm San từ một đống đá vụn bên trong leo ra, hắn đầy người bụi đất, chật vật không chịu nổi. Hắn không nghĩ tới, nhân loại nhanh như vậy liền chạy tới, còn mang lên nhiều như vậy sức sát thương cực mạnh vũ khí. Xem ra, nhân loại đến có chuẩn bị. Có lẽ bọn hắn đã đoán được, linh khí buộc phát điểm sẽ đem trong dãy núi hung thú đều cho dẫn tới, cho nên thừa cơ hội này tập trung săn giết. Đối với những động vật tới nói, đây là một trận bắt rùa trong vũ hồng môn yến. Hổ Vương, ngươi không cần phải để ý đến ta, nghĩ biện pháp đào tẩu. Lâm San nói với Hổ Vương. Hổ Vương lo lắng nhìn xem Lâm San, dặn dò hắn cẩn thận về sau, liền quay người rời đi. Nó biết, mình chút thực lực ấy, hiện tại không thể giúp bất luận cái gì bận hiệu, sẽ chỉ trở thành vương hiệu. Lâm San đánh giá thân thể, phát hiện có mấy chỗ vết thương, bất quá đều chỉ là bị thương ngoài da. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn mình đã tiến hóa đến nhất giai, nếu không vừa rồi chịu kia nhất áo, chỉ sợ nháy mắt mệnh tang hoàn toàn. Nhân loại vũ khí quá lợi hại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung xoay quanh máy bay trực thăng, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý nhân loại hỏa lực mãnh liệt, liều mạng là kẻ ngu tài cắn sự tình. Đã được đến không ít linh hạch, mục đích đã đạt tới. Lâm San cấp tốc làm ra quyết định, lập tức lựa chọn chạy trốn, trốn mất. Thân hình hắn lóe lên, hướng trong rừng cây chạy tới. Nhưng mà, hắn hành động lại bị trên trực thăng binh sĩ phát hiện. "Đội trưởng, ngươi nhìn, quái vật kia vậy mà chống đỡ chúng ta đạn tháo." Nhất cái ngoại quốc binh sĩ hoảng sợ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin. "Quái vật kia, chính là Cắt Thượng Tá nói con quái vật kia, tốc độ của hắn quá nhanh, bắt là không thể nào, kia liền đem xúc sinh này cho làm thịt." Đội trưởng lập tức hạ lệnh, đem hỏa lực nhắm ngay Lâm San. Hắn tự mình thao túng súng máy hạng nặng, đối Lâm San điên cuồng bắn phá. Đạn như là như mưa rơi chút xuống, trong rừng cây cành lá bị đánh cho bay tán loạn văng khắp nơi. Lâm San tại trong rừng cây linh hoạt xuyên qua, tránh né lấy dày đặc hỏa lực. Trên thân chịu mấy viên đạn, may mắn làn da đầy đủ rắn chắc, chỉ là bị đánh ra từng cái hố đạn, không có đánh xuyên qua thân thể. Có thể điều này cũng làm cho hắn có chút không chịu được nổi. Tiếp tục như vậy xuống dưới, không phải biện pháp. Lâm San quay đầu nhìn chằm chằm đuổi tới máy bay trực thăng, thuấn bộ leo đến trên cây, đột nhiên vỗ cánh bay lên. Nháy mắt bắt lấy máy bay trực thăng phần đuôi, đem nó kéo xuống. Chương 12. Đánh giết nhân loại, sơn động chữa thương thứ 12 máy bay trực thăng mất đi cân bằng, một tiếng ầm vang, lăn lộn đánh tới hướng mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Các binh sĩ cuống quýt từ khói đen bốc lên máy bay hải cốt bên trong leo ra, lẫn nhau đỡ lấy, thần sắc bối rối. Bọn hắn cấp tốc trốn đến nơi xa nhất cái gò núi nhỏ đằng sau, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm San. "Đội trưởng, quái vật này thật đáng sợ, nó rốt cuộc là thứ gì?" Một sĩ binh thở hào hẹn, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu sợ hãi. Đội trưởng sắc mặt xanh xám, trong mắt lóe ra lửa giận. "Quái vật này bị nhiều như vậy đạn bắn phá, còn bị đạn pháo vây tạc, lại còn có thể còn sống sót. Nó đến cùng là cái gì quái vật?" "Đội trưởng, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết nó, nếu để cho nó tiếp tục tiến hóa xuống dưới, nhất định sẽ trở thành một phương tai họa." Một người lính khác hồi hộp nói. Đội trưởng hung hăng nhẹ gật đầu, hắn biết rõ cái quái vật này uy hiếp. Một khi để nó tiếp tục tiến hóa, nhân loại vũ khí chỉ sợ rốt cuộc không còn cách nào đối với nó tạo thành mảy may uy hiếp. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái quái vật này triệt để tiêu diệt. "Tất cả mọi người nghe lệnh, tập trung hỏa lực, cho ta hung hăng đánh. Nhất định phải đem xúc sinh kia cho làm thịt." Đội trưởng giống giận, thanh âm bên trong tràn ngập điên cuồng. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao bưng lên vũ khí, hướng phía Lâm San phương hướng một trận cuốn quét, đạn như mưa rơi đổ xuống mà ra. Lâm San thân hình lóe lên, linh hoạt tránh né lấy dày đặc hỏa lực. Nhưng mà, mặc dù hắn tốc độ cực nhanh, nhưng trên thân vẫn là không ít địa phương bị đánh cho thụ thương chảy máu. Cái này khiến hắn triệt để cho chọc giận. Hắn vốn chỉ muốn tránh đi nhân loại, thôn vệ tiến hóa, nhưng là hắn quên nhân loại có bao nhiêu bài ngoại. Nhân loại trường kỳ ở vào chuỗi sinh vật đỉnh, tự nhiên sẽ không cho phép có Lâm San loại này uy hiếp tồn tại, thế tất đuổi tận giết tuyệt. Đã như vậy, kia liền không cần thiết lưu thủ. Lâm San trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn nhịn xuống trên thân cơn đau, mở ra thuấn bộ kỹ năng. Tốc độ của hắn giống như thiểm điện, né tránh đại bộ phận đạn, rất nhanh liền vọt tới binh sĩ trước mặt. Hắn câu chảo vô cùng sắc bén, hai ba lần liền giải quyết hết tiến công binh lính của nó. Những binh lính kia đang sợ hãi bên trong phát ra tiếng kêu thảm, lại hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền đã đổ vào Lâm San dưới bớt. Xác định không có binh sĩ sống sót về sau, Lâm San lúc này mới mang theo tổn thương rời đi. Trong lòng của hắn minh bạch, nhân loại vũ khí quá mức lợi hại, hiện tại liều mạng vô ích, nhất định phải nhanh rời đi. Bây giờ không phải là khi mãng phu thời điểm. Lúc này, linh khí buộc phát điểm tới nhân loại số lớn quân đội. Các loại công nghệ cao vũ khí hướng phía những cái kia sinh vật biến dị điên cuồng bắn phá. Đối diện với mấy cái này sức sát thương cực mạnh nhân loại vũ khí, sinh vật biến dị hoàn toàn không có năng lực chống lại. Không đến thời gian một tiếng, sinh vật biến dị liền chết được không sai biệt lắm, thi thể khắp nơi đều có. Thử, những này sinh vật biến dị cũng bất quá như thế. Một sĩ binh cười lạnh, trong mắt lóe ra khinh thường quan mang. Đúng vậy à, nhân loại vũ khí mới là cường đại nhất, những quái vật này tại trước mặt chúng ta căn bản không chịu nổi một kích. Một người lính khác phụ hòa nói. Lần này nhân loại có mưu đồ đại đồ sát, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Bên trong dãy núi này đại bộ phận sinh vật biến dị đều bị bọn hắn cho tiêu diệt. Các thượng tá cùng thầy giáo giả cũng tới đến hiện trường, đem những này đáng giá nghiên cứu thi thể toàn bộ kéo đi, mau chóng trở về mẹ quốc đi. Các thượng tá ra lệnh. Vâng, thượng tá. Các binh sĩ nghe vậy, lập tức hành động. Các thượng tá quan tâm hơn chính là Lâm San. Hắn hỏi thăm binh sĩ phải chăng tìm tới cự hình con mối thi thể, binh sĩ biểu thị không có. Cái này khiến các thượng tá rất là nổi nóng. Cái quái vật này giá trị nghiên cứu mới là tối cao, nó khẳng định còn không có trốn xa, ngay lập tức đi truy. Các thượng tá giống giận, thanh âm bên trong tràn ngập lo lắng cùng phẫn nộ. Các binh sĩ tuân lệnh về sau, lập tức mở lên máy bay trực thăng, mang lên một tiểu đội tiếp tục truy kích Lâm San. Bọn hắn biết, cái quái vật này giá trị không cách nào đánh giá, vô luận như thế nào đều phải đưa nó mang về. Thầy giáo già nhìn xem các thượng tá thần sắc lo lắng, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn cũng biết Lâm San giá trị nghiên cứu cao bao nhiêu, nhưng là Long Quốc quân đội lại xu hướng đem Lâm San giao cho Everdợ tổ chức xử trí. Đột nhiên, một tên binh lính hưng phấn chạy tới báo cáo, "Các thượng tá, ngài nhìn đây là cái gì?" Trong tay hắn cầm mấy khối tản ra nhàn nhạt quang mang linh thạch, quang mang kia tại u ám hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ lóa mắt, phía trên phát ra nồng đậm linh khí. "Các ngươi tìm tới bao nhiêu?" Thầy giáo giả bận bịu hỏi thăm. "Tìm tới không ít." Binh sĩ trả lời. Thầy giáo giả nhãn tình sáng lên, bước nhanh về phía trước, tiếp nhận linh thạch cẩn thận chu đáo. Quả nhiên là linh thạch. Hắn quay đầu nhìn về phía cạn. "Các ngươi trước đó đã đáp ứng, được đến thiên tài địa bảo muốn giao cho Long Quốc." Cắt hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một vòng kinh thường. "Ta đương nhiên nhớ kỹ, giáo sư, Long Quốc quân đội cùng chúng ta hiệp nghị, ta tự nhiên sẽ không vi phạm.
Rất tốt. Thầy giáo già hài lòng gật gật đầu, hiện tại Long Quốc thẳng cần đại lượng thiên tài địa bảo tới bồi dưỡng võ giả, những linh thạch này tới đúng lúc. Cắt châm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, giáo sư, ngài nói võ giả thật có thể trở thành nhân loại cuối cùng át chủ bài sao? Đối mặt những cái kia không ngừng tiến hóa sinh vật biến dị, võ giả thật có thể nhiệt dung riêng vũ khí càng hữu hiệu sao?
Cắt, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, sinh vật biến dị không ngừng tiến hóa, về sau vũ khí nóng chỉ sợ không có cách nào tiêu diệt bọn gia hỏa này. Thầy giáo già thở dài, mà võ giả, bọn hắn có thể thông qua tu luyện không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Đây là nhân loại đối kháng sinh vật biến dị mới hy vọng. Cắt gật gật đầu. Lúc này, nơi xa trong dãy núi, Lâm San trốn ở nhất cái trong sơn động bí ẩn, toàn thân trên dưới đều là vết đạn, máu chảy ồ ạt. Phải chăng xác nhận sử dụng 200 điểm tiến hóa tiến hành chữa thương xác nhận?
Lâm San cơ hồ là gào thét nói ra hai chữ này, sau đó vốn nhờ mọi mệnh không chịu nổi mà lâm vào ngủ say. Sau mấy tiếng, Lâm San chậm rãi tỉnh lại, phát hiện thương thế trên người đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn dãy rủa lấy ngồi dậy. Bên ngoài bây giờ nhân loại khẳng định đang toàn lực lùng bắt mình, trốn ở trong cái sơn động này mới là an toàn nhất. Hắn quyết định tạm thời lưu tại nơi này chờ đợi thương thế hoàn toàn khôi phục. Màn đêm buông xuống, bầu trời đột nhiên sấm sét vang dội. Ngay sau đó, một trận sen lẫn nồng đậm linh khí mưa to chút xuống. Trong dãy núi tất cả sinh vật đều phảng phất cảm nhận được dị biến, bắt đầu điên cuồng hấp thu nước mưa bên trong linh khí, mà cấp bậc của bọn hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Tại một mảnh khác trong rừng cây, Thiên Nhu cùng Hổ Vương cũng tại tiếp nhận lấy trận này linh vũ tẩy lễ. Thiên Nhu thân thể tại linh khí thẩm thấu vào, dần dần phát sinh thủy biến, cuối cùng đột phá lần giai bảy đoạn. Mà Hổ Vương càng là kinh người, trực tiếp đột phá đến lần giai chín đoạn, hình thể tăng vọt đến 10 mét chi cự. Đại ca đến bây giờ cũng còn không thấy tăm hơi, hơn phân nửa là bị nhân loại cho hại chết rồi. Hổ Vương lạnh lùng nói, trong mắt lóe ra lửa giận. Thiên Nhu nghe vậy, tức giận vung bảy cánh, nếu như đại ca thực sự bị nhân loại hại chết rồi, ta phát thệ nhất định phải báo thù cho hắn. Tính ta một người. Hổ Vương kiên định đáp lại, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ báo thù cho đại ca.
Chương 13. Tiến hóa thành công. Mễ quốc võ giả xuất hiện trong sân động, Lâm San thôn vệ xong tại linh khí buộc phát điểm tìm tới linh thạch, lập tức liền cảm giác được trên thân to lớn biến hóa. Tại linh khí thẩm thấu vào, thân thể của hắn dần dần phát sinh thay biến. Cơ bắp bành trướng, xương cốt cường hóa, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Điểm tiến hóa tích lũy đủ rồi, tiếp xuống chính là tiến hóa. Lâm San bắt đầu tiến hóa. Sau 5 tiếng, biến dị bảng lại một lần nữa đổi mới. Chủng tộc, biến dị kim lân kiến. Đẳng cấp, nhất giai 8 đoạn kỹ năng. Huyết linh răng nhọn mát cấp huyết linh thuần bộ mát cấp huyết linh tự vệ cần mát cấp huyết linh dậm mát cấp hệ thống tiên phú, quét hình mắt, vạn vật câu thông, cảm giác linh vật, thao thế thôn vệ, sát ý linh vực, thông qua bộ phát ra sát khí, có thể chậm lại tốc độ của đối phương. Điểm tiến hóa, 70, 1000 sát ý linh vực. Nhìn thấy kỹ năng này, Lâm San trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Kỹ năng này quả thực là thần cấp, nhưng phàm là bị hắn để mắt tới con mồi, trực tiếp giảm tốc, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lấy bị ăn sạch. Mặt khác, tất cả kỹ năng tất cả đều đột phá đến mát cấp. Hình thể càng là đạt tới 5m, nghiêm nhiên nhất cái quái vật khổng lồ. Làn da cũng lột sắc thành màu hoàng kim, còn có kim hoàng giao nhau hoa văn, nhìn qua bá khí vô cùng. Tóm lại, lần này tiến hóa, các phương diện lần nữa được đến tăng lên. Chờ tìm một cơ hội, thử một chút kỹ năng mới có bao nhiêu lợi hại, Lâm San kích động.
Ha ha, thật sự là quá tuyệt.
Lâm San trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Không biết Thiên Nhu cùng Hổ Vương hiện tại thế nào rồi. Chỉ mong hai gia hỏa này có thể sống sót. Lâm San giãn ra bụng lễ, rời đi sơn động, bắt đầu tìm kiếm Thiên Nhu cùng Hổ Vương tung tích. Vừa vặn hiện tại đói bụng. Trên đường đi, hắn săn giết thôn vệ không ít sinh vật biến dị. Hiện tại hắn dạ dày chết để trở thành động không đáy, làm sao đều ăn không đủ no. Tại trải qua một mảnh tươi tốt rừng cây thời điểm, Lâm San đột nhiên cảm giác được một cỗ bất an khí tức. Hắn dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đột nhiên, không ít sói hoang từ trong bụi cỏ lao ra, đem hắn bao bọc vây quanh. Dẫn đầu chính là một con 4 mét hình thể viễn siêu đồng loại hệ thản ngọc phệ, còn lại sói xám hình thể cũng tại chừng 2 mét. Hệ thản ngọc phệ thực lực là mạnh nhất, tại nhất giai nhị đoạn, còn lại tại thứ cấp 8-9 đoàn tả hữu. Bọn chúng vây quanh Lâm San, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang. Ha ha, các huynh đệ, hôm nay chúng ta có thể mở ăn mặt.
Đúng vậy a, đại gia hỏa này xem ra thì không ít đâu.
Đây chính là lang vương con mồi, các ngươi liền đừng đánh chủ ý. Sói hoang nhóm lao nhau thảo luận. Hệ thản ngọc phệ cũng chính là con kia lang vương, nghe vậy trong mắt lóe lên một tia không vui, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm San. Rất nhanh, nó cảm thụ được Lâm San trên thân bất phàm khí tức. Ngươi rất mạnh, cùng ta hôn đi. Đem ngươi ăn, khá là đáng tiếc. Lang vương bá khí mười phần. Lâm San nghe vậy khinh thường, lang vương, liền ngươi thực lực này, cũng xứng để ta theo ngươi lan lộn. Lang vương lập tức lên cơn giận dữ, nhưng nó vẫn là cố nén không có phát tác. Lâm San thể nội linh khí nháy mắt bạo phát đi ra, sát khí từ trên thân lan tràn. Những cái kia sói hoang cảm nhận được cỗ này sát khí, dọa đến run rẩy. Mẹ của ta a, đây cũng quá cường đi. Một con lang nhỏ giọng nói. Lang vương cũng dọa đến phía sau lưng phát lạnh, nó biết hôm nay gặp kẻ khó chơi.
Ừ, hôm nay ta còn có chuyện phải làm, trước bỏ qua ngươi. Lần sau đừng để ta gặp ngươi.
Nói xong, Lang vương liền nghĩ quay đầu chạy trốn. Lâm San cũng không có dự định bỏ qua nó. Sát ý lĩnh vực. Lâm San sát khí hướng Lang vương lan tràn mà đi. Lang vương lập tức cảm giác thân thể phảng phất có vạn cân nặng, ngay cả chân cũng không ngẩng lên được. Còn chưa kịp phản ứng, Lâm San liền đến trước mặt. Giang giác. Lâm San sắc bén câu chảo vung đẩy, trực tiếp thu hoạch Lang vương đầu. Cái khác sói xám thấy thế, doa đến tứ tán ra, trực tiếp chạy trối chết. Lâm San trực tiếp đuổi theo, đem những cái kia sói xám từng cái săn giết.
Động tác của hắn cấp tốc mà lăng lệ, mỗi lần xuất thủ đều chuẩn xác đánh trúng sói xám yếu hại. Sau một lát, cuối cùng một con sói hoang đổ vào trước mặt hắn. Thôn vệ biến dị lang vương, nhất giai nhị đoạn, điểm tiến hóa 20 thôn vệ biến dị sói hoang, lần giai 9 đoạn, điểm tiến hóa 10 thôn vệ biến dị sói hoang, lần giai 8 đoạn, điểm tiến hóa 9. Toàn bộ đàn sói đều trở thành Lâm San trong bụng đồ ăn, cường đại dạ dày điên cuồng tiêu hóa. Trừ những này đàn sói huyết nục, còn tại bọn chúng thể nội tìm tới 2 khối linh thạch, thu hoạch được 200 điểm tiến hóa. Lâm San không có lưu lại, quay người liền rời đi cánh rừng tây này. Trong rừng rậm, hai chiếc đi săn xe ngay tại trong rừng cây xuyên qua, bánh xe nghiền ép lên cành khô lá heo bữa, phát ra răng rắc tiếng vang. Ngồi trên xe 10 cái thân thể bưu hán người nước ngoài, từng cái cơ bắp hở ra, ánh mắt sắc bén. Dẫn đầu chính là một người trung niên nam nhân, trên vai khiêng một thanh đặc chế lưỡi búa lớn, dịu bên trên lóe ra hàn quang. Hắn tên là Giác, là chi này tiểu đội đặc chủng đội trưởng, mới từ Mệ quốc chạy đến nhiệm vụ hiệp trợ cắt thượng tá săn giết cự hình con mối. Bọn tiểu nhị, cắt để chúng ta truy tung tên kia, nghe nói là cái khó chơi nhân vật. Nhất cái đội viên nói, ánh mắt xuyên thấu qua dày đặc lá cây, quét mắt bốn phía. Hừ, khó chơi. Ở trong mắt chúng ta, hắn bất quá là cái đợi làm thịt xuất sinh. Nhất cái cơ bắp như tháp sắt đội viên hừ lạnh nói. Đúng đấy, chúng ta thế nhưng là Mệ quốc võ giả, đối phó nhất cái chỉ là sinh vật biến dị, còn không phải dễ như trở bàn tay. Một đội viên khác cũng phụ hòa nói. Bọn hắn đều là võ giả, không có đem Lâm San coi là chuyện đáng kể. Chết ở trong tay bọn họ sinh vật biến dị, đã vô số kể. Lúc này nhất cái gầy yếu đội viên lại yếu ớt nói, ta xem qua cặp thượng tá cung cấp tư liệu, quái vật kia ngay cả đạn cùng súng phóng tên lửa đều đánh không chết. Hắn còn chưa nói xong, liền bị giác đội trưởng đánh gãy. Ha ha, người gầy, ngươi có phải hay không sợ rồi? Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ nó nhất cái. Người gầy, ngươi sẽ không là sợ rồi sao? Đội viên khác trêu chọc nói, dẫn tới trên xe đội viên khác một trận cười vang. Gầy yếu đội viên mặt đỏ lên, tranh luận nói, ta không phải sợ, ta chỉ nói là, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Hành sự cẩn thận. Ha ha, tại chúng ta Mễ quốc võ giả trong mắt, chỉ có dũng cảm tiến tới, không có hành sự cẩn thận. Giác cười to nói, hắn vô bộ gầy yếu đội viên bả vai. Yên tâm đi, người gầy, có chúng ta ở đây, quái vật kia bất quá là chúng ta vật trong bàn tay. Nói, giác lại lời nói xoay chuyển. Các ngươi biết, hiện tại thế giới này, sinh vật biến dị tiến hóa quá nhanh, vũ khí nóng đã càng ngày càng đối phó không được bọn chúng. Cứu vớt nhân loại, còn phải dựa vào chúng ta Mễ quốc võ giả. Đúng vậy a, đội trưởng nói đúng. Chỉ có võ giả chúng ta mới có thể đối kháng những cái kia biến dị quái vật. Không sai, chúng ta Mễ quốc võ giả mới là thế giới này tương lai. Đáng tiếc a, về sau thương này khả năng đều không dùng. Ha ha, đừng thương tâm, thương của ngươi về sau còn có thể dùng tới luyện tập đâu. Các đội viên rất tự tin. Tốt, bọn tiểu nhị, khác nói chuyện phiếm, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới quái vật kia. Giác trầm giọng nói, ánh mắt của hắn sắc bén, quét mắt bốn phía. Cắt cho chúng ta không ít chỗ tốt, chúng ta cũng không thể nện mình bằng hiệu. Yên tâm đi. Các đội viên trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Chương 14. Hổ Vương trọng thương, đánh giết Mễ quốc võ giả sơn mạch chỗ sâu trong một cái sơn cốc, Hổ Vương thẳng nhắm mắt ngưng thần, yên lặng hấp thu trong không khí nồng đậm linh khí. Hiện tại, dãy núi này linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, so dĩ vãng bất cứ lúc nào còn muốn nồng hậu dày đặc gấp mấy lần. Hổ Vương cảm giác mình thực lực đang nhanh chóng tăng lên, đã đột phá đến nhất giai 4 đoạn. Khoảng thời gian này nó một mực không có nhàn rỗi, không phải săn giết sinh vật biến dị, chính là hấp thu linh khí đột phá đẳng cấp. Nó hiện tại đã trở thành dãy núi này vương giả. Không tốt, trong rừng cây có một đám người thẳng hướng chúng ta bên này chạy đến. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận gấp rút âm thanh xé gió. Thiên Nhu lo lắng bay tới, mặt hốt hoảng. Thiên Nhu trước đó được chứng kiến nhân loại lợi hại, biết nhân loại khủng bố đến mức nào. Nhân loại, bọn hắn rốt cục đưa tới cửa. Từ khi đại ca xảy ra chuyện về sau, ta vẫn luôn muốn tìm bọn hắn báo thù. Hổ Vương mở to mắt, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Thiên Nhu lại có vẻ có chút do dự, ta cảm thấy chúng ta hiện tại còn không thể cùng nhân loại cứng đối cứng. Vũ khí của bọn hắn quá lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trốn. Dạng này trốn xuống dưới cũng không phải biện pháp. Hổ Vương giận dữ hét, chúng ta sớm muộn sẽ bị bọn hắn đuổi kịp, còn không bằng liều mạng một lần. Thiên Nhu thở dài, ngươi khác làm loại chuyện ngu này. Chúng ta bây giờ căn bản không phải nhân loại đối thủ, dạng này xông đi lên sẽ chỉ không công chịu chết. Đại ca thủ còn chưa báo, chúng ta không thể cứ như vậy chết rồi. Tại Thiên Nhu khuyên bảo, Hổ Vương chậm rãi tỉnh táo lại. Mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Bọn chúng chuẩn bị thoát đi dãy núi này, tránh đi nhân loại truy sát. Ngay tại bọn chúng vừa mới khởi hành thời điểm, giác đám người đã phát hiện tung tích của bọn nó. Ha ha, xem ra vận khí của chúng ta coi như không tệ. Ta nghe nói cặt thượng tá nhắc qua con quái vật kia, cái này Hổ Vương cùng Thiên Nhu là đồng bạn của nó. Tìm tới bọn chúng, liền có thể tìm tới con quái vật kia. Giác cười to nói, lần này chúng ta không hưởng công, nhất định phải chơi chết con quái vật kia. Nhất cái đội viên nói. Giác nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, lập tức khai hỏa. Theo giác mệnh lệnh, các đội viên nhao nhao giơ tay lên bên trong vũ khí, hướng Hổ Vương cùng Thiên Nhu phát động công kích. Đạn cùng súng phóng tên lửa vạch phá không khí, gào thét mà tới. Hổ Vương cùng Thiên Nhu tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua, ý đồ thoát đi nhân loại truy tung. Có thể tốc độ của bọn chúng cuối cùng vẫn là so ra kém nhân loại đạn. Từng mai đạn pháo cùng đạn như mưa rơi chút xuống mà đến, để bọn chúng không chỗ có thể trốn. Hỗn đản, những nhân loại này quá hèn hạ. Hổ Vương giận dữ hét, trên người của nó đã nhiều chỗ thụ thương, máu me đầm đìa. Thiên Nhu cũng lộ ra phi thường chật vật, trên thân cũng bị đánh ra rất nhiều vết đạn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Hổ Vương, chúng ta tiếp tục như vậy không phải biện pháp a? Thiên Nhu lo lắng nói, những vũ khí này lực sát thương quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hổ Vương cũng minh bạch đạo lý này, nhưng nó lại không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Chúng ta không thể chết, đại ca thủ còn chưa báo, chúng ta không thể cứ như vậy chết. Cùng bọn hắn liều. Ngay tại bọn chúng chuẩn bị tiếp tục liều mệnh thời điểm, một viên súng phóng tên lửa đột nhiên phát xạ tới, đem Hổ Vương trực tiếp cho nổ bay ra ngoài. Phía sau lưng của nó máu thịt bé bét, đau đến nó gào thét liên tục. Hổ Vương, Thiên Nhu kinh hô một tiếng, đội vàng bay qua. Nhân loại công kích cũng không có đình chỉ, càng nhiều đạn pháo cùng đạn hướng bọn chúng phóng tới. Thiên Nhu chỉ có thể cắn chặt răng, đem hết toàn lực giúp Hổ Vương cản rơi một bộ phận đạn. Nhưng mà thân thể của nó cũng phải đạt tới cực hạn. Nó biết tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị nhân loại giết chết. Hổ Vương, chúng ta nên làm cái gì a? Thiên Nhu bất lực mà hỏi thăm. Trong mắt của nó tràn ngập tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Hổ Vương cũng không có trả lời nó, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nhân loại, trong mắt lóe ra cừu hận cùng không cam lòng qua mang. Bọn chúng đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Đúng lúc này, một tên đội viên đột nhiên từ mặt bên xông ra, trong tay nắm chặt một cây sắc bén mâu sắt. Hắn hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân hội tụ ở cánh tay, đột nhiên đem mâu sắt hướng Hổ Vương ném mà đi. Mâu sắt tựa như tia chớp vạch phá không khí, mang theo chói hai tiếng rít, hung hăng xuyên qua Hổ Vương thân thể. Hổ Vương phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân hình khổng lồ bị cỗ này lực lượng khổng lồ mang đến bay ra ngoài xa 10 mấy mét, trung điệp quẳng xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Ha ha, xuất sinh này rốt cục muốn xong đời. Giác cười lớn một cước đá văng cửa xe, thân hình như là như báo săn xông ra, nháy mắt đi tới Hổ Vương trước mặt. Hắn nắm chặt trong tay cự phủ, hung hăng hướng Hổ Vương đầu chém tới. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hổ Vương dùng hết chút sức lực cuối cùng, đột nhiên vặn vẹo thân thể, hiểm lại càng hiểm né tránh một kích này. Giác dịu chém vào trên đất trống, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị chém ra một đạo thật sâu vết rách. Hừ, xuất sinh này còn rất giàu hoạt. Giác hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn lần nữa giơ lên dịu, hung hăng hướng Hổ Vương bổ tới. Lần này, Hổ Vương không còn có khí lực né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sắc bén kia dịu hướng đầu bổ tới. Thiên Nhu khoảng cách quá xa, không có cách nào ngăn cản. Đột nhiên, một cơn gió lớn đột nhiên nổi lên. Ngay sau đó, khủng bố sát khí đập vào mặt. Một giây sau, giáp thân thể liền bị từ giữa đó bổ ra, máu tươi văng khắp nơi, đầu một nơi thần một nẻo. Đội trưởng không có rồi. Các đội viên quá sợ hãi, nhao nhao quát to lên. Giáp là bọn hắn những võ giả này bên trong mạnh nhất, nhưng là bây giờ chớp mắt liền biến thành một cỗ thi thể. Bọn hắn sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc tỉnh táo lại, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cách đó không xa một thân ảnh, Lâm San. Là con quái vật kia. Và nó, giết xuất sinh này. Mọi người bên trên, cho đội trưởng báo thủ. Các đội viên gầm thét. Bọn hắn nhao nhao nhào về phía Lâm San, hô to muốn cho đội trưởng giáp báo thủ. Lâm San thân ảnh giống như quỷ mị tại trong rừng cây xuyên qua, mỗi một lần xuất thủ đều gọn gàng, những này mệ quốc võ giả căn bản ngăn không được công kích của hắn. Và nó, xuất sinh này làm sao lợi hại như vậy? Nhất cái đội viên hoảng sợ hô. Mọi người đừng sợ, nhất định phải chơi chết nó. Một đội viên khác cổ vũ sĩ khí. Cổ vũ đồng thời không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Lâm San giống như tử thần, xuất quỷ nhập thần, hờ hững thu gặt lấy bọn hắn sinh mệnh. Rất nhanh, những này mễ quốc võ giả liền toàn bộ đổ vào dưới chân của hắn. Lâm San ánh mắt lạnh lẽo, quét mắt bốn phía. Trong lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ. Hắn không muốn cùng nhân loại là địch, thế nhưng là nhân loại lại nhất định phải đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Đại ca, ngươi còn sống. Hổ Vương cùng Thiên Nhu nhìn thấy Lâm San còn sống, đều kích động xấu. Ta còn tưởng rằng ngươi chết tại nhân loại trong tay, không nghĩ tới ngươi bình yên vô sự. Hổ Vương cảm kích nói. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Thiên Nhu cũng hưng phấn nói. Lâm San cũng không có để ý tới bọn chúng lấy lòng. Ánh mắt của hắn rơi vào Hổ Vương vết thương trên người bên trên, cho mày. Ngươi thương thế quá nghiêm trọng, nhất định phải tranh thủ thời gian trị liệu. Lâm San trầm giọng nói. Đại ca, ngươi đừng quản ta, tranh thủ thời gian mang theo Thiên Nhu rời đi nơi này đi. Hổ Vương suy yếu nói, ta chỉ sợ nhịn không được. Đánh rắm, ngươi là tiểu đệ của ta sao có thể để ngươi như thế chết? Lâm San nổi giận mắng, ngươi về sau còn phải tìm cho ta thiên tài địa bảo đâu, ta cũng không muốn mất đi nhất cái hữu dụng như vậy tiểu đệ. Nói xong, Lâm San đem Hổ Vương cùng Thiên Nhu đưa đến nhất cái an toàn trong huyệt động, sau đó một mình ra ngoài tìm kiếm trị liệu thương thế dược thảo. Chương 15. Trị liệu thương thế, cùng tiểu đệ cáo biệt một giờ sau. Lâm San trở về. Hắn mang về một đầu hình thể khổng lồ bò rừng, còn có một chút dược liệu. Dược thảo là lá ngải cứu cùng sa tiên thảo. Những này trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được thảo dược, giờ phút này lại thành cứu mạng thuốc hay. Ha ha, a cơm. Lâm San đem bò rừng ném xuống đất. Vừa thấy được kia mê người đồ ăn, Thiên Nhu cùng Hổ Vương gần như đồng thời nhào tới, miệng lớn cắn xé tươi non thịt bò. Bọn hắn quá đói, bởi vì thụ thương không có cách nào đi săn, hiện tại chỉ có thể dựa vào Lâm San. Lâm San đứng ở một bên, đợi chúng nó ăn đến không sai biệt lắm, mới chậm rãi mở miệng, "Đừng nóng đổi, còn có đồ tốt cho các ngươi." Hắn cầm trong tay thảo dược đưa tới, "Đây là lá ngải cứu cùng sa tiên thảo, đập nát thoa lên trên vết thương, có thể cầm máu giảm đau, gia tốc khôi phục." Hổ Vương một bên ngai nuốt lấy khối thịt, một bên mơ hồ không rõ hỏi, "Làm sao ngươi biết cái này có thể trị thương?" "Ai nha, đại ca chính là không giống, biết có nhiều cái gì thật kỳ quái." Lâm San khép cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại bị Thiên Nhu đánh gãy. Hổ Vương nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ, nhưng thấy Thiên Nhu nói như thế, liền cũng không hỏi tới nữa, ngược lại cúi đầu cùng Thiên Nhu cùng một chỗ vò nát thảo dược. Một lát sau, khi tia lục sắc chất lỏng thoa lên trên vết thương thời gian, một ô mát mẻ cảm giác truyền đến. Cảm giác đau đớn lại thực sự dần dần giảm bớt, cho đến biến mất không còn tâm tích. Từ khi linh khí khôi phục về sau, không chỉ là động vật, thực vật cũng tại lặng yên không một tiếng động tiến hóa, dược liệu cũng đi theo tiến hóa. Lâm San tìm đến lá ngải cứu cùng sa tiên thảo, dược hiệu lúc trước gấp mấy lần. Thật sự là thần kỳ. Hồ Vương kinh thán không thôi, nhìn về phía Lâm San ánh mắt bên trong tràn ngập kính nể, ngươi trước kia cũng dùng qua thuốc này sao? Lâm San lắc đầu, cười nói, đây là ta lần thứ nhất nếm thử, xem ra hiệu quả không tệ. Hồ Vương sửng sốt một chút, lập tức sững sờ, vậy chúng ta chẳng phải là thành ngươi vật thí nghiệm? Lâm San nhẹ gật đầu. Hồ Vương có chút sụp đổ. Dãy núi này không an toàn, đã bị nhân loại toàn diện chiếm lĩnh, chúng ta đến rời đi. Chờ các ngươi thương thế tốt lên về sau, có thể cùng ta cùng rời đi nơi này, cũng có thể mình đi tìm địa phương an toàn. Lâm San để bọn chúng tự mình làm lựa chọn. Vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều nguyện ý đi theo ngươi. Hồ Vương nói gấp. Thiên Nhu cũng đội vàng ứng hòa. Từ khi cùng mình Lâm San về sau, cuộc sống của bọn nó tốt qua nhiều, đuổi đều đuổi không đi. Cũng được. Lâm San không có cự tuyệt bọn chúng tiếp tục đi theo. Hắn đang nghĩ kỹ, đến lúc đó trực tiếp đi Sa Đông, cái chỗ kia hoang vắng, phi thường thích hợp sinh tồn. Kia là Hùng Quốc địa bàn. Mặc dù Hùng Quốc cũng đang không ngừng săn giết sinh vật biến dị, thế nhưng là rất nhiều nơi bọn hắn căn bản không dành bận tâm. Lúc này, sơn mạch khác một bên, quân đội nhân loại doanh địa đèn đuốc sáng trưng, công nghệ cao vũ khí dưới ánh mặt trời lóng lánh lạnh lẽo qua mang. Bọn hắn đem dãy núi này tất cả linh khí bộ phát điểm chiếm cứ, một khi phát hiện sinh vật biến dị tới gần, trực tiếp săn giết. Các thượng tá tại trong doanh trướng đi qua đi lại, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Phía trên là giáp tiểu đội trưởng trước khi chết truyền về hình ảnh. Cả chi tiểu đội đặc chủng võ giả, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều chết tại Lâm San trong tay. Mỗi bồi dưỡng nhất võ giả đều phải tốn phí rất nhiều tài chính cùng thiên tài địa bảo, là quốc gia bà bối. Nhưng là bây giờ, 10 cái võ giả tất cả đều không còn. Cái này đúng cắt thượng ta tới nói, tổn thất thực tế là quá lớn. Đáng chết. Quái vật này tiến hóa tốc độ thật sự là khủng bố. Cắt giận mắng một tiếng, một quyền nện ở trên bàn, chấn động đến chén bàn đinh đương rung động. Thượng tá, bắt đến quái vật kia sao? Thầy giáo già mang theo mấy tên học sinh, đội vàng đi vào doanh trướng. Cắt lắc đầu, thần sắc căm trầm, mười mấy tên võ giả, toàn không còn. Quái vật kia không chỉ có không chết, ngược lại tiến hóa đến càng thêm cường đại. Hiện tại, cự hình con mối làn da lột sắc thành kim sắc, quả thực thành trong truyền thuyết thần thú, đã vượt qua chúng ta nhận biết phạm chủ. Thầy giáo già cùng các học sinh nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn tự lẩm bẩm, cái này, làm sao lại ngay cả võ giả đều đối phó không được? Là ta xem nhẹ con quái vật này. Cắt hít sâu một hơi, phi thường ảo não. Thầy giáo già trầm mặc một lát, hỏi, thượng tá, ngươi cho là chúng ta còn có thể bắt lấy nó sao? Nhất định phải bắt hắn lại. Hắn là chúng ta nghiên cứu linh khí khôi phục mấu chốt. Với lại, ta không thể để cho nhất cái tiềm ẩn uy hiếp tiếp tục tồn tại. Cắt thái độ rất kiên định, sắc không song xuất sinh này, ta thể sống chết không trở về Mỹ quốc. Trong chướng đồng bầu không khí lập tức trở nên hồi hộp. Thầy giáo già hiện tại cũng hy vọng cắt có thể đem cự hình kiến cho triệt để săn giết, bởi vì con quái vật này đã để cao tầm cảm giác được trước nay chưa từng có uy hiếp. Cắt hạ lệnh, phái ra càng nhiều giờ dồn, lục soát toàn bộ sơn mạch, nhất định phải tìm tới cự hình kiến. Mà lúc này, Lâm San đứng tại bên ngoài sơn động, quét mắt bốn phía. Cách đó không xa, vài khung giờ dồn ở trong trời đêm xoay quanh. Nhân loại tốc độ ngược lại là rất nhanh. Không do dự, Lâm San thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại giờ dồn phía dưới. Hắn câu chảo vung lên, đem những cái kia giờ dồn từng cái phá hủy, mảnh vỡ tứ tán. Trở lại sơn động, Lâm San vẻ mặt nghiêm túc, hắn đem tình huống bên ngoài nói cho Hổ Vương cùng Thiên Nhu. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, nhân loại đã tìm tới nơi này. Hổ Vương cùng Thiên Nhu nghe vậy, biến sắc, lập tức gật gật đầu. Lâm San không có nhiều lời, trực tiếp mang theo bọn chúng hướng đường biên giới phương hướng mau chóng đuổi theo. Đường biên giới bên trên, cao lớn lưới sắt thông điện cao thế. Điện cao thế có bao nhiêu lợi hại, Lâm San rất rõ ràng, nếu là đụng phải một chút, sẽ bị trực tiếp đốt thành than. Lâm San ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Rất nhanh, hắn phát hiện một chỗ không có binh sĩ trông coi khu vực. Thiên Nhu, người trước đi qua. Lâm San nói với Thiên Nhu. Được rồi đại ca. Thiên Nhu cánh khẽ vỗ, nhẹ nhõm vượt qua lưới sắt, rơi vào đối diện trên một cây đại thụ. Sau đó chính là Hổ Vương. Nó thụ thương nghiêm trọng, nhảy vọt lực giảm bớt đi nhiều, đối mặt kia cao cao lưới sắt, không có cách nào nhảy qua. Ta giúp ngươi. Lâm San đi đến Hổ Vương sau lưng, níu lại Hổ Vương chân sau, kiên nhẫn một chút, ta muốn đem ngươi ném đi qua. Hổ Vương còn đến không kịp phản ứng, liền bị Lâm San bỗng nhiên quăng ra. Thân thể to lớn tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó đập ầm ầm tại lưới sắt khác một bên trên mặt đất, mấy cây đại thụ ứng thanh mà đứt, Hổ Vương đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Đại ca, ngươi liền không thể nhẹ nhàng một chút sao? Hổ Vương kêu rên nói. Lâm San không để ý đến nó phàn nàn, nhảy qua lưới sắt. Ánh mắt của hắn nhìn phía xa sơn mạch, trong lòng thở dài một hơi. Hiện tại xem như tạm thời an toàn. Các ngươi một mực đi lên phía trước, cẩn thận Hùng Quốc nhân loại. Ta còn có chuyện phải xử lý, không thể cùng các ngươi cùng một chỗ. Lâm San nói. Hổ Vương cùng Thiên Nhu nghe vậy, sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia không bỏ cùng nghi hoặc. Đại ca, ngươi là muốn bức bỏ chúng ta sao? Lâm San lắc đầu, giải thích nói, ta trở về còn có chuyện trọng yếu phải làm. Các ngươi đi trước, chờ ta xử lý xong sự tình, sẽ đi tìm các ngươi. Hổ Vương cùng Thiên Nhu nghe nói như thế, lúc này mới thở dài một hơi. Bọn chúng không biết Lâm San muốn làm gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là để Lâm San nhất định phải cẩn thận. Cùng Lâm San cáo biệt về sau, quay người tiến vào tươi tốt rừng cây. Còn có không ít thiên tài địa bảo chờ lấy ta đi vơ vét, mang hai vướng víu tính cái gì sự tình. Lâm San lẩm bẩm, lần nữa quay về. Chỉ cần không cùng nhân loại quân đội cứng đối cứng, bằng vào mình thực lực cùng tốc độ, nhân loại hoàn toàn không làm gì được hắn. Chương 16. Tiến hóa ra cánh, cướp bóc linh thạch Lâm San quay người phóng qua lưới sắt, trở lại Long Quốc sơn mạch. Điểm tiến hóa đã tích lũy đủ 1100 điểm, phải chăng tiến hóa hệ thống âm thanh trong đầu vang lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cấp tốc tìm tới nhất cái ẩn nấp hang động, thân hình lóe lên, liền chui vào. Đây là nhất cái vô cùng an toàn địa phương. Sau 6 tiếng, chủng tộc, biến dị kim lân kiến. Đẳng cấp, nhất giai 9 đoạn kỹ năng, huyết linh răng nhọn mát cấp huyết linh thuần bộ mát cấp huyết linh tự vệ cần mát cấp huyết linh dậm mát cấp hệ thống tiên phú, quét hình mắt, vạn vật câu thông, cảm giác linh vật, thao thế thôn vệ, sát ý lĩnh vực điểm tiến hóa, 100, 2000 lần này tiến hóa, hắn biến dị đẳng cấp đột phá. Thân thể cũng phát sinh biến hóa không nhỏ, phía sau lưng mọc ra một đôi cánh khổng lồ, hiện hơi mở, mạnh mẽ đánh thép. Cái này khiến Lâm San trong lòng có chút tiểu kích động. Có cánh liền có thể phi hành, về sau ngay cả không trung phi hành sinh vật biến dị đều có thể trực tiếp săn giết. Đẳng cấp bây giờ đạt tới nhất giai 9 đoạn, lần sau tiến hóa liền có thể đi thẳng đến nhị giai. Nhị giai thực lực khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần tiếp theo tiến hóa, cần 2000 điểm tiến hóa. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm thêm một chút thiên tài địa bảo, đem điểm tiến hóa cho tích lũy đủ. Lâm San quyết định tiến về phụ cận linh khí bộ phát điểm, thử thời vận. Thân hình hắn như điện, xuyên qua giữa rừng núi, không bao lâu liền tới đến nhất cái linh khí nồng đậm sơn cốc. Khi đến thời gian, phát hiện xung quanh có nhân loại quân đội. Chỉ gặp một đám binh sĩ đang bận đem tìm kiếm đến linh thạch chứa lên xe. Lâm San trong lòng hơi động, suy đoán nhân loại khẳng định là sẽ tại trong dãy núi thu thập được tất cả linh thạch đều tập trung vào một chỗ, sau đó trở về trong thành thị. Linh thạch không chỉ có là nhân loại võ giả tu luyện trọng yếu tài nguyên, đồng thời cũng dùng tới làm vũ khí cùng các phương diện nghiên cứu. Lâm San vẫn chưa sốt ruột động thủ, lặng lẽ đi theo quân đội đằng sau. Một đường đi theo, Lâm San đi tới một nhân loại doanh địa tạm thời. Doanh địa xung quanh lôi kéo cao cao lưới sắt, nhân loại binh sĩ bưng súng ống đầy đủ, ở chung quanh tuần tra. Trong doanh địa, tấm ván gỗ phòng xen vào nhau tinh tế, đặt lấy đủ loại kiểu dáng quân dụng vũ khí, còn có xe bọc thép, xe việt giã cái gì. Lâm San núp ở phía sau một cây đại thụ, bí mật quan sát lấy doanh địa hết thảy. Chỉ thấy mấy người lính đem 4-5 chiếc xe bên trên linh thạch dỡ xuống, để vào nhất cái đặc chế dương sắt lớn bên trong. Sau đó, dương sắt lớn bị trang bị cơ vững vàng bỏ vào bên cạnh một cỗ đại xe hàng bên trên. Lúc này, một người mặc đồ giản dị, dáng người khôi ngô sĩ quan từ tấm ván gỗ trong phòng đi ra. Là các thượng tá. Cắt la lớn, tập hợp. Các binh sĩ cấp tốc xếp hàng đứng vững, thần sắc túc mục. Đem linh thạch vận ra sơn mạch về sau, tiến về sân bay, phải tất yếu đem linh thạch an toàn đưa về Mỹ quốc. Cắt hạ lệnh. Vâng. Các binh sĩ cùng kêu lên đáp, sau đó bên trên đại xe hàng. Đúng lúc này, thầy giáo giả vội vàng đi tới. Cắt, ngươi làm như vậy quá mức. Căn cứ trước đó hiệp nghị, linh thạch cùng tiên tài địa bảo đều hẳn là về Long Quốc tất cả, ngươi sao có thể vận chuyển về Mỹ quốc? Thầy giáo giả chất vấn. Cắt hư lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Lần này Ever tổ chức tại Long Quốc săn giết sinh vật biến dị tổn thất nặng nề, những linh thạch này nhất định phải làm bồi thường đưa trở về. Nói xong, hắn hạ lệnh lập tức xuất phát. Ngươi không thể làm như vậy. Lại nói nhảm, lão tử sợ ngươi. Cắt cầm ra thương, chống đỡ tại thầy giáo giả trên đầu. Thầy giáo giả bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh thạch bị trở đi. Các binh sĩ nhận được mệnh lệnh về sau, cấp tốc khởi động đại xe hàng, đằng sau xe việt giã cùng xe bọc thép cũng theo sát phía sau, hộ tống đại xe hàng chậm rãi lái rời doanh địa. Lâm San thấy thế, trong lòng mừng thầm, đây thật là cơ hội trời cho. Thân hình hắn lóe lên, lặng yên không một tiếng động đi theo đội xe đằng sau. Lần này nhất định phải hạ thủ, đem những linh thạch này cướp đến tay. Nếu là thành công, vậy coi như phát tài. Xung quanh trong rừng cây những cái kia sinh vật biến dị cũng bị linh khí khí tức hấp dẫn đi qua, bắt đầu công kích đội xe. Các binh sĩ sớm đã trận địa sẵn sàng, súng máy ở trong màn đêm điên cuồng bắn phá. Ngọn lửa phun ra nuốt vào, sinh vật biến dị tại dày đặc đạn xuống nhau nhau đổ xuống, thi thể chồng chất như núi. Vận chuyển đội vẫn chưa bởi vậy dừng lại, xe hàng oanh minh, một bên phi nhanh, một bên săn giết những công kích kia đội xe sinh vật biến dị. Cái này hoàn toàn là một trận đơn phương đồ sát. Những này sinh vật biến dị tại nhân loại vũ khí trước mặt, ngay cả tới gần đội xe cơ hội đều không có. Khi vận chuyển đội khoảng cách nhân loại căn cứ 20 mấy cây số thời gian, Lâm San chuẩn bị động thủ. Hắn mở ra cánh, bay đến một cây đại thụ trên đỉnh cây. Quan sát phía dưới xe hàng, trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo quang mang. Thân hình lóe lên, đáp xuống, lực lượng khổng lồ nháy mắt đem xe hàng hất tung ở mặt đất. Hắn rội ra sắc bén câu chảo, ý đồ xé mở xe hàng toa xe, nhưng mà kia kiên cố sắt thép lại không phải dễ dàng như vậy công phá. Câu chảo tại toa xe bên trên xẹt qua, chỉ để lại một đạo thật dài người. Xem ra cần phải nhiều mấy cái nữa mới được. Lâm San tiếp tục xé rách đại xe hàng toa xe. Các binh sĩ bị Lâm San kia to lớn hình thể cùng đột nhiên xuất hiện công kích dọa phát sợ, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, dùng súng phóng tên lửa cùng súng máy hướng phía Lâm San điên cuồng bắn phá. Lâm San thân hình linh hoạt, lập tức bay vào trong rừng cây, tránh né lấy nhân loại hỏa lực. Đó là cái gì quái vật? Một sĩ binh hoảng sợ hô. Là trước kia diệt đi chúng ta Mễ Quốc tiểu đội đặc chủng 10 cái võ giả con kia con kiến quái vật. Một người lính khác nhận ra Lâm San, hô lớn. Lời này mới ra, các binh sĩ càng thêm bối rối. Súng máy hạng nặng cùng súng phóng tên lửa không ngừng bay về phía Lâm San phương hướng, ý đồ đem hắn đánh thành cái sảng. Đội trưởng cuống quýt xuất ra vệ tinh điện thoại, báo cáo cho cả thượng tá. Thượng tá, vận chuyển đội lọt vào tập kích, thỉnh cầu chi viện. Cả thượng tá tại đầu bên kia điện thoại mắng to, phế vật. Tốt như vậy trang bị, ngay cả một con sinh vật biến dị đều đối phó không được. Tập kích vận chuyển đội chính là con kia con kiến quái vật, chúng ta thực tế khó mà ngăn cản. Đội trưởng bận bịu giải thích. Cắt nghe xong lời này, trầm ngâm một lát sau nói, các ngươi trước kiên trì một chút, ta lập tức liền phái binh sĩ đi qua tiếp viện. Hắn bị tức điên, không nghĩ tới Lâm San hội chạy đến căn cứ phụ cận đến, còn công kích vận chuyển đội. Lâm San giải quyết súng máy hạng nặng tay, đem bên trong một cỗ xe bọc thép phá hủy. Đội trưởng thấy thế, tự mình nâng lên súng phóng tên lửa, nhắm chuẩn Lâm San, bắn ra chí mạng đạn tháo. Lâm San chỉ là thụ một chút bị thương ngoài da. Hắn chuẩn bị đại khai sát giới. Thân hình lần nữa chớp động, giống như quỷ mị xuất hiện tại các binh sĩ trước mặt. Hắn huy động câu chảo, dễ dàng đem binh sĩ nhóm từng cái đánh giết. Các binh sĩ tuyệt vọng thét chói tai vang lên, nhưng mà lại không cách nào ngăn cản Lâm San công kích. Bọn hắn nhao nhao đổ xuống, biến thành từng cô thi thể. Lâm San không có nương tay, hắn cấp tốc giải quyết tất cả mẹ quốc binh, sau đó lại lần đi tới xe hàng bên cạnh, rũa ra câu chảo, hung hăng xé rách xe hàng toa xe, rốt cục đem cái kia dương sắt lớn mở ra. Nhìn xem bên trong chồng chất như núi linh thạch, hắn mở cái miệng rộng, một ngụm đem linh thạch nuốt xuống. Sau đó, hắn nên ngang rời đi chiến trường. Quá 20 phút sau, cặp mang theo số lớn binh sĩ rốt cục chạy đến. Cùng theo chạy đến còn có thầy giáo già. Nhìn xem đầy đất binh sĩ thi thể, cùng không thấy tăm hơi linh thạch, tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cự hình kiến cường đại đến loại tình trạng này, trong thời gian ngắn ngủi như thế, để cả chi vận chuyển tiểu đội toàn quân bị diệt. Xuất sinh chết tiệt, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Cắt tức giận đến toàn thân run rẩy, lớn tiếng gầm hét lên, tức giận vang vọng toàn bộ rừng cây. Thầy giáo già sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi. Nhóm này linh thạch không có rơi xuống mễ quốc trong tay, là cái tin tức tốt. Hiện tại, quốc gia cùng quốc gia ở giữa cạnh tranh cũng chưa từng có kịch liệt, mễ quốc ngay tại khắp nơi vơ vét linh thạch cùng thiên tài địa bảo, điên cuồng bồi dưỡng võ giả, ý đồ tại linh khí khôi phục thời đại cũng có thể xưng bá toàn cầu, ổn định bá chủ vị trí. Mễ quốc hiện tại chỉ là tạm thời cùng Long quốc hợp tác. Long quốc là mễ quốc lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong, mễ quốc sớm muộn cũng sẽ xuống tay với Long quốc. Nhóm này linh thạch mất đi, có thể làm cho mễ quốc thiếu bồi dưỡng 10 cái võ giả. Đây đối với Long quốc tới nói là chuyện tốt. Chương 17. Đột phá nhị giai, tiến về Hùng quốc sơn mạch sau 1 tháng. Sơn mạch chỗ sâu trong sơn cốc, một cỗ khủng bố hàn khí bỗng nhiên từ nhất cái tĩnh mịch trong sơn động lan tràn ra. Trong rừng cây sinh vật biến dị nhóm phát giác cỗ khí tức này, bị dọa đến chạy trốn từ phía. Lấy hang núi kia làm trung tâm, 30 mét phạm vi bên trong, tất cả thực vật đều bị đóng băng trong nháy mắt, bao trùm lên một tầng thật dày sương lạnh. Chủng tộc: Hàn băng vậy kiến đẳng cấp, nhị giai lục đoạn kỹ năng, hàn băng răng nhọn cao cấp, hàn băng thuần bộ cao cấp, hàn băng tự vệ cần cao cấp, huyết linh dẫm cao cấp, hệ thống tiên phú, quét hình mắt, vạn vật câu thông, cảm giác linh vật, thao thế thôn vệ, sát ý lĩnh vực điểm tiến hóa, 5000, 8000 lần này tiến hóa, Lâm San tiêu hao đại lượng linh thạch. Trước đó cướp bóc được đến linh thạch đã còn thừa không có mấy. Hắn lúc này tiến hóa thành hàn băng bảy kiến, hình thể bạo tăng đến kinh người 10 mét. Làn da màu vàng nóng dưới ánh mặt trời lóe ra dị thường rét lạnh quan mang, nhìn qua uy phong lẫm liệt, bá khí 10 phần. Lần này mới xem như chính thức trên ý nghĩa thoát thai hoàn cốt. Rời đi sơn động về sau, Lâm San đi tới Long quốc biên cảnh. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn kia quen thuộc sơn mạch, sau đó vẫn chưa dừng lại, vỗ cánh bay cao, nhẹ nhõm vượt qua lưới sắt, tiến vào Hùng quốc sơn mạch bên trong. Hùng quốc sơn mạch cùng Long quốc hoàn toàn khác biệt, nơi này rừng cây rậm rạp, sinh vật biến dị đầy đất. Hắn bắt đầu điên cuồng săn giết xung quanh sinh vật biến dị. Tiến hóa khoảng thời gian này một mực không có ăn uống gì, bụng cũng sớm đã đói xẹp. Theo hình thể tăng lớn, hắn tiêu hóa năng lực cũng biến thành càng khủng bố hơn. Hắn mỗi săn giết một con sinh vật biến dị, đều có thể cấp tốc đem một miệng thôn phệ. Nơi này đối với Lâm San tới nói, càng giống là nhất cái mới tiệc đứng bàn. Đúng lúc này, một con hình thể tại khoảng 8 mét lão hổ đột nhiên từ trong rừng cây chạy như điên mà ra. Trên người của nó khắp nơi đều là vết thương, máu me đầm địa, hiển nhiên là tại lẫn trốn. Lão hổ chạy đến Lâm San trước mặt thời gian, ngẩng đầu nhìn đến Lâm San cái kia khổng lồ thân thể cùng khủng bố ngoại hình, lập tức bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Lâm San nhìn cái này lão hổ, trong lòng nhịn không được cười, con ngồi vậy mà đưa tới cửa. Đã như vậy, vậy mình liền không khách khí. Cái này đại lão hổ, nhất định phi thường mỹ vị. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên cảm giác được con cọp này trên thân có một cỗ hết sức quen thuộc khí tức. Hắn cẩn thận phân biệt một chút, xác định đây không phải là hổ vương, nhưng khí tức lại cùng hổ vương cực kỳ tương tự. Mèo to, ngươi có biết hay không hổ vương? Lâm San mở miệng hỏi, hình dung một chút hổ vương dung mạo. Lão hổ nghe xong lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cảnh giác nhìn xem Lâm San. Ngươi biết đệ đệ ta? Ồ, đệ đệ ngươi? Kia xảo, hổ vương thế nhưng là đi theo tiểu đệ của ta. Lâm San nói, không nghĩ tới hội ở đây đụng phải hổ vương anh ruột. Lão hổ nghe xong lời này, lập tức buông lỏng cảnh giác, nhưng trong mắt vẫn là hiện lên một tia kinh ngạc. Nó trong lòng nghĩ, tam đệ vậy mà tìm như thế nhất cái khủng bố chỗ dựa. Ngươi thực sự nhận biết hổ tam? Nó hiện tại thế nào rồi? Lão hổ có chút vội vàng hỏi. Nó hiện tại rất tốt. Lâm San tùy ý nói. Lão hổ nghe vậy, bắt đầu tự giới thiệu, ta gọi hổ nhị. Lâm San trước đó hỏi hổ vương tên gọi là gì, hổ vương làm sao cũng không chịu nói, đoán chừng là cảm thấy danh tự quá tục, sợ bị trò cười. Trên người ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Lâm San hỏi thăm. Nghe xong nhắc lên cái này, hổ nhị tức giận không thôi, ta bị nhân loại truy sát, là nhân loại đem ta cho làm bị thương. Cái này khiến Lâm San sửng sốt một chút. Trước đó còn tưởng rằng cái này Thâm Sơn lão Lâm sẽ không có người loại. Xem ra là đoán sai. Đột nhiên lúc này, nơi xa vang lên xe Việt giã tiếng oanh minh. Nhân loại đuổi theo, chúng ta mau trốn đi. Hồ Nhị cuống quýt nói. Không cần đến đào tẩu, vừa vặn tìm những nhân loại này thu chút lợi tức. Lâm San con mắt chớp động lên hàn quang. Hồ Nhị thấy Lâm San vẫn chưa đem nhân loại để vào mắt, trong lòng lo lắng và phần, ngay cả vội vàng quyết đủ, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng những người này loại võ giả cũng không phải ăn chay, trong tay bọn họ có súng có pháo, chúng ta vẫn là mau trốn đi. Lâm San đôi mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, chỉ là nhân loại, không cần phải nói. Ngươi chỉ cần theo sau lưng ta, nhìn ta là như thế nào thu thập bọn họ. Đang khi nói chuyện, xe Việt Dã đã oanh minh lái tới gần, bụi đất tung bay. Hồ Nhị trong lòng sợ hãi càng sâu, tứ chi run nhẹ nhẹ, lại cố nén không có chạy trốn. Trên xe Việt Dã, mấy tên hùng quốc võ giả thẳng cao hứng bừng bừng thảo luận lấy xử trí như thế nào Hồ Nhị. Một tên võ giả thu kệch cười nói, chờ bắt đến con hổ kia, đem nó ra cho lột xuống, cái này ra hổ áo khoác mặc lên người, khẳng định ấm áp. Một tên khác võ giả lắc đầu, phản bác, ngươi cũng đừng ngốc, cái này ra hổ áo khoác mặc dù đáng tiền, nhưng nào có trực tiếp bán cho quốc gia kiếm được nhiều. Chúng ta phải hào hào cùng mặt trên nói chuyện giá tiền. Còn có một tên võ giả chen miệng nói, ai, ta nói các ngươi hai cũng đừng nghĩ, con hổ này nếu là thuần hóa sảng khoái tọa kỵ, kia mới gọi nhất cái phong cách. Chúng ta về sau tại võ giả vòng tròn bên trong, đây chính là lần có mặt mũi. Chúng võ giả cười ha ha. Đúng vào lúc này, một đạo to lớn bóng tối từ ngọn cây ở giữa đột nhiên nhảy xuống, thẳng đến xe Việt Dã mà đi. Trên xe đám võ giả vạn phần hoảng sợ, nhao nhao vượt xe chạy trốn. Lại chỉ thấy đầu kia bóng đen nhẹ nhàng xé ra, xe Việt Dã tựa như cùng giấy đồng dạng, nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Đây là quái vật gì? Một tên võ giả hoảng sợ hô to. Một tên khác võ giả run run ngón tay hướng Lâm San, ta tại trên mạng nhìn thấy qua nó video, nó là hạ quốc con kia cự hình con kiến quái vật. Quái vật này chạy thế nào đến chúng ta Hùng Quốc tới rồi? Quái vật này chúng ta căn bản đối phó không được, nhất định phải mau trốn đi. Chúng võ giả hai mặt nhìn nhau, lập tức nhanh chân liền chạy. Tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng so ra kém Lâm San tốc độ khủng khiếp. Chỉ thấy Lâm San thân hình lóe lên, tựa như cùng bị mị xuất hiện tại một tên võ giả sau lưng, nhẹ nhàng nhất chảo, liền đem nó đánh giết. Còn lại võ giả thấy thế, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Sau một lát, Lâm San đã đem tất cả võ giả từng cái đánh giết. Hồ Nhị ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, rung động trong lòng không thôi. Nó chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế tồn tại, lại có thể tại trong chốc lát liền đem những nhân loại này võ giả toàn bộ diệt sát. Qua hồi lâu, Hồ Nhị mới hồi phục tinh thần lại, cảm kích nói, thật sự là rất đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta khẳng định rơi xuống những nhân loại này trong tay, hạ chàng khẳng định sẽ phi thường thảm. Kỳ thật cứu nó chỉ là thuận tiện, Lâm San chỉ là muốn tìm nhân loại thu chút lợi tức mà thôi. Trước đó một mực bị nhân loại truy sát, lần này cũng làm cho nhân loại đếm thử bị săn giết tư vị. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta không thể báo đáp. Ta muốn mời ngươi đi lãnh địa của chúng ta. Hồ Nhị rất là nhiệt tình. Lâm San đáp ứng. Vừa vặn hiện tại cần nhất cái chỗ đặt chân. Hắn đối với Hùng Quốc tình huống bên này không hiểu rõ lắm, vừa vặn tìm chúng nó hỏi thăm một chút. Chương 18. Tìm tới hồ mẹ, săn giết cự hình cá sấu Hồ Nhị mang theo Lâm San, xuyên qua từng mảnh xanh um tươi tốt rừng cây. Đi dòng dã một ngày, mới đi đến nhất cái cự đại trước sơn động. Sơn động lối vào bị dây leo cùng cỏ dại che lấp đến như ẩn như hiện, nhưng Lâm San rất nhanh liền cảm giác được bên trong truyền đến trận trận khí tức cường đại. Đột nhiên, một trận đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm từ trong sơn động truyền đến. Trong lúc nhất thời, xung quanh trong rừng cây các loại động vật dọa đến tứ tán đào tẩu, ngay cả chim chóc tiếng kêu to đều im bặt mà dừng. "Mẹ, ta trở về." Hồ Nhị lên núi trong động hô một tiếng. Sau một lát, một con to lớn cọp cái uy phong lẫm lẫm từ trong sơn động đi tới. Con cọp này hình thể so Hồ Nhị còn muốn khổng lồ rất nhiều, trên thân lông tóc như là kim sắc tơ lụa, lóe ra tia sáng chói mắt. Con cọp này chính là hổ mẹ. Khi hổ mẹ cảm giác được Lâm San trên thân tản mát ra khí tức cường đại thời gian, lập tức cảnh giác. Thân thể của nó căng thẳng, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Hồ Nhị thấy thế, vội vàng giải thích nói, "Mẹ, đừng hiểu lầm. Vị này là ân nhân cứu mạng của ta, ta bị nhân loại truy sát, là nó đã cứu ta." Hồ mẹ nghe Hồ Nhị, ánh mắt bên trong cảnh giác dần dần tiêu tán. Nàng bụng trộm quan sát Lâm San vài lần, sau đó nhẹ gật đầu, nói, "Thì ra là thế, đa tạ ngươi đã cứu ta nhi tử." "Không khách khí." Lâm San tử tốn nói. Lúc này, Hồ Nhị đột nhiên trông thấy hổ mẹ vết thương trên người, "Mẹ, đây là có chuyện gì?" Hổ mẹ liếm láp vết thương, thần sắc cảm đạm, "Còn không phải đám kia cá sấu làm, thừa dịp ta uống nước thời điểm tập kích ta." Hồ Nhị nháy mắt giận, "Bọn này đáng chết cá sấu, ta cùng bọn chúng liều." Hổ mẹ vội vàng ngăn lại, "Nhi tử không nên đi, đầu kia cá sấu vương rất lợi hại, ngươi tuyệt đối đừng đi, ta không nghĩ gặp lại ngươi thụ thương." Hồ Nhị mặt mày buông xuống, lộ ra thương tâm, nhưng vẫn là nghe hổ mẹ nói lời nói, "Ta không đi, chờ ta lớn mạnh một chút nhất định báo thù cho ngươi." Lâm San nghe nói bọn nó, nhàn nhạt suy tư rồi nói ra, "Mẹ con các ngươi trước trò chuyện đi, ta đi làm điểm ăn." Liền quay người hướng bên cạnh rừng cây đi đến. Đang trên đường tới, hắn liền chú ý tới nơi này có một con nhị giai nhị đoạn đại ngạc cá, kia cá sấu hình thể khổng lồ, trường dài 15 mét. Muốn so chính là nó ức hiếp hổ mẹ, đã như vậy, Lâm San quyết định hôm nay liền lấy nó bữa ăn ngon đi. Không phải vì báo thù, thuần túy thèm ăn muốn ăn thịt heo. Hiện tại, khẩu vị của hắn cùng tiêu hóa năng lực trở nên càng ngày càng mạnh, càng thích săn giết một chút hình thể đại cùng đẳng cấp cao con mồi làm đồ ăn. Hình thể tiểu, hoàn toàn không đủ nhét cái răng. Với lại đẳng cấp cao con mồi sau khi thôn vệ, thân thể có thể hấp thu càng nhiều linh khí. Tự nhiên, điểm tiến hóa cũng nhiều hơn. Rất nhanh, Lâm San liền tới đến dòng sông bên cạnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh tìm đến được xương cá sấu vương ra hỏa. Đại ngạc cá hiện tại thẳng dấu ở dưới nước, cũng đang tìm kiếm con mồi, khi phát hiện Lâm San về sau, lặng yên không một tiếng động hướng bên này tới gần. Thấy khoảng cách gần vừa đủ, đại ngạc cá từ trong sông nhảy lên một cái, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp nhào về phía Lâm San, chuẩn bị đem Lâm San một kích săn giết. Lâm San sớm có phòng bị, thân hình hắn lóe lên, nhẹ nhõm né tránh cá sấu công kích. Đồng thời, hắn bắt lấy cơ hội này, câu chảo hướng cá sấu phía sau lưng bỗng nhiên bắt tới. Chỉ nghe tê lạc một tiếng, cá sấu cứng rắn phía sau lưng lập tức xuất hiện mấy đạo thật sâu vết thương, máu tươi như chú bừng lên. Cá sấu bị đau, phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Nhưng mà, không đợi nó kịp phản ứng, Lâm San đã một cái hàn băng rậm hung hăng đá vào trên bụng của nó. Cá sấu thân thể khổng lồ kiếp như là bị cự truy đánh trúng, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to. Thân thể của nó lăn lộn vài vòng về sau, trùng điệp ném xuống đất. Lâm San nhìn xem bị mình săn giết đại ngạc cá, trong lòng không khỏi cười lạnh. Cái này cá sấu mặc dù da dày thịt béo, nhưng ở ta hàn băng câu chảo cùng hàn băng rậm phía dưới, vẫn là không chịu nổi một kích. Kỳ thật vừa rồi hắn cũng sớm đã phát hiện cá sấu vị trí, cố ý tới gần bờ sông, là vì dẫn cá sấu công kích. Không nghĩ tới cá sấu quả nhiên mắc lừa. Sinh vật biến dị tiến hóa đồng thời, cũng tiến hóa ra linh trí, trở nên phi thường thông minh giàu hoạt. Thế nhưng là cùng Lâm San cái này gian trá nhân loại đầu góc so sánh, vẫn là kém quá xa. Ra cá sấu cậu thả thịt dày, Lâm San công kích vẫn chưa trực tiếp chí mạng, thương thế cũng không tính không lên nghiêm trọng. Nó từ dưới đất khó khăn bò lên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không cam lòng cũng phẫn nộ, khinh thường mở miệng nói, "Hừ, không gì hơn cái này." Lâm San nghe vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm cá sấu, "Mạnh miệng đúng không? Ta liền thích đánh mạnh miệng. Miệng càng cứng rắn, đánh càng có lực." Tiếng nói rơi, Lâm San trực tiếp sử dụng sát ý lĩnh vực. Từ trên người hắn đột nhiên tản mát ra một luồng sát ý mạnh mẽ, trực tiếp bao phủ lại toàn bộ khu vực. Cá sấu lập tức cảm giác thân thể tựa như là bị một tòa núi nhỏ đè ở trên người, hoàn toàn không thể động đậy. Nó hoảng sợ thầm nói, đây là có chuyện gì? Ta làm sao không động đậy rồi? Một giây sau, Lâm San thân hình lóe lên, cơ câu chảo, tựa như tia chớp chặt đứt cá sấu cái đuôi. Máu tươi văng khắp nơi, cá sấu phát ra một trận thê lương tiếng kêu rên. Giờ phút này cá sấu mới hiểu được, nó điểm kia thực lực tại Lâm San trước mặt căn bản không đáng chú ý, Lâm San hoàn toàn nghiền ép nó mới là Lâm San bên miệng con mồi. Cá sấu cuống quýt mở miệng cầu xin tha thứ, tha mạng a, ta về sau cũng không dám lại. Nó trực tiếp liền sợ, Lâm San cũng sẽ không nương tay. Hắn lạnh lùng nhìn về cá sấu, trực tiếp cho nó nhất thông khoái, sau đó bắt đầu thôn vệ huyết đủ. Thôn vệ biến dị cá sấu, nhị giai nhị đoạn, điểm tiến hóa 300, thôn vệ nhất phẩm bạch linh thạch, điểm tiến hóa 100. Tại cá sấu thể nội có 6 khối nhất phẩm linh thạch. Lâm San không có khách khí, tất cả đều đem nó thôn vệ, tích lũy không ít điểm tiến hóa. Cái này cá sấu thể nội lại có nhiều như vậy bạch linh thạch, nói không chừng xào huyệt của nó bên trong còn có linh thạch. Hắn quyết định đi cá sấu xào huyệt nhìn xem. Lâm San chui vào dòng sông, dọc theo cá sấu dấu vết lưu lại, tìm tới xào huyệt của nó, thuận tiện săn giết không ít canh cổng cá sấu. Tại trong xào huyệt, hắn quả nhiên phát hiện nhất khối nhị phẩm bạch linh thạch. Khối linh thạch này ẩn chứa càng thêm linh khí nồng nặc. Lâm San không có khách khí, trực tiếp thôn vệ. Thôn vệ nhị phẩm bạch linh thạch, điểm tiến hóa 1000 trở lại bờ sông trong rừng cây về sau, Lâm San lại săn giết thôn vệ một chút sinh vật biến dị. Những sinh vật này mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng máu thịt bên trong ẩn chứa linh khí nhưng cũng không ít. Ăn uống no đủ về sau, hắn mới thỏa mãn vô bụng, chuẩn bị đi trở về tìm hổ mẹ cùng hổ nhị. Tại trên đường trở về, Lâm San còn cố ý mang về trước đó lưu lại cá sấu huyết đủ, định đem cái này coi như tới nhà làm khách lễ vật. Khi hổ mẹ cùng hổ nhị nhìn thấy Lâm San mang theo cá sấu huyết đục khi trở về, đều kinh ngạc đến ngây người. Hổ mẹ càng là khiếp sợ hỏi, trong sông những cái kia cá sấu đều bị ngươi săn giết sao? Nó phi thường giật mình, thật sâu cảm giác được Lâm San bất phàm. Đám kia cá sấu, hổ mẹ bình thường gặp phải đều là tha lấy đi, có thể Lâm San vừa ra tay, trực tiếp liền nhẹ nhõm giải quyết. Hổ nhị một câu đều không nói, nhưng trong lòng phi thường sùng bái. Lâm San bắt đầu nghe ngóng dãy núi này tình huống. Hổ mẹ đã bị Lâm San triệt để tin phục, không dám có chút che giấu. Dãy núi này phía dưới, thỉnh thoảng hội truyền đến phi thường kỳ quái tiếng ầm ầm. Còn có, thường xuyên sẽ có nhân loại thay mặt làm các loại kỳ quái dụng cụ tiến vào trong dãy núi, bọn hắn vẫn chưa săn giết sinh vật biến dị, giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Lâm San thông qua những này tới suy đoán, đợt thứ hai linh khí bộc phát muốn bắt đầu. Dưới mặt đất truyền đến tiếng ầm ầm, nói rõ dưới mặt đất linh khí phi thường không ổn định, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Nhân loại lúc này chạy tới thăm dò, nhiều biện pháp là phát hiện sóng linh khí. Tình huống này bị có được thiết bị công nghệ cao nhân loại phát hiện, cũng không kỳ quái, bọn hắn chỉ là không xác định bộc phát điểm ở nơi nào. Lâm San sử dụng cảm giác linh vật thời điểm, cũng phát giác được dãy núi này linh khí có dị động. Đây tuyệt đối là linh khí bộc phát báo hiệu. Nơi này linh khí sắp bộc phát, chúng ta phải đi tìm kiếm bộc phát điểm, thừa cơ thu hoạch thiên tài địa bảo. Lâm San hỏi hồ mẹ, các ngươi muốn hay không đi? Chúng ta đi chung với ngươi. Hồ mẹ lập tức làm ra quyết định. Lâm San không nói thêm gì, mang theo bọn chúng tiến về sơn mạch chỗ sâu. Càng đi về trước, thời tiết liền trở nên càng rét lạnh. Một ngày sau đó, ầm ầm. Đột nhiên, mấy đạo tiếng nổ ở trong dãy núi vang lên, mặt đất cũng bắt đầu lay động. Trong rừng cây tất cả sinh vật biến dị đều bị hù dọa. Chương 19. Lần thứ hai linh khí bộc phát tiếng nổ đình thai nhức óc, cùng lần trước linh khí bộc phát âm thanh không có sai biệt. Đây nhất định là lại linh khí bộc phát. Lâm San trong lòng có chút kích động. Linh khí bộc phát là đại kỳ ngộ, có rất nhiều thiên tài địa bảo sẽ bị linh khí từ địa mạch chỗ sâu đưa đến trên mặt đất. Đây là lần thứ hai linh khí đại bạo phát, đối với tất cả sinh vật biến dị tới nói, đều là cơ hội ngàn năm một thở. Nhưng tương tự, cũng sẽ hấp dẫn cực kỳ cường đại sinh vật biến dị tới tranh đoạt tài nguyên. Hồ mẹ cùng hổ nhị trong lòng phi thường rõ ràng, bọn chúng cũng muốn tranh đoạt tài nguyên, có thể thực lực quá yếu. Hồ mẹ nhất giai 8 đoàn, hổ nhị cũng bèn bèn là nhất giai 7 đoàn, tại cường đại sinh vật biến dị trước mặt, bọn chúng căn bản không đáng chú ý thực lực chúng ta quá yếu, nếu như đi cướp đoạt, chỉ là không công chịu chết. Hồ mẹ không có cách nào. Hổ nhị không cam lòng nói, thế nhưng là, bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau không biết lúc nào mới có thể gặp phải linh khí bộc phát, mạnh lên càng là xa xa khó đợi. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, tất cả sinh vật biến dị đều muốn trở nên càng mạnh. Hồ mẹ cùng hồ nhị cũng không ngoại lệ. Lâm San quyết định thật nhanh, các ngươi đi linh khí bộ phát điểm bên ngoài, những địa phương kia không có quá cường đại sinh vật biến dị, tương đối an toàn, chú ý tránh né nhân loại vũ khí nóng. Vậy còn ngươi? Hồ mẹ hỏi thăm. Ta chuẩn bị trực tiếp đi linh khí bộ phát điểm vị trí trung tâm cướp đoạt tài nguyên. Lâm San mắt lộ cùng nhiệt, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn không thể bỏ qua mỗi một lần cơ duyên. Hồ mẹ nghe vậy, có chút lo âu nói, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Hồ nhị cũng phụ hòa nói, không giành được liền chạy, khác liều mạng. Ừm. Lâm San lên tiếng, trực tiếp dương cánh, hướng trung tâm vị trí bay đi. Đưa mắt nhìn Lâm San rời đi về sau, hổ mẹ mang theo hổ nhị hướng linh khí bộ phát điểm bên ngoài mà đi. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, mưa rào tầm tã như chú mà hạ. Trong rừng cây sinh vật biến dị nhóm đều cảm nhận được linh khí ba động, nhao nhao hướng phía vị trí trung tâm chạy như điên. Chạy âm thanh, tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, đất rung núi chuyển. Lâm San tại không trung phi hành tốc độ cao, chỗ đến sát khí lan tràn. Lần này linh khí bộc phát, nhất định phải cướp đoạt đến đầy đủ tài nguyên. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong dãy núi khoảng chừng 10 cái linh khí bộc phát điểm. Bàng bạc linh khí từ mặt đất lao ra, không ngừng hướng phía trong không khí lan tràn. Ngay cả thực vật cũng đang không ngừng hấp thu linh khí tiến hóa, xuất hiện rất nhiều linh thực. Hắn tăng tốc độ phi hành, hướng trung tâm vị trí bay đi. Trên đường đi, gặp không ít sinh vật biến dị. Có chút sinh vật biến dị thực lực nhỏ yếu, bị Lâm San khí thế chấn nhiếp, nhao nhao chạy tứ tán. Có chút sinh vật biến dị thì thực lực cường hãn, cùng Lâm San gặp thoáng qua thời gian, ánh mắt bên trong lóe ra cảnh giác cùng địch ý. Lâm San cũng không thèm để ý những này sinh vật biến dị, hắn hiện tại mục tiêu chỉ có nhất cái, đó chính là cướp đoạt tốt nhất tài nguyên. Đúng lúc này, một con to lớn ngốc ứng đáp xuống, hướng Lâm San đánh tới. Nó coi Lâm San là thành con mồi. Hiện tại nhiều như vậy sinh vật biến dị tụ tập, đúng là nhất cái đi săn tuyệt hảo cơ hội. Muốn chết. Lâm San ánh mắt run lên, trực tiếp đem câu chảo quất tới. Một tiếng hét thảm về sau, ngốc ứng bị đánh thành hai nửa. Hắn một ngụm liền nuốt xuống. Sau đó, nhưng phạm là chặn đường sinh vật biến dị, Lâm San đều trực tiếp đem nó săn giết thôn vệ. Ngay tại Lâm San cố gắng tới gần linh khí bộ phát điểm thời điểm, phương xa tiếng oanh minh không ngừng vang lên, nhân loại quân đội thẳng tốc độ cao nhất hướng bên này chạy đến. Bọn hắn trang bị các thức công nghệ cao vũ khí, thậm chí còn có máy bay chiến đấu quanh quẩn trên không trung, một bên chạy tới các linh khí bộ phát điểm, một bên điên cuồng săn giết sinh vật biến dị. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng toàn bộ sân mạch. Trên sân là khắp nơi đều là tàn chi đoạn xương cốt, mùi máu tươi tràn ngập. Nhất cái hùng quốc thượng úy ngồi tại máy bay trực thăng bên trên, thông qua máy truyền tin hạ lệnh, thêm đại hỏa lực, lần này linh khí bộ phát đem dãy núi này mạnh nhất cái đám kia sinh vật biến dị đều cho dẫn tới. Chúng ta nhất định phải thừa cơ toàn bộ tiêu diệt bọn chúng, một tên cũng không để lại. Bên cạnh một sĩ binh hỏi, thượng úy, những cái kia linh thạch làm sao? Thượng úy hừ lạnh một tiếng, linh thạch, đương nhiên không thể rơi xuống những xuất sinh này trong tay. Chúng ta muốn ngăn chặn những này sinh vật biến dị nhanh chóng biến dị, không thể để cho bọn chúng được đến bất luận cái gì tài nguyên. Hùng Quốc cũng tại bồi dưỡng rất nhiều nhân loại võ giả, biết linh thạch giá trị cao bao nhiêu. Cùng lúc đó, Lâm San đã đuổi tới vị trí trung tâm linh khí bộ phát điểm. Chỉ thấy mặt đất bên trên xuất hiện rộng mấy chục thước khe hở, chiều dài kéo dài mấy trăm mét, khe hở bên trong linh khí mãnh liệt, không ngừng phun ra ngoài. Cái này khiến Lâm San có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới lần thứ hai linh khí bộc phát quy mô vậy mà là trước kia gấp mấy lần, linh thạch số lượng khẳng định cũng ít không được. Lần này cạnh tranh sẽ chưa từng có kịch liệt, tăng thêm có nhân loại quân đội tham dự, một trận đại đổ sát là miễn không được. Lâm San trực tiếp sử dụng sát ý lĩnh vực, chậm lại khe hở phụ cận sinh vật biến dị tốc độ. Sau đó, hắn cơ câu chảo, giống như tử thần điên cùng săn giết xung quanh sinh vật biến dị. Sau một lát, Lâm San xung quanh chất đầy núi nhỏ một dạng nhiều thi thể. Không ít sinh vật biến dị nhìn thấy Lâm San điên cùng như vậy, dọa đến vội vàng lùi lại, không dám tới gần, lại không dám tới gần phun trào linh khí khe hở. Lâm San lạnh lùng liếc nhìn một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, "Cho ta toàn bộ lăn đi, ai dám tới gần, giết." Khủng bố sát ý cùng khí tức cường đại để những cái tia sinh vật biến dị lần nữa lùi lại, bọn chúng nhìn xem Lâm San ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Có một chút sinh vật biến dị lấy dũng khí, đưa ra kháng nghị, "Mọi người địch nhân đều là nhân loại, không có cần thiết tự giết lẫn nhau. Chúng ta đánh không lại ngươi, nhận. Nhưng là, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta lưu lại một nửa linh hạch." "Một nửa? Các ngươi nghĩ đến quá đẹp. Cho các ngươi lưu hai thành, nếu như không phục, có thể động thủ thử một chút." Lâm San âm thanh mang theo băng lãnh. Những cái kia sinh vật biến dị thấy Lâm San khẩu vị như thế lớn, trong lòng rất tức giận. Có thể bọn chúng không có cách nào. Bọn chúng biết rõ mình không phải là đối thủ của Lâm San. Chờ ta tìm tới tám thành linh thạch, liền biết rời đi. Còn lại lưu cho các ngươi, đừng có lại tới phía ta. Nói xong, Lâm San trực tiếp nhảy vào khe hở bên trong. Hắn tại khe hở bên trong xuyên qua, rất nhanh tìm đến không ít nhất phẩm cùng nhị phẩm linh thạch. Nhị phẩm linh thạch sau khi thôn phệ, có thể thu hoạch được 1000 điểm tiến hóa. Tích lũy điểm tiến hóa quá khó khăn, lần tiếp theo cần điểm tiến hóa không ít. Nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này, tích lũy đủ đầy đủ tài nguyên. Lâm San bắt đầu xâm nhập khe hở, chỉ cần thấy được linh thạch, trực tiếp nuốt đến trong bụng. Xung quanh những cái kia sinh vật biến dị chăm chú nhìn Lâm San, thực lực yếu biến dị động vật chỉ hy vọng Lâm San có thể thực hiện hứa hẹn, cho chúng nó lưu lại hai thành linh thạch. Mà thế lực cường đại chính là cầm Lâm San khi tầm bảo quyển, ngồi đợi hắn tìm tới bảo vật liền mở đoạn. Đông nhiên đúng vào lúc này, một cỗ cường đại linh khí từ khe hở chỗ sâu vào ra, sơ động lấy chướng mắt bạch sắc quang mang. Lâm San có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ này linh khí càng thêm bằng bạc, càng thêm tinh thuần. Cái này quang mang chói mắt, hấp dẫn tất cả sinh vật biến dị chú ý bọn chúng trực câu câu nhìn chằm chằm, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là thứ gì. Chương 20. Cấp đoạt tam phẩm linh thạch rất nhanh, tất cả sinh vật biến dị đều thấy rõ ràng, kia là nhất khối tam phẩm linh thạch. Nó như là bóng ánh ngôi sao, vọt thẳng thiên mà lên, tản mát ra mê người quan mang. Những cái kia sinh vật biến dị ánh mắt bên trong nháy mắt tràn ngập tham lam, bọn chúng cùng nhau tiến lên, bắt đầu tranh đoạt khối này khó gặp tam phẩm linh thạch. Ở trong vùng núi này, linh thạch đại bộ phận đều là nhất phẩm, nhị phẩm đã phi thường hiếm thấy. Về phần tam phẩm, càng là chưa từng nghe thấy. Không có sinh vật biến dị có thể ngăn cản tam phẩm linh thạch dụ hoặc, vì cướp được nó, bọn chúng không nhìn thẳng Lâm San. Nhưng là, khối này tam phẩm linh thạch, Lâm San tình thế bắt buộc. Hắn trực tiếp từ khe hở bên trong bay ra, phóng lên tận trời, đem khối kia tam phẩm linh thạch cướp được ở trong tay. Tam phẩm linh thạch, sau khi thôn vệ có thể đạt được 10.000 điểm tiến hóa, hệ thống âm thanh vang lên. Cái này khiến Lâm San trong lòng có chút tiểu kích động. Quả nhiên không hổ là tam phẩm linh thạch, lại có 10.000 điểm tiến hóa, thật sự là kiếm bội. Lần này tới đối địa phương, những cái kia sinh vật biến dị thấy Lâm San cướp đi linh thạch, nhao nhao giống giận nhào về phía hắn. Bọn chúng biết không phải là Lâm San đối thủ, thế nhưng là không có cách nào khống chế trong lòng tham lam, tam phẩm linh thạch sức hấp dẫn, để bọn chúng triệt để trở nên điên cuồng. Thật sự là muốn chết. Lâm San trực tiếp động thủ, sát ý lĩnh vực hướng phía xung quanh lan tràn. Chỉ cần là dám xông lại sinh vật biến dị, hắn đều không chút lưu tình đem nó diệt sát. Đối mặt nhiều như vậy sinh vật biến dị, Lâm San y nguyên chiếm cứ lấy tự phòng, bọn chúng tại Lâm San trong tay căn bản không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Một con biến dị to lớn hùng giống giận nhào về phía Lâm San, hắn vẫn chưa né tránh, nhấc chảo bung ra, trực tiếp xé rách con kia biến dị hùng huyết hầu. Giống. Đột nhiên từ trong rừng cây xông ra một đám biến dị hắc lang. Những này hắc lang có hơn 10 cái, mỗi một cái đẳng cấp đều tại nhị giai 1-2 đoàn tả hữu. Bọn chúng đằng đằng sát khí, đem Lâm San trực tiếp cho vây vào giữa. Lâm San không dám có chút chủ quan. Nếu như chỉ có một con, Lâm San căn bản không cần để vào mắt, thế nhưng là bọn chúng là một đám. Với lại loại này đàn sói, có được phi thường lợi hại quần thể đi săn kỹ xảo, sức chiến đấu trực tiếp gấp bội. Lên cho ta, giết nó. Sói đầu đàn ra lệnh một tiếng. Những cái kia hắc lang nhận được mệnh lệnh, bắt đầu từ khác nhau vị trí cùng một chỗ tiến công, tốc độ giống như thiểm điện. Sát ý lĩnh vực. Lâm San thể nội sát khí lan tràn, chậm lại hắc lang nhóm tốc độ. Lập tức sử dụng tuấn bộ, tăng tốc tốc độ công kích, đưa tay câu chảo, đem từ phía sau lưng đánh lén kia hai cái hắc lang tại chỗ săn giết, lập tức lại săn giết còn lại hắc lang. Mặc dù tốn hao không ít khí lực, bất quá cuối cùng vẫn là bị Lâm San từng cái săn giết. Sói đầu đàn bị dọa sợ, còn chưa kịp phản ứng, đầu liền rơi xuống trên mặt đất. Quái vật này cũng quá khủng bố, cường đại như thế hắc lang vậy, cứ như vậy bị hắn cho sát rồi. Đem xung quanh những cái kia sinh vật biến dị dọa cho đốc. Cho dù là Lâm San cho thấy thực lực siêu cường, thế nhưng là những cái kia sinh vật biến dị vẫn không có muốn lui ra phía sau ý tứ. Không giành được khối kia tam phẩm linh thạch, bọn chúng là sẽ không bỏ qua. Siêu siêu. Một trận âm thanh tại không trung vang lên. Chỉ gặp được trăm viên đạn pháo đột nhiên vạch phá bầu trời, thẳng đến bên này mà tới. Một giây sau, những này đạn pháo á tinh chuẩn trúng đích đàn thú. Theo từng tiếng vang, sinh vật biến dị tử thương vô số, thây ngang khắp đồng. Nhân loại quân đội chạy đến. Xe tăng ở phía trước mở đường, phát ra ầm ầm tiếng vang. Đằng sau thì là súng phóng tên lửa cùng súng máy hạng nặng hỏa lực áp chế, không trung còn có máy bay chiến đấu đang không ngừng oanh tạc. Trong lúc nhất thời, liên miên sinh vật biến dị đổ xuống, máu chảy thành sông, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Những cái kia sinh vật biến dị mặc dù đang không ngừng tiến hóa, thực lực ngày càng tăng cường, có thể bọn chúng ý nguyên gánh không được nhân loại công nghệ cao vũ khí. Tại nhân loại lưới hỏa lực dưới, bọn chúng tựa như là một đám dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ. Toàn bộ sơn mạch phảng phất biến thành luyện ngục, khắp nơi đều là hỏa diễm cùng khói lửa. Lâm San đã sớm đoán được quân đội nhân loại hội thừa cơ vây giết sinh vật biến dị, chỉ là không nghĩ động lại nhanh như vậy chạy tới. Cấp đoạt linh khí bộ phát điểm tài nguyên, không chỉ có biến khác sinh vật cạnh tranh, quân đội nhân loại cũng là cực kỳ cường đại đối thủ cạnh tranh. Nhân loại mục đích không chỉ là cướp đoạt tài nguyên, còn có săn giết sinh vật biến dị, chiếm cứ chỗi sinh vật đỉnh vị trí. Từ khi linh khí khôi phục về sau, các loại sinh vật phát sinh biến dị, nhân loại cảm giác được uy hiếp ngay lập tức, liền trực tiếp chế định các loại tiêu diệt sinh vật biến dị kế hoạch. Hiện tại nhân loại tiêu diệt sinh vật biến dị hành động đã toàn diện khởi động. Lúc này, những cái kia đẳng cấp cao nhị giai sinh vật biến dị, mắt thấy quân đội nhân loại vô tình đổ sát, lên cơn giận dữ. Bọn chúng phát ra phẫn nộ gào thét, động viên lên tất cả sinh vật biến dị. Những này đáng chết nhân loại, là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, chỉ có liên thủ, chúng ta mới có thể sống lấy rời đi nơi này. Trước hết sát những nhân loại này. Đám hung thú hô to lên. Đúng, giết sạch những này đáng hận nhân loại. Tất cả sinh vật biến dị hưởng ứng lời mời, giống như thủy triều hướng phía quân đội nhân loại dũng mãnh lao tới. Bọn chúng phi thường rõ ràng, chính thức địch nhân là những nhân loại này. Hùng quốc thượng tá thấy thế, không khỏi sững sờ, lập tức cười lạnh nói, những xuất sinh này quả nhiên tiến hóa ra linh trí, biết đoàn kết cùng một chỗ đối kháng nhân loại. Bất quá, cái này cũng đúng lúc cho chúng ta cơ hội một lưới bắt hết. Trước kia bên trong dãy núi này, mạnh nhất cũng vẹn vẹn là nhị giai trở xuống sinh vật biến dị. Lần này linh khí bộc phát về sau, xuất hiện không ít nhị giai. Cái này khiến Hùng quốc thượng tá cảm thấy uy hiếp. Nếu như không thừa cơ đem nó diệt sát, về sau khiến cái này sinh vật biến dị tiếp tục tiến hóa xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, hắn không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì một con sinh vật biến dị. Hùng quốc thượng tá quả quyết hạ lệnh, toàn lực săn giết. Đồng thời kêu gọi máy bay chiến đấu từ không trung tiếp tục quanh tạc, nhất cái đều không cho phép bỏ qua. Theo mệnh lệnh hạ đạt, máy bay chiến đấu từ không trung gào thét mà qua, ném xuống từng mai bom. Những này bom vi lực to lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn mạch đều bị tiếng nổ bao phủ, vô số sinh vật biến dị đổ xuống, mặt đất đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Ngắn ngủi 3 phút, chết một nửa trở lên sinh vật biến dị. Nhân loại quá khủng bố. Còn lại sinh vật biến dị rốt cục tỉnh táo lại, minh bạch nhân loại vũ khí căn bản không phải bọn chúng có thể chống lại. Nháy mắt bắt đầu tứ tán đào tẩu, thế nhưng là hỏa lực quá mạnh, căn bản trốn không thoát. Lâm San thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Hắn âm thầm may mắn kịp thời cướp được khối kia tam phẩm linh thạch, bằng không mà nói, chỉ sợ cũng phải giống những này sinh vật biến dị đồng dạng, bị nhân loại hỏa lực cho lan đến gần. Nhìn xem Hùng Quốc quân đội mãnh liệt hỏa lực, Lâm San quyết định rời khỏi nơi này trước, đi xung quanh những cái kia linh khí bộ phát điểm nhìn xem, nhiều vơ vét một chút thiên tài địa bảo. Cái này bộ phát điểm linh thạch đại bộ phận đều bị mình vơ vét, lưu tại nơi này không có chút ý nghĩa nào. Là Long Quốc con quái vật kia. Hùng Quốc thượng tá phát hiện Lâm San thân ảnh, sắc mặt hắn đại biến. Lâm San trước đó diệt đi Mễ Quốc mấy cái tinh anh tiểu đội, thậm chí còn cướp đi Mễ Quốc thu thập hồi lâu linh thạch cùng thiên tài địa bảo. Những chuyện này đã truyền khắp cả nhân loại xã giao bình đài. Lâm San đã bên trên nóng lục soát. Cái này khiến hắn trở thành sinh vật biến dị bên trong tên thú. Cho nên Hùng Quốc thượng tá mới có thể một chút nhận ra Lâm San. Thật là Long Quốc con quái vật kia sao? Cái này thật sự là quá khủng bố, chỉ là một con mối, có thể tiến hóa đến loại trình độ này, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu là tiếp tục tiến hóa xuống dưới, không biết hội tiến hóa thành kinh khủng bực nào tồn tại. Những binh lính kia nhìn sang, khi thấy Lâm San kia to lớn hình thể, từng cái phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Trước đó Long Quốc quân đội cùng Ever the tổ chức cả, cùng chúng ta Hùng Quốc quân đội triển khai liên hợp diệt sát sinh vật biến dị hành động, bọn hắn phỏng đoán quái vật này tiến vào Hùng Quốc, hy vọng chúng ta có thể hỗ trợ săn giết. Xuất sinh này mình đưa tới cửa, vậy hôm nay liền chơi chết nó, không thể để cho nó chạy. Hùng Quốc thượng tá lập tức hạ lệnh. Vâng. Các binh sĩ lập tức đem tất cả hỏa lực nhắm ngay Lâm San. Một giây sau, lít nha lít nhít đạn cùng đạn pháo hướng phía Lâm San bay tới, tiếng nổ đình thai nhức óc. Lâm San thân thể nháy mắt bị ánh lửa bao phủ. Chương 21. Đạn đạo hoành tạc, hữu tử nhất sinh bạo tạc sau liệt hỏa tại màn mưa bên trong dần dần dập tắt, Lâm San chỗ mới đứng vừa rồi lưu lại một phiến đất hoang vu cùng khói đen. Hùng Quốc thượng úy nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý ha ha, Long Quốc cùng Ever tờ những tên kia, đem quái vật này thổi đến lợi hại như thế, còn không phải bị chúng ta dễ dàng cho sát. Lời của hắn bên trong tràn đầy khinh thường. Các binh sĩ cũng thở dài một hơi. Bọn hắn trước đó đều sợ hãi đối phó không được Lâm San, nhưng bây giờ trực tiếp liền nhẹ nhõm chơi chết. Hùng Quốc thượng tá ra hiệu binh sĩ tiến đến tìm kiếm Lâm San thi thể. Không bao lâu, một tên binh lính đội vàng trở về, báo cáo lên úy, chúng ta cẩn thận điều tra khu vực nổ, nhưng vẫn chưa phát hiện con quái vật kia thi thể. Binh sĩ sắc mặt rất khó coi, không có tìm được Lâm San thi thể, hiển nhiên Lâm San là đào tẩu. Lời này như là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Hùng Quốc thượng úy trên mặt, để nụ cười của hắn nháy mắt ngưng kết. Đào tẩu rồi, cái này sao có thể? Hùng Quốc thượng tá tức giận tới mức cắn răng. Các binh sĩ câm như hến, không dám nhiều lời. Hùng Quốc thượng úy hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình. Được rồi, quái vật kia phi thường giàu hoạt, như là đã đào tẩu, lại nghĩ tìm tới hắn không khác mò kim đáy biển. Hiện tại, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là thanh lý cái khác sinh vật biến dị. Đáp lời, hắn cầm lấy máy truyền tin, hướng thượng cấp báo cáo Lâm San tình huống, đồng thời cấp tốc hạ đạt mệnh lệnh mới, tất cả mọi người nghe lệnh, tăng tốc săn giết tốc độ. Nhất thiết phải đưa chúng nó một mẹ hút gọn, một tên cũng không để lại. Các binh sĩ nghe vậy, lập tức trấn tác tinh thần, bật hết hỏa lực. Tiếng súng, tiếng pháo đan vào một chỗ, vang tận mây xanh. Sau khi chiến đấu kết thúc, nhân loại binh sĩ chiếm cứ đại bộ phận linh khí bộ phát điểm. Bọn hắn bắt đầu bận rộn thu thập linh thạch, đồng thời chọn lựa ra một chút có giá trị nghiên cứu sinh vật biến dị thi thể. Về phần những cái kia vô dụng thi thể thì bị chồng chất vào, rồi lên xăng, một mùi lửa đốt sạch sẽ. Mưa vẫn như cũ xuống cái không ngừng, cọ rửa chiến trường vết tích. Các binh sĩ cảm xúc xa suốt tới cực điểm, rất nhiều chiến hữu trong trận chiến đấu này hy sinh, có thậm chí bị dị thú thôn vệ, ngay cả thi thể đều không thể tìm về. Bọn hắn âm thầm phát hiện, thề phải giết ánh sáng tất cả sinh vật biến dị, vì chết đi chiến hữu báo thù. Phía trên trực tiếp hạ lệnh, nhất thiết phải tìm tới cự hình kiến, đem nó săn giết. Cự hình kiến tồn tại, để Hùng Quốc cũng cảm thấy to lớn uy hiếp. Lúc này, ở xa bên ngoài mấy chục dặm chỗ núi rừng bên trong, Lâm San thẳng tra xét vết thương trên người. Vừa rồi tại vị trí trung ương lớn nhất linh khí bộ phát điểm bị hoành tạc, nhưng hắn nương tựa theo tốc độ kinh người, tại thời khắc mấu chốt né tránh một kích chí mạng, chỉ là thụ chút bị thương ngoài ra. Thật sự là hiểm lại càng hiểm. Vừa rồi nếu là chậm nhất giây đào tẩu, cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Hắn mấy phút trước tiến về mấy chỗ không có nhân loại quân đội tiểu bạo phát điểm tìm kiếm linh thạch, nhưng mà thu hoạch cũng không lớn. Những địa phương này linh thạch đã bị trước đó sinh vật biến dị vơ vét đến không sai biệt lắm. Linh khí bộc phát đã kết thúc, vẫn là đi trước đi. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, rời xa linh khí bộc phát điểm khu vực. Nhân loại vẫn còn tiếp tục quét dọn chiến trường, nơi này quá nguy hiểm, đến mau rời khỏi. Vừa rồi hắn bị Hùng Quốc binh sĩ phát hiện, bọn chúng cho dù là không có đuổi theo, khẳng định cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha chính mình. Lâm San triển khai hai cánh phi hành trên không trung, phát giác được xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng có cố bất tường cảm giác. Với lại loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Năm quyền trải qua Hùng Quốc trụ sở tạm thời gian, cảnh tượng trước mắt để hắn nháy mắt phát giác được không thích hợp. Trong căn cứ không có mưa ai, tất cả vật tư cùng thiết bị đều bị rút đi, chỉ để lại từng dây chống rông tấm ván gỗ phòng. Nhìn cảnh tượng này, nhân loại hẳn là vừa rời đi không có bao lâu thời gian, đống lửa cũng còn không có hoàn toàn dập tắt, bốc lên từng sợi khói xanh. Bàn phía trên đặt vào thịt nướng, cùng ăn vào một nửa lộn xộn bánh mì. Đây là khẩn cấp rút lui, nếu không sẽ không ngay cả cơm đều không có ăn xong liền rời đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm San tự lẩm bẩm. Quân đội nhân loại rõ ràng đại hoạch toàn thắng, vì sao đột nhiên rút đến như thế gọn gàng? Cái này phía sau nhất định có kỳ quặc, không biết nhân loại muốn làm gì. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến từng đợt oanh minh. Lâm San ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai mươi mấy đánh mỉ gần máy bay chiến đấu như hắc ưng gào thét mà đến, cánh xuống treo đầy rất nhiều đạn đạo.
Không được,
là đạn đạo. Lâm San trong lòng giật mình, thân thể nháy mắt căng cứng. Tuyệt đối không nghĩ tới, Hùng Quốc vậy mà lại như thế hung ác, trực tiếp vận dụng đạn đạo tiến hành đánh tạc. Khó trách trụ sở tạm thời không có mưa hay, nguyên lai bọn hắn là nghĩ triệt để phá hủy toàn bộ sân mạch. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lâm San lập tức dương cánh, bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi xa bay đi. Sau một lát, chấn thiên động địa vang tạc âm thanh theo nhau mà tới. Khí lãng giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, đem xung quanh cây cối, núi đá cuốn vào trong đó, hóa thành cho bụi. Bạo tạc sau chói mắt quang mang đạch phá bầu trời đêm, đem hắc ám chiếu lên giống như ban ngày. Ngay cả không khí đều trở nên vô cùng nóng hổi. Cảm giác này tựa như là tận thế hàng lâm. Mà nó, Hùng Quốc cũng quá ác. Lâm San trong lòng thầm mắng, đồng thời tăng tốc độ phi hành. Một khi bị những này đạn đạo đánh trúng, ngay cả cặn bã cũng không tìm tới. Những cái kia không thể đào tẩu sinh vật biến dị bị nổ thịt nát xương tan, ngay cả kêu rên cơ hội đều không có. Lâm San tại hoành tạc khe hở bên trong xuyên qua, thân thể thỉnh thoảng bị vẩy ra mảnh vỡ đánh trúng. Dù là da của hắn tiến hóa như cứng rắn sắt thép, cũng khó gánh đạn đạo uy lực, vết thương không ngừng chảy máu. Hắn không dám có chút dừng lại, chỉ có thể cắn chặt răng, liều mạng hướng về phía trước. Rốt cục, hắn thành công thoát đi hoành tạc khu. Khi hắn quay đầu nhìn lại thời gian, chỉ gặp nhân loại hoành tạc còn đang tiếp tục. Đạn đạo về sau, đạn pháo như mưa rơi rơi xuống, hiển nhiên là đối với toàn bộ sơn mạch tiến hành thảm thức hoành tạc. Toàn bộ sơn mạch bị ngọn lửa cùng khói lửa thôn phệ. May mắn chạy nhanh, không phải thực sự hài cốt không còn. Lâm San âm thầm may mắn. Trận này hoành tạc về sau, dãy núi này tướng biến thành một phiến đất hoang vu. Bất quá vấn đề cũng không lớn, trong không khí linh khí như thế nồng đậm, không bao lâu, thực vật liền biết một lần nữa mọc ra, khôi phục ngày xưa sinh cơ. Đúng lúc này, hổ mẹ cùng hổ nhị cũng từ trong dãy núi trốn thoát. Bọn chúng nhìn trước mắt cái này khủng bố trang cảnh, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng rung động. May mắn chúng ta trở tới, nếu là chậm thêm vài giây đồng hồ. Hổ mẹ lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhân loại vũ khí thật đáng sợ, chúng ta nhất định phải cẩn thận nhân loại. Hổ nhị nói bổ sung, thanh âm của nó bên trong mang theo vẻ run rẩy. Đây cũng không phải là nhân loại vũ khí mạnh mẽ nhất, nhân loại còn có một loại vũ khí đầy đủ hủy thiên diệt địa, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, liền có thể để toàn bộ đại lục triệt để xong đời. Lâm San trầm giọng nói, trong giọng nói để lộ ra một câu ngưng trọng. Hồ mẹ cùng hổ nhị nghe xong lời này, lập tức bị dọa đến không nhẹ. Bọn chúng không cách nào tưởng tượng, nếu như cái này còn không phải nhân loại vũ khí mạnh mẽ nhất, cái kia chân chính cường đại vũ khí nên khủng bố cỡ nào? Đại ca, nhân loại kinh khủng nhất vũ khí là cái gì? Hồ nhị nhịn không được hỏi. Chương 22. Cung tiểu đệ trùng phùng nhân loại vũ khí lợi hại nhất là đạn hạt nhân. Đó là một loại có thể lực lượng hủy thiên diệt địa, một khi sử dụng, toàn bộ sơn mạch cũng sẽ ở nháy mắt hóa thành hư không. Lâm San ánh mắt bên trong để lộ ra một câu ngưng trọng. Mặc dù không biết đạn hạt nhân là cái gì, nhưng từ Lâm San trong giọng nói, bọn chúng có thể cảm nhận được đó là một loại không cách nào tưởng tượng khủng bố vũ khí. Hồ mẹ cùng hổ nhị ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoảng sợ. Bất quá, các ngươi cũng không cần quá sợ hãi. Lâm San thấy thế, hướng hai thú giải thích, đạn hạt nhân là nhân loại át chủ bài, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, là sẽ không tùy tiện sử dụng. Lần này linh khí bộc phát, không chỉ ảnh hưởng dãy núi này, toàn cầu các nơi đều xuất hiện linh khí bộc phát điểm. Đây có nghĩa là linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, sinh vật biến dị tốc độ tiến hóa cũng đem đại tăng tốc. Nhân loại vì bảo vệ gia viên, ổn định vòng sinh vật bá chủ địa vị, sớm muộn cũng sẽ cùng sinh vật biến dị có một trận toàn cầu tính đại chiến. Sự tính đến cùng sẽ như thế nào phát triển, ai cũng không nói chắc được. Nhưng là Lâm San rõ ràng một điểm, muốn sống sót, biện pháp duy nhất chính là để cho mình không ngừng tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Vậy chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Hồ mẹ thăm dò tính hỏi, nghiễm nhiên đem Lâm San xem như lão đại. Hướng bắc. Lâm San không chút do dự nói, phía bắc cũng là Hùng Quốc địa bàn, nhưng là người ở càng thêm thưa thớt, hội tương đối an toàn. Với lại, nói không chừng còn có thể gặp được Tiên Như cùng Hồ Tam. Vừa nhắc tới Hồ Tam, Hồ mẹ cùng Hồ Nhị trong lòng càng thêm tưởng niệm. Chúng ta quyết định đi theo ngươi. Hồ mẹ nói, nơi này đã bị nhân loại cho hủy, không có cách nào tiếp tục chờ đợi, nhất định phải tìm kiếm tốt hơn nơi ở hơn nữa còn có cơ hội cùng Hồ Tam đoàn tụ, để Hồ mẹ hai thú mười phần chờ mong. Lâm San không có lãng phí thời gian, mang theo bọn chúng một đường hướng bắc. Cùng lúc đó, toàn cầu các nơi đều tại đưa tin lần này linh khí bộc phát sự kiện. Hôm nay đưa tin, theo lần thứ hai linh khí đại bạo phát đến, toàn cầu các địa phương đều xuất hiện linh khí bộc phát điểm. Không ít quốc gia đã phái ra quân đội đối với lãnh thổ bên trong sinh vật biến dị tiến hành đại quy mô hành tạc săn giết. Nhưng mà, mặc dù như thế, y nguyên có đại lượng sinh vật biến dị còn sống sót, đồng thời trở nên càng thêm cường đại khủng bố. Hình tượng nhất chuyển, biểu hiện chính là một mảnh bị hành tạc sau phế tích. Sinh vật biến dị hài cốt rơi lả tả trên đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi khói thuốc súng. Lần này linh khí bộc phát, để trong không khí tồn tại linh khí càng thêm nồng đậm. Đây có nghĩa là sinh vật biến dị tốc độ tiến hóa sẽ tăng tốc. Nhân loại cũng nhất định phải gấp rút bộ pháp, tìm tới ứng phó sinh vật biến dị biện pháp, nhắc nhở lần nữa rộng rãi thị dân, không muốn đơn độc hành động. Tin tức dẫn chương trình âm thanh vang lên lần nữa. Mà tại mạng lưới bên trên, liên quan tới lần này linh khí bộ phát cùng sinh vật biến dị thảo luận, cũng hừng hực khí thế tiến hành. Đám dân mạng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hình thành hai đại phe phái. Một phái cho rằng, nhân loại dạng này săn giết sinh vật biến dị, thực tế là quá tàn nhẫn. Bọn hắn cho rằng sinh vật biến dị là có thể thuần hóa, nhân loại hẳn là nếm thử cùng chúng nó chung sống hòa bình. Mà đổi thành một phái thì kiên quyết cho rằng săn giết mới là biện pháp giải quyết tốt nhất, sinh vật biến dị đối với nhân loại cấu thành to lớn uy hiếp, nhất định phải không lưu tình chút nào tiêu diệt bọn chúng. Hai phái ở giữa tranh luận càng ngày càng kịch liệt, thậm chí diễn biến thành mạng lưới đại chiến. Mà lần thứ hai linh khí đại bạo phát, nhân loại kỳ thật thu hoạch tương đối khá. Sinh vật biến dị bị bọn hắn săn giết rất nhiều, còn vơ vét đến đại lượng linh thạch cùng thiên tài địa bảo. Nhân loại có thể lợi dụng những tư nguyên này, bồi dưỡng được số lớn võ giả, thậm chí là nghiên cứu ra chuyên môn đối phó sinh vật biến dị lợi hại vũ khí. Cho đến bây giờ, nhân loại đã xuất hiện nhị giai võ giả. Với lại có càng nhiều nhân loại thức tỉnh võ giả thể chất, võ giả trở nên càng ngày càng nhiều, nhân loại nhanh chóng phát triển cường đại. Lúc này, Lâm San mang theo hổ mẹ cùng hổ nhị đuổi 5-6 ngày con đường, rốt cục đến Hùng Quốc Bắc Bộ trong dãy núi. Nơi này băng thiên tuyết địa, khắp nơi đều là thật dày bạch tuyết. Nhưng dù cho như thế rất lạnh, thảm thực vật ý nguyên phi thường tươi tốt. Tại trải qua một chỗ rừng cây thời điểm, Lâm San dừng bước. Ta cảm thấy hổ tam cùng thiên nhu khí tức. Lâm San tiếp tục đi lên phía trước, một cái sơn động xuất hiện tại trong tầm mắt. Bọn chúng đi tới trước sơn động, chỉ thấy hổ tam cùng thiên nhu đang đứng tại cửa hàng địa phương. Hổ tam thân hình đã trở nên dị thường khổng lồ, uy phong lẫm liệt, mà thiên nhu thì lộ ra càng thêm trầm ổn. Hổ mẹ cùng hổ tam đều lấy làm kinh hãi, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lâm San. Bọn chúng không nghĩ tới, Lâm San vậy mà thực sự tìm tới hổ tam cùng thiên nhu. Bởi vì mới vừa rồi còn tại ngoài trăm thước thời điểm, Lâm San liền nói cảm thấy hổ tam cùng thiên nhu khí tức, quả thực là quá thần kỳ. Kỳ thật, Lâm San sử dụng cảm giác linh vật thiên phú. Hắn quen thuộc hổ tam cùng thiên nhu khí tức, cho nên cho dù là tại mấy trăm mét bên ngoài, cũng có thể cảm thấy được khí tức của bọn nó. Đây đối với hắn tới nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Các ngươi làm sao tới rồi? Hổ tam vừa nhìn thấy Lâm San bọn hắn, kích động đến kém chút nhảy dựng lên, bận điệu chạy tới chào hỏi. Hổ mẹ nhìn thấy hổ tam dáng dấp khổng lồ như vậy, bị giật nảy mình, ngươi làm sao đã lớn như vậy rồi? Ta đều nhanh không nhận ra ngươi. Hổ tam đắc ý lung lay đầu, nói, đây đều là linh khí bộc phát công lao. Ta thừa cơ đoạt không ít tài nguyên, hiện tại đã là nhị giai ba đoạn. Thiên Nhu cũng đi tới, cười nói, ta cũng đến nhị giai một đoạn, hiện tại ta cùng hổ tam thế nhưng là dãy núi này bá chủ, không có bất kỳ cái gì sinh vật biến dị có thể uy hiếp được chúng ta. Vì không quấy rầy bọn chúng một nhà ba người đoàn tụ, Lâm San mang theo Thiên Nhu bay về phía bên cạnh rừng cây. Chúng ta đến nơi đây về sau, phát hiện con mồi rất nhiều, thế là liền quyết định ở đây định cư lại. Về sau lần thứ hai linh khí bộc phát, chúng ta cướp được không ít tài nguyên, đẳng cấp cũng tăng lên không ít. Thiên Nhu nói lên khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Nơi này có bao nhiêu cao cấp sinh vật biến dị? Lâm San hỏi. Bên trong dãy núi này, nhị giai sinh vật biến dị có 4-500 chỉ. Bởi vì lần thứ hai linh khí bộc phát, trong không khí linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, nhị giai sinh vật biến dị hội càng ngày càng nhiều. Bất quá, có ta cùng hộ tam tại, bọn chúng cũng không dám tùy tiện đến gây sự. Thiên Nhu rất đắc ý, nói một tràng lời nói trên công. Lâm San nhẹ gật đầu. Theo linh khí không ngừng nồng đậm, sinh vật biến dị tốc độ tiến hóa hội càng lúc càng nhanh, nhị giai trở lên sinh vật biến dị lại không ngừng tăng nhiều. Về sau phổ thông sinh vật mong muốn sinh tồn, sẽ đối mặt với càng lớn khiêu chiến. Lúc này, Hổ Tam cùng người nhà ôn chuyện kết thúc, chạy tới. Nó xuất ra một đống linh thạch, nói với Lâm San, đại ca, khoảng thời gian này ta cướp được rất nhiều linh thạch, cố ý lưu cho ngươi. Lâm San liếc mắt nhìn, phát hiện đại bộ phận đều là nhất phẩm linh thạch, nhị phẩm cũng có mấy khối, còn có nhất khối tam phẩm. Hắn lắc đầu, nói, ta đã có không ít linh thạch, những này ngươi giữ lại mình tiến hóa đi, ngươi bây giờ cũng rất cần phải tiến hóa tài nguyên. Hổ Tam nghe xong, gấp, đại ca, ngươi là lão đại ta, từ ta theo ngươi lăn lộn thời điểm liền hứa hẹn qua, tìm tới linh thạch đều muốn nộp lên cho ngươi. Với lại mẹ của ta cùng nhị ca cũng là tại ngươi bảo hộ xuống mới thoát khỏi nguy hiểm, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi, ngươi nhất định phải nhận lấy những linh thạch này. Chương 23. Đột phá tam giai, tiểu đệ bị khi phụ Thiên Nhu cũng ở bên cạnh quên đủ, đúng vậy à, Hổ Tam tấm lòng thành, ngươi liền thu cất đi. Lâm San chọn lựa nhất khối tam phẩm linh thạch. Còn lại, hắn để Hổ Tam mình thu lại. Điểm tiến hóa đã không sai biệt lắm góp đủ, hiện tại cần tìm tới nhất cái địa phương an toàn tiến hóa. Ta cần bế quan, chờ bế quan kết thúc, chúng ta chạm mặt nữa. Lâm San đối với Hổ Tam cùng Thiên Nhu nói. Sau đó, hắn dương cánh bay đi, bắt đầu tìm kiếm phù hợp sơn động bế quan. Lâm San tại dốc đứng trên vách đá tìm tới nhất cái bí ẩn sơn động. Sơn động nội bộ rộng rãi mà khô ráo, mọc ra rất nhiều cỏ dại cùng dây leo, nhìn qua là vứt bỏ thời gian rất lâu hang động. Đây là nhất cái bế quan nơi tốt. Hắn bắt đầu nắm chặt thời gian tiến hóa. Sau một tháng, hệ thống bảng đổi mới. Chủng tộc: Hàn băng vậy kiến đẳng cấp, tam giai ngũ đoạn kỹ năng, Hàn băng răng nhọn viên mãn, Hàn băng thuần bộ viên mãn, Hàn băng tự vệ cần viên mãn, Hàn băng dậm viên mãn. Hệ thống thiên phú: Quét hình mắt, vạn vật câu thông, cảm giác linh vật, thao thế thôn vệ, sát ý lĩnh vực. Điểm tiến hóa: 5000, 6000. Không lần này tiến hóa, Lâm San tiêu hao đại lượng linh thạch. Trước đó được đến linh thạch, tất cả đều dùng hết. Lần này tiến hóa dùng xong hắn tất cả linh thạch, tốn hao mười mấy vạn điểm tiến hóa. Lâm San đột nhiên mở to mắt, một đạo lăng lệ quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra. Đây chính là tam giai cảm giác sao? Hắn đứng dậy, cảm thụ được thể nội phun trào bàng bạc lực lượng. Hình thể cũng tới đến kinh người 12 mét, nếu là mở ra cánh, hình thể càng là có thể đạt tới khủng bố 20 mét. Thể phách của hắn cùng băng hàn lực lượng đều chiếm được rõ rệt tăng lên, kỹ năng cũng biến thành càng thêm cường đại. Nhất là tốc độ phi hành, cơ hồ đã có thể máy bay, đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Với lại có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội linh hạch ẩn chứa càng thêm cường đại hàn băng lực lượng. Hiện tại rốt cục làm rõ ràng, hắn đã tiến hóa thành băng thuộc tính con mối. Loại này thuộc tính lực lượng có thể làm cho thân thể cùng kỹ năng các phương diện đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng mạnh. Lâm San rời đi sơn động, nhịn không được dương cánh bay cao, to lớn hình thể che khuất bầu trời. Chỉ cần vung vẩy một chút cánh, liền có thể bay ra hơn ngàn mét xa, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn bay đến phía trên không dãy núi, quan sát phía dưới rừng già rậm rạp cùng bốn lượn dòng sông, trong lòng có một loại nói không nên lời kích động. Chỗ đến, trong rừng cây sinh vật biến dị trực tiếp bị dọa đến tứ tán đảo cậu. Trong một tháng này, nhị giai sinh vật biến dị nhiều gấp mấy lần, linh thực cũng xuất hiện không ít. Với lại, hắn còn phát hiện trong dãy núi thảm thực vật tươi tốt rất nhiều, thậm chí xuất hiện trăm thước đại thụ che trời. Nguyên bản chỉ có không đến một mét quế cỏ, hiện tại cũng trưởng đến mấy mét cao. Đây hết thể biến hóa đều tới từ lần thứ hai linh khí bộc phát, nồng đậm linh khí để tất cả sinh vật đều tại điên cuồng tiến hóa. Khi Lâm San bay trở về Hổ Tam cùng Thiên Nhu xào huyệt thời gian, bọn chúng đang từ trong xào huyệt ra, chuẩn bị ra ngoài đi săn. Khi thấy Lâm San kia to lớn hình thể, cảm thụ hắn tản mát ra khí tức cường đại thời gian, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Đại ca, ngươi làm sao trở nên như thế lại rồi? Hổ Tam trừng to mắt hỏi, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Hổ mẹ cùng Hổ nhị cũng xuống tới, bọn chúng nhìn xem Lâm San kia che khuất bầu trời hình thể, trong lòng âm thầm giật mình. Bọn chúng trong tháng này vẫn luôn tại vất vả tiến hóa, cảm thấy tốc độ tiến hóa tựa như cưỡi tên lửa đồng dạng. Hổ Tam còn chuẩn bị cùng Lâm San khoe khoang một phiền, thế nhưng là nhìn thấy Lâm San tiến hóa đến mức kinh khủng như thế, lập tức tựa như là quả bóng xì hơi. Hổ mẹ cùng Hổ nhị trực tiếp một câu cũng không dám nói. Ở trong mắt bọn họ, Lâm San chính là một cái quái vật. Về phần Thiên Nhu, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nó biết Lâm San bất phàm. Ngươi làm sao thụ thương rồi? Lâm San nhìn về phía Hổ Tam. Hổ Tam phía sau lưng có một đầu rất sâu vết thương, đi đường thời điểm cũng là khập khiễng. Ai, ta bị Hắc Lang bầy tập kích. Trước mấy ngày ta săn giết một con biến dị báo đốm, tại trong xào huyệt tìm tới mười mấy khối linh thạch, không nghĩ tới một đám hắc lang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không chỉ có đoạt linh thạch của ta, còn kém chút đem ta giết chết. Ta từ trên vách đá nhảy xuống, lúc này mới kiếm về một cái mạng. Hổ Tam phi thường tức giận. Lần thứ nhất như thế bị quất, bị hắc lang ức hiếp thành dạng này. Thế nhưng là nó không có cách nào, hắc lang bầy không phải nó có thể đối phó, chỉ có thể nén giận. Nơi này còn có hắc lang tộc bầy. Lâm San nhịn không được hỏi. Không sai, cái này hắc lang tộc bầy, không phải chúng ta trước đó gặp được hắc lang bầy có thể so sánh. Hổ Tam nói. Thiên Nhu ở một bên thở dài, giải thích nói, dãy núi này tại linh khí đại bạo phát về sau đột nhiên xuất hiện tam đại tộc đàn, chúng ta mấy cái đánh không lại. Gấu đen bầy mạnh nhất, địa bàn lớn, thủ lĩnh nhị giai tám đoàn, hung mãnh đến cùng sắt thần như. Nện bầy cũng không yếu, chi chu vương nhị giai bảy đoàn. Hắc lang tộc bầy số lượng nhiều, lang vương cũng là nhị giai bảy đoàn, đều không phải chúng ta có thể gây. Cái này khiến Lâm San sửng sốt một chút. Nghĩ không ra mình bế quan một tháng, dãy núi này liền xuất hiện ba cái cường đại sinh vật biến dị tộc đàn, những động vật này tốc độ tiến hóa thật đúng là đủ nhanh. Hiện nay cường giả vi tôn, Hổ Tam mấy cái không có thực lực, tự nhiên đến bị đánh. Bất quá, hiện tại hắn trở về, ta bế quan lâu như vậy, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Đoán chừng bọn chúng góp nhặt không ít linh hạch, hảo hảo kiếm bộn, thuận tiện đem Hổ Tam thủ cho báo. Lâm San dự định đi chiếu cố những này tộc đàn. Mọi người nghe xong, lập tức liền hoảng. Đại ca, ngươi cũng đừng xúc động. Những cái kia tộc đàn, chúng ta bình thường tránh cũng không kịp, ngươi làm sao còn nghĩ đi trêu chọc bọn chúng? Ngươi đây không phải là cầm lấy trứng chọi với đá mà? Thiên Nhu bận bịu thuyết phục. Đại ca, ta không sao, điểm này tổn thương qua mấy ngày liền tốt. Về phần linh thạch, ta có thể lại đi nơi khác tìm. Hổ Tam nói gấp, không hy vọng Lâm San xảy ra chuyện. Bọn chúng biết Lâm San thực lực rất mạnh, thế nhưng là Hắc Lang bầy Hắc Lang số lượng đông đảo, còn thể ở giữa phối hợp tác chiến ăn ý, sức chiến đấu không thể khinh thường. Nhất là Hổ Tam, lần trước nó liền kiến thức đến Hắc Lang bầy lợi hại, đến bây giờ y nguyên lòng còn sợ hãi. Các ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lâm San nói xong, trực tiếp dương cánh bay đi. Khoảng cách lần tiếp theo tiến hóa, cần 5-6 vạn điểm tiến hóa. Góp nhặt điểm tiến hóa rất không dễ dàng, những này tộc đàn nhất định có rất nhiều linh thạch cùng thiên tài địa bảo. Cơ hội như vậy, Lâm San là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Hắn cũng không phải là lỗ mãng, đến lúc đó đánh thắng được liền đánh, đánh không lại rút đi là được. Lại nói, hắn đã đột phá đến tam giai, nếu như ngay cả nhị giai hắc lang đều đối phó không được, kia còn thế nào hỗn? Nhìn xem Lâm San biến mất ở trong dãy núi, mọi người tâm tình đều phi thường phức tạp. Làm sao bây giờ? Thiên Nhu gấp, ta theo sau hỗ trợ, đại ca là vì ta mới đi tìm hắc lang tộc bảy mạo hiểm, ta không thể không làm gì. Hổ Tam hạ quyết định. Được, không thèm đếm xỉa. Ta cũng đi. Thiên Nhu cũng làm ra quyết định. Hổ mẹ cùng Hổ nhị do dự một chút, cũng quyết định theo sau hỗ trợ. Thương lượng xong về sau, bọn chúng hướng phía Lâm San rời đi phương hướng đuổi theo. Lâm San tốc độ quá nhanh, bọn chúng hoàn toàn đuổi không kịp. Trên đường đi ngay cả Lâm San cái bóng đều không nhìn thấy, cái này khiến bọn chúng trong lòng bạn phần phi thường sốt ruột. Chương 24. Nghiền ép đen lang vương thứ 24 hắc lang tộc bảy xào huyệt tại một tòa nguy nga đại sơn đống loạn thạch bên trong, bốn phía che kín đá lởm chởm quái thạch. Tại mảnh này rừng đá bên trong, nhất khối nham thạch to lớn đột ngột đứng vững. Trên đó, lang vương thẳng ngồi xổm, thân thể khổng lồ, tựa như một tòa núi nhỏ. Trên người nó tản mát ra linh khí cực kỳ cường đại, hình thành một cô vô hình uy áp, chấn nhiếp tứ phương. Giống. Đen lang vương ngửa đầu hét dài một tiếng. Bốn phía trong rừng cây lập tức vang lên phân loạn tiếng bước chân. Hơn ngàn con hắc lang từ trong rừng cây thoát ra, bọn chúng thân hình mạnh mẽ, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Những này hắc lang cấp tốc tụ tập đến lang vương trước mặt, sau đó tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, cúi thấp đầu, thần phục tại đen lang vương dưới chân. Hắc lang đẳng cấp phần lớn tại nhất giai tả hữu, nhưng trong đó cũng có 100-200 chỉ đạt tới nhị giai. Khí tức của bọn nó mặc dù không bằng lang vương cường đại như vậy, nhưng khổng lồ như vậy số lượng cũng đủ làm cho động vật nghe tin đã sợ mất mật. Đây là nhất cái phi thường cường đại, với lại số lượng khổng lồ tộc đàn. Lang vương nhìn xem trước mặt thần phục với mình tộc đàn, nhấc lên cao ngạo đầu, dùng tràn ngập thanh âm uy nghiêm nói, theo chúng ta tộc đàn không ngừng lớn mạnh, chúng ta cần càng nhiều lãnh địa tới chèo chống phát triển. Bởi vậy, ta quyết định đối phó gấu đen tộc đàn cùng nhện tộc đàn, đưa chúng nó địa bàn đoạt lại. Hắc Lang nhóm nghe xong, lập tức lớn tiếng hoan hô lên, bọn chúng trong mắt lóe ra hưng phấn thị sát quang mang. Lang Vương trong lòng lại không phải hoàn toàn không lo. Nó biết, Đen Hùng Vương cùng Chi Chu Vương đều là thực lực cường đại đối thủ, mong muốn chiến thắng bọn chúng cũng không dễ dàng. Mong muốn triệt để trở thành dãy núi này bá chủ, cần cẩn thận nhu đồ. Đúng lúc này, một con sói cái bắt đầu đuốt mông ngựa, định mà nói, ngài mới là lợi hại nhất. Có ngài tại, chúng ta nhất định có thể chiến thắng hết thể địch nhân. Cái khác Hắc Lang cũng bắt đầu thổi nâng lên tới. Ngài mới là dãy núi này lợi hại nhất vương giả, nhất định có thể chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Không sai, Đen Hùng Vương cùng Chi Chu Vương tại trước mặt ngài, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chúng ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngài. Lang Vương nghe những lời này, trong lòng rất là đắc ý. Đúng lúc này, Lang Vương miệng bên trong đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó cảm thấy một cỗ cường đại khí tức thẳng hướng phía bên này gần lại gần. Tại trên địa bàn của hắn xuất hiện lạ lẫm khí tức, hiển nhiên là có sinh vật xâm lấn, kẻ đến không thiện. Tất cả Hắc Lang lập tức cảnh giác lên, bọn chúng nhao nhao đứng người lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Siêu. Một đoàn bóng đen to lớn phá không mà đến, rơi xuống cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Lâm San mắt sáng như đuốc, hắn liếc nhìn một chút trước mặt Hắc Lang tộc bầy, sau đó lạnh lùng hỏi, ai là Đen Lang Vương? Ta chính là Đen Lang Vương. Ngươi tới nơi này muốn làm gì? Đen Lang Vương đứng dậy. Lâm San nhìn xem Đen Lang Vương, lạnh lùng hỏi, vài ngày trước, ngươi có phải hay không đoạt một con hổ linh thạch? Đen Lang Vương nghe xong, lập tức cười lạnh. Nó hình thể khổng lồ, khoảng chừng 15 mét, mà Lâm San chỉ có 12 mét, dưới cái nhìn của nó, Lâm San căn bản không đáng giá nhắc tới. Không sai, là thủ hạ của ta làm. Liền con kia nhỏ yếu lao hổ, còn không cần ta tự mình xuất thủ. Đen Lang Vương trong giọng nói mang theo khinh thường. Lâm San nghe được, nó hoàn toàn không có đem mình coi là chuyện đáng kể. Cái này khiến Lâm San trong lòng rất khó chịu. Ngươi là con hổ kia giúp đỡ đi. Ta còn tưởng rằng nó có thể tìm đến bao nhiêu lợi hại giúp đỡ, tìm ngươi như thế một con tối con kiến, cho ta làm nóng người đều không đủ tư cách. Đen Lang Vương bá khí mười phần. Ngươi rất uy phong a. Lâm San trong mắt lóe lên một tia lanh ý, không nghĩ nói nhảm. Ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi, thứ nhất, giao ra tất cả linh thạch cùng thiên tài địa bảo, đem hành hung Hắc Lang xử quyết. Thứ hai, chết. Đen Lang Vương nghe xong, lập tức cười ha hả. Nó cảm thấy Lâm San hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta Đen Lang Vương đẳng cấp đã đạt tới nhị giai bảy đoạn, chơi chết ngươi như bóp chết một con kiến dễ dàng. Ngươi chính là một con kiến, vẫn là một con nhược tiểu nhất bạch con kiến. Xung quanh những cái kia Hắc Lang bắt đầu chê cười. Bọn chúng coi Lâm San là thành trò cười. Cả ngọn núi đều là bọn chúng tiếng cười nhạo, có thậm chí cười đến mất đi. Đen Lang Vương dự định thừa cơ săn giết Lâm San, tại tộc đàn trước mặt hiện ra thực lực, chấn nhiếp đàn sói. Hắc Lang bầy sùng bái chính là cường giả, tộc đàn bên trong có không ít Hắc Lang đối với nó Lang Vương vị trí ngao ngoe muốn động. Vừa bạn có thể mượn cơ hội này, uy hiếp một chút những này lòng mang ý đồ xấu thủ hạ. Ta một kích liền có thể giết ngươi. Đen Lang Vương nhìn Lâm San ánh mắt, tựa như tại nhìn nhất cái không hề có lực hoàn thủ kẻ yếu. Siêu. Đen Lang Vương thân hình như điện, đột nhiên hướng Lâm San đánh tới. Lâm San không chút hoang mang, thể nội linh khí như là giang hà vỡ đê, lao nhanh mà ra. Hắn một cái giậm, mặt đất lập tức vỡ ra mấy đạo khe hở, một cỗ cường đại lực lượng theo cái này đạp mạnh mãnh liệt mà ra, trực tiếp đụng vào Đen Lang Vương trên lồng ngực. Đen Lang Vương như là bị cự truy đánh trúng, thân hình không tự chủ được bay ngược mà ra, xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, cuối cùng trùng điệp ngã xuống đất. Nó miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Lần này giao thủ, để Đen Lang Vương cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có. Nó phi thường rõ ràng, mình căn bản không phải Lâm San đối thủ. Lâm San muốn giết nó, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đen Lang Vương suy đoán, Lâm San thực lực thậm chí còn tại Đen Hùng Vương cùng Chi Chu Vương phía trên, hoàn toàn không phải hắn có thể tới địch nổi. Lang Vương bại rồi. Nhìn thấy Đen Lang Vương bị bại thảm như vậy, xung quanh tất cả Hắc Lang đều sửng sốt. Bọn chúng trong suy nghĩ người mạnh nhất, vậy mà tại Lâm San một kích phía dưới, liền rơi vào kết quả như vậy. Thần tượng cùng hiện thực chênh lệch thực tế quá lớn, để bọn chúng nhất thời khó mà tiếp nhận. Đen Lang Vương giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, khóe miệng còn mang theo vết máu. Nó trên mặt sợ hãi nhìn xem Lâm San, chậm rãi mở miệng, "Ta sai, ta biết sai." Lâm San sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật hắn mới vừa rồi còn không dùng toàn lực. Nếu không Đen Lang Vương hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể. "Đi chết đi." Lâm San ngữ khí băng lãnh, nhấc cái thuần bộ liền đến Đen Lang Vương trước mặt, sắc bén câu chảo chớp động lên hàn quang. "Ta nguyện ý giao ra tất cả linh thạch, đồng thời xử quyết những cái kia đối với hổ tam động thủ Hắc Lang." Đen Lang Vương sợ hãi đan sen, dọa đến hô to lên. Sau đó, Đen Lang Vương không dám thất lễ, đội vàng để cho thủ hạ đem công kích hổ tam Hắc Lang mang đến. Chỉ chốc lát sau, mười mấy con Hắc Lang bị giải đến Lâm San trước mặt. Đen Lang Vương trực tiếp nâng lên hắc trảo, trong lúc huy động, tiếng tạch tạch không ngừng vang lên. Phàm là tiến công qua hổ tam Hắc Lang bị đương chúng xử tử, đầu một nơi thân một nẻo. Đen Lang Vương động tác phi thường nhanh nhẹn, không lưu tình một chút nào, sợ Lâm San trực tiếp chơi chết nó. Sau đó, Đen Lang Vương đem trên thân tất cả linh thạch tất cả đều giao ra, nhất phẩm cùng nhị phẩm linh thạch đều không ít, khoảng chừng hơn mấy chục khối. Còn lại Hắc Lang trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng ở Lâm San uy hiếp dưới, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra linh thạch, không dám có chút phản kháng. Tất cả linh khí chung vào một chỗ, có một đống nhỏ. Coi như ngươi thất thời. Lâm San tất cả đều thu vào. Lần này xem như không có uổng phí tới. Kỳ thật Lâm San hoàn toàn có thể đem bọn chúng tất cả đều cho giết, một dạng có thể có được linh thạch. Sở dĩ không có làm như vậy, là bởi vì dự định lợi dụng Hắc Lang tộc bầy giúp hắn tìm kiếm càng nhiều linh thạch cùng thiên tài địa bảo. Siêu siêu. bốn đạo thân ảnh hướng phía bên này chạy như bay đến, đồng thời sát khí mãnh liệt cũng đập vào mặt. Chương 25, Đen Lang Vương tìm đường chết. Bốn thân ảnh kia theo thứ tự là hổ mẹ cùng hổ nhị, còn có hổ tam cùng tiên yêu. Rất nhanh bọn chúng liền đuổi tới Hắc Lang bảy lãnh địa, một mực canh giữ ở Lâm San bên người. Đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Hổ tam bọn chúng tiến vào trạng thái chiến đấu. Không cần, bọn chúng đã bị ta cho thu thập, Lâm San nói. Cái này khiến hổ tam bọn chúng sửng sốt một chút, lập tức hướng Đen Lang Vương cùng những cái kia Hắc Lang nhìn sang. Bọn chúng lúc này mới phát hiện Đen Lang Vương tràn đầy sợ hãi đứng ở một bên, mà những cái kia Hắc Lang tất cả đều run lẩy bẩy, rũ cụp lấy đầu. Không phải đâu, ta còn không có làm nóng người liền kết thúc rồi, người kia là căn bản không có đội kịp. Đại ca, ngươi cũng quá mạnh đi. Lâm San thực lực trực tiếp đổi mới bọn chúng tam quan. Hổ tam đi lên phía trước sùng bái mà nhìn xem Lâm San. Thiên Nhu cùng hổ nhị cũng là sùng bái không thôi. Bọn chúng trước đó còn tại lo lắng Lâm San đấu không lại Hắc Lang tộc bầy, kết quả bây giờ mới biết là phí công lo lắng. Ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, nhưng về sau các ngươi tìm kiếm được linh thạch nhất định phải lên cống bảy thành cho ta, nếu là dám tư tàng giết không tha. Lâm San ánh mắt sắc bén, để Đen Lang Vương không dám nhìn thẳng. Nhất là Lâm San trên thân tản mát ra huy áp, để Đen Lang Vương cơ hồ đều nhanh muốn không thở nổi. Không nghe thấy ta đại ca nói chuyện với ngươi sao? Ngươi là không phục sao? Hổ Tam nhìn chằm chằm Đen Lang Vương. Lần trước bị Hắc Lang tộc bầy ức hiếp, lần này Hổ Tam cũng muốn uy phong một chút. Ta phục, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thu thập linh thạch, Đen Lang Vương nói gấp. Hiện tại nó trong lòng tức giận đến nghiến răng, mình đường đường Lang Vương bị Lâm San nơi này chờ cường giả ức hiếp không lời nào để nói, hiện tại ngay cả trước kia hoàn toàn không xem ra gì mèo to đều ức hiếp đến trên đầu tới. Nhưng trong lòng tại khó chịu, tại Lâm San trước mặt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chúng ta đi thôi. Lâm San mang theo Hổ Tam bọn chúng trực tiếp rời đi. Chờ Lâm San bóng lưng biến mất, Đen Lang Vương thật dài buông lỏng một hơi, cuối cùng là đem cái này ôn thần cho đưa tiễn. Cái này quá bất ức, chúng ta Hắc Lang tộc bảy lúc nào chịu tội dạng này khí. Đúng vậy a, Lang Vương, làm sao cứ như vậy dễ dàng khuất phục rồi? Để chúng ta cho nó thu thập linh thạch, còn để chúng ta giao ra bảy thành, về sau chúng ta cũng chỉ có thể một mực khi hắn nô lệ. Hắc Lang bảy phi thường bất mãn Đen Lang Vương cách làm này, cảm thấy hắn thực tế là quá vô dụng. Bọn chúng chỉ nghe mệnh tại cường giả, không muốn nghe mệnh tại hèn nhát. Thực lực của nó quá mạnh, nếu như liều mạng, chúng ta toàn bộ Hắc Lang tộc bảy đều có thể bị hắn giết đi. Đen Lang Vương cũng không nghĩ dạng này, thế nhưng là không có cách nào. Nó đến vì cả một tộc bảy suy nghĩ. Đúng lúc này, Hắc Lang bảy những cái kia tiểu đầu lĩnh cũng chạy đến. Bọn chúng vừa nghe nói Đen Lang Vương hướng Lâm San quất phục, còn giao ra linh hạch, lập tức lên cơn giận dữ. Lang Vương, chúng ta nhất định phải đưa nó giết chết, nó mạnh hơn cũng chỉ là một con kiến mà thôi, nó những người hầu kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Chúng ta tuyệt đối sẽ không chịu đựng khuất nhục như vậy. Nếu như Lang Vương sợ hãi, kia liền một lần nữa tuyển ra mới Lang Vương. Tiểu đầu lĩnh nhóm tức giận không thôi. Đại bộ phận Hắc Lang đều đồng ý đối với tiểu đầu lĩnh Lâm San hạ thủ, bọn chúng cảm thấy đây là khôi phục tộc đàn tôn nghiêm duy nhất cơ hội. Đen Lang Vương thấy thế, trong lòng bất đắc dĩ. Lần này thất bại, để hy vọng của hắn không còn sót lại chút gì, rất nhiều Hắc Lang cũng sẽ không tiếp tục phục tùng hắn lãnh đạo. Hiện tại nó nhất định phải làm ra lựa chọn. Suy nghĩ hồi lâu sau, Đen Lang Vương hạ quyết định cuối cùng quyết tâm, liều mạng khẳng định là không được, chúng ta nhất định phải nghĩ sách lược và toàn. Vì bảo trụ vương vị, Đen Lang Vương chuẩn bị liều mạng một lần. Lâm San trở lại mảnh rừng cây kia về sau, mang theo Hổ Tam cùng Thiên Như bắt đầu ở trong rừng cây đi săn. Hắn hiện tại cần không ngừng tích lũy điểm tiến hóa, vì lần tiếp theo tiến hóa làm chuẩn bị. Đại ca, cái này sinh vật biến dị càng ngày càng nhiều, ngay cả dế mèn đều tại tiến hóa, dài đến nửa mét. Hổ Tam cảm thán, cạnh tranh rất kịch liệt, chúng ta nhất định phải càng thêm cố gắng. Lâm San nói, hiện tại ngay cả thực vật tiến hóa tốc độ cũng biến nhanh, cây cối dài đến ngay cả 100 mét cao, che khuất bầu trời. Cạnh tranh thực tế là quá kịch liệt. Lâm San hiện tại mặc dù đã đột phá đến tam giai, thế nhưng là hắn rõ ràng không thể có mảy may lười biếng, nếu không sớm muộn cũng sẽ trở thành cái khác con mồi đồ ăn. Sau đó mấy ngày, hắn trừ đi ngủ, chính là săn giết thôn vệ sinh vật biến dị, ngay cả khó ăn côn trùng đều không có bỏ qua. Thế nhưng là mấy ngày cố gắng, cũng liền tích lũy 7-8 ngàn điểm tiến hóa, có thể tốc độ này thực tế là quá chậm. Nhất định phải nghĩ biện pháp góp nhặt càng nhiều điểm tiến hóa. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây, tung xuống pha tạ quang ảnh. Hổ Tam vội vàng đi vào hang động, vẻ mặt nghiêm túc. Tam ca, Đen Lang Vương phái người gửi thư, nói là tìm tới tam giai liệt diễm quả. Lâm San nghe vậy, ánh mắt hơi sáng, nhưng lại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Ồ, Đen Lang Vương đây là hát cái nào một màn? Tam giai liệt diễm quả cũng không phải nó loại thực lực đó có thể tùy tiện cầm tới. Đúng vậy a, ta sợ trong đó có trá. Hổ Tam dầu dĩ nói. Không sao cả. Lâm San hử cười một tiếng, lừa dối. Kia liền nhìn hắn có hay không bản sự kia. Đi, chiếu cố cái này Đen Lang Vương. Sau đó, Lâm San mang theo Hổ Tam tiến về Hắc Lang tộc bảy lãnh địa. Đen Lang Vương sớm đã đem người chờ, giấu giếm sắc cơ. Đều chuẩn bị xong chưa? Đen Lang Vương hỏi. Hồi Lang Vương, hết thảy sẵn sàng. Nhất cái tiểu đầu lĩnh xuất ra liệt diễm quả, phía trên đặt vào một viên màu sắc mê người, mùi thơm nước mũi quả, phía trên tản mát ra nồng đậm tinh thuần linh khí. Viên này liệt diễm quả là bọn hắn hôm nay kế hoạch mấu chốt. Độc này, thực sự đáng tin tại sao? Đen Lang Vương ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo nghĩ, hắn biết rõ Lâm San thực lực, không dám có chút chủ quan. Tiểu đầu linh thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, lòng tin tràn đầy nói: "Lang Vương yên tâm, độc này thế nhưng là ta tự mình điều phối, dùng mấy chục loại kịch độc thảo dược hỗn hợp mà thành, chỉ cần mở dọn, liền có thể hạ độc chết trên 100 con sinh vật biến dị. Nó cho dù là tam giai cường giả, cũng tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Đen Lang Vương nghe vậy, trong lòng lo lắng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hắn trầm ngâm một lát, lại hỏi, kia Lâm San giảo hoạt dị thường, vạn nhất hắn không ăn làm sao? Cái này sao? Tiểu Đầu Linh hơi chần chờ, lập tức cười nói, Lang Vương, chúng ta có thể tới cái gậy ông đập lưng ông. Ngày trước lấy thành ý đối đãi, mời hắn trung phẩm liệt diễm quả, lại tìm cách khích tướng hắn, để hắn không thể không ăn. Đến lúc đó, hắc hắc, liền xem như thần tiên cũng có cứu. Đen Lang Vương trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, tốt, cứ làm như thế. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, ta còn muốn ở chung quanh bố trí mai phục. Đáp lời, hắn quay người đối với một tên khác đầu lĩnh phân phó nói, người mang lên 100 con nhị giai hắc lang, mai phục tại xung quanh. Một khi Lâm San trúng độc, lập tức độc thủ, nhất thiết phải đưa nó chém thành muôn mảnh. Đầu lĩnh kia lập tức đi làm. Đen Lang Vương lại đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, chuyện hôm nay liên quan đến ta hắc lang tộc tồn vong, mọi người nhất thiết phải hành sự cẩn thận, không được sai sót. Chúng đầu lĩnh cùng kêu lên ứng hòa, bầu không khí hồi hộp mà ngưng trọng. Kế hoạch thiên y vô phùng, Đen Lang Vương liền đợi đến Lâm San tới. Quái vật kia thực lực mạnh như vậy, khẳng định là ăn cái gì nghịch tiên tiên tài địa bảo, huyết nhục của nó nhất định phi thường mỹ vị. Nhất cái tiểu đầu linh nói. Lời kia vừa thốt ra, Đen Lang Vương ánh mắt bên trong hiện lên tham lam. Thôn vệ Lâm San, thực lực nói không chừng hội vụ vụ dâng đi lên, đến lúc đó liền có thể trực tiếp diệt đi gấu đen tộc đàn cùng nhện tộc đàn, xương bá toàn bộ sơn mạch. Lang Vương, con quái vật kia tiến vào chúng ta lãnh địa. Một con hắc lang chạy tới bẩm báo. Rất tốt. Đen Lang Vương trong giọng nói mang theo sát khí. Chương 26. Đen Lang Vương thiết độc kế, tộc đàn ác ngộng Lâm San thân hình như điện, vạch phá bầu trời, lấy một loại lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ hướng Lang Vương xảo huyệt chạy nhanh đến. Những cái kia vây tụ tại xảo huyệt xung quanh tiểu đầu linh nhóm, mắt thấy cảnh này, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Đồng thời trong lòng âm thầm cô, tốc độ này, quả thực không thể tưởng tượng. Lang Vương thấy thế, trong lòng thầm than cũng không phải là mình quá yếu, kỳ thực là Lâm San quá mạnh. Nó hồi tưởng lại lần trước cùng Lâm San giao thủ thời điểm, kia cố cơ hồ làm nó ngạt thở cảm giác các bách, đến nay vẫn để nó lòng còn sợ hãi. Mà những cái kia tiểu đầu lĩnh, chưa từng kinh nghiệm bản thân trận kia đọ sức, tự nhiên không cách nào trải nghiệm Lâm San trô đáng sợ. Hừ, nó mạnh hơn, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất cái tiểu đầu lĩnh lấy lại tinh thần, nét miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt lóe ra âm tàn. Không có bất kỳ cái gì sinh vật biến dị có thể kháng trụ loại kịch độc này. Còn lại tiểu đầu lĩnh nhao nhao phụ họa, lòng tin tràn đầy, phản phất đã thấy Lâm San mất mạng tại liệt diễm quả phía dưới chẳng cảnh. Bọn chúng trong lòng tính toán, lần này bố cục chu đáo chặt chẽ, Lâm San tuyệt không còn sống khả năng. Trong chớp mắt, Lâm San đã tới Lang Vương xảo huyệt cửa ra vào, Hổ Tam theo sát phía sau. Lâm San rơi xuống đất, kia cỗ tử trong da ngoài phát ra khủng bố cảm giác các bách, để một chút nhỏ yếu hắc lang không tự chủ được run rẩy lên, tứ chi như nhũn ra, liên tiếp lui về phía sau. Tiểu đầu lĩnh nhóm thấy thế, trong lòng có chút run rẩy. Bọn chúng cố gắng trấn định, trong lòng cười thầm, liền để ngươi trước uy phong một hồi, chờ một lúc ngươi chết như thế nào cũng không biết. Lâm San không chút khách khí, không chờ Lang Vương mở miệng, liền tiến vào Lang Vương xảo huyệt. Xảo huyệt rộng rãi, chừng trên 100 mét vuông, rộng rãi phi thường. Lang Vương trong lòng không vui, nhưng trên mặt lại chất đầy tiêu dung, theo sát phía sau. Tiểu đầu linh nhóm cũng nhao nhao đi theo tiến vào. Còn lại hắc lang thì canh giữ ở xảo huyệt cửa ra vào, không chớp mắt nhìn chằm chằm bên trong nhất cử nhất động. Liệt diễm quả đâu? Lấy ra đi. Lâm San ánh mắt sắc bén. Ta cái này liền để người đem liệt diễm quả lấy ra. Lang Vương lập tức để cho thủ hạ đi lấy liệt diễm quả, trong lòng cười lạnh, ngươi đã gấp gáp như vậy muốn chết, kia liền thành vào ngươi. Sau một lát, nhất cái tiểu đầu lĩnh bưng lấy liệt diễm quả đi vào xào huyệt, đem nó đặt ở Lâm San trước mặt trên tảng đá lớn. Lâm San ánh mắt ngưng lại, lập tức cảm nhận được liệt diễm quả bên trên tán phát ra nồng đậm mà tinh thuần linh khí. Đây đúng là một viên tam phẩm liệt diễm quả. Lang Vương cũng không hề nói dối, mời hưởng dụng. Lang Vương thái độ phi thường cung kính. Lang Vương cùng tiểu đầu lĩnh nhóm vụng trộm nhìn chằm chằm Lâm San, liền đợi đến Lâm San thôn vệ liệt diễm quả. Thế nhưng là Lâm San không có chút nào sốt ruột, cẩn thận quan sát đến liệt diễm quả. Lang Vương thấy thế, trong lòng lo lắng và phần, sợ Lâm San phát hiện trong đó mánh khỏe. Đồ tốt đương nhiên phải chậm rãi phẩm bị. Huống chi, cái này liệt diễm quả quý giá như thế, ta cũng không thể tùy tiện lãng phí. Đáp lời, hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Tam, phân phó nói, Hồ Tam, ngươi trước đem liệt diễm quả thu lại. Lang Vương cùng tiểu đầu lĩnh nhóm nghe xong, lập tức gấp mắt. Lang Vương vội vàng nói, cái này liệt diễm quả nhưng là muốn thừa dịp mới mẹ thôn vệ, nếu là đặc chế lâu, linh khí coi như lớn suy giảm. Lâm San trong lòng cười thầm, bọn chúng đội vã như thế mong muốn mình thôn vệ viên này liệt diễm quả, hơn phân nửa là có mở ám. Cố ý mặt ngoài lại bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra, ồ, là như vậy sao? Hắn suy đoán, cái này liệt diễm quả khả năng có vấn đề. Lang Vương thấy Lâm San do dự, trong lòng càng thêm lo lắng, sợ Lâm San nhìn thấu mưu kế. Lâm San nắm lên liệt diễm quả, làm bộ muốn thôn vệ. Lang Vương cùng tiểu đầu lĩnh nhóm thấy thế, mừng rỡ trong lòng, coi là kế hoạch sắp thành công. Nhưng mà, ngay tại Lâm San sắp đem liệt diễm quả đưa vào trong miệng một khắc này, hắn đột nhiên dừng lại. Cái này khiến bọn chúng đều có chút im lặng. Chờ nửa ngày, Lâm San chính là không thôn vệ liệt diễm quả. Bọn chúng trong lòng đã gấp đến độ xoay quanh. Lâm San nuốt nuốt liệt diễm quả, ánh mắt nhìn thẳng Lang Vương, chậm rãi mở miệng, các ngươi vội vã như thế mong muốn để ta thôn vệ cái này liệt diễm quả, sẽ không phải là cái quả này có vấn đề gì à? Lang Vương trong lòng căng thẳng, bày ra một bộ vô tội bộ dáng. Ngài thật biết nói đùa. Ta kiến thức qua sự lợi hại của ngươi, liền xem như có 10 cái lá gan, cũng không dám tại trước mặt ngài dùng thủ đoạn gì a. Nó ngoài miệng nói đến rất nhẹ nhõm, nhưng trong lòng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lâm San khép cười một tiếng, ánh mắt lấp lóe, đồ tốt như vậy, ta một người ăn quả thật có chút băn khoăn. Lang Vương, không bằng ngươi cũng tới nếm mấy ngụm. Lang Vương nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, ra vẻ tiếc rẻ lắc đầu. Ai, từ lần trước bị ngươi đả thương về sau, thương thế của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cái này liệt diễm quả linh khí quá mức mãnh liệt, ta thân thể này sợ là không chịu nổi. Lâm San lập tức lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào cầm đầu cái kia tiểu đầu lĩnh trên thân. Đã như vậy, vậy không bằng để vị này tiểu đầu lĩnh tới nếm thử tươi. Cầm đầu tiểu đầu lĩnh trong lòng run lên, cơ hồ muốn khóc lên. Cái này liệt diễm quả bên trong độc thế nhưng là nó tự mình điều phối, nó biết rõ độc kia khủng bố. Giờ phút này, nó chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, hai chân như nhũn ra, trong lòng run rẩy. Xung quanh tiểu đầu lĩnh nhóm cùng Lang Vương đều đồng loạt nhìn về phía nó, ý tứ là để nó nếm một ngụm, không chết được. Cầm đầu tiểu đầu lĩnh trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà hạ. Ta trước đó ăn không ít linh hạch, hiện tại thực tế ăn không trôi. Cầm đầu tiểu đầu lĩnh lắp bắp nói, ý đồ kiếm cớ từ chối. Lâm San lại phảng phất không nghe thấy, trực tiếp nhìn chằm chằm nó, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Ngươi có phải hay không xem thường ta, cho nên mới không ăn? Cầm đầu tiểu đầu lĩnh khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy mình giống như là bị gác ở trên lửa nướng, khó chịu đến cực điểm. Nó rơi vào đường cùng, chỉ có thể kiên trì đi tới, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái liệt diễm quả. Vốn định lập tức rời đi, lại bị Lâm San gọi lại. Ngươi cái này ăn đến quá ít, hoàn toàn là không nể mặt ta. Lâm San rất không cao hứng. Lang Vương thấy thế, tốt tính để cầm đầu tiểu đầu lĩnh lại ăn mấy ngụm. Cầm đầu tiểu đầu lĩnh trong lòng âm thầm chửi mắng Lang Vương, chỉ có thể lần nữa kiên trì ăn hai ngụm. Sau khi ăn xong, nó còn phải miễn cưỡng vui cười, hướng Lâm San nói lời cảm tạ. Lang Vương lo lắng cầm đầu tiểu đầu lĩnh sẽ xuất hiện dấu hiệu trúng độc, liên tục không ngừng để nó đi ra ngoài trước. Cầm đầu tiểu đầu lĩnh như được đại xá, cuống quýt rời đi hang động. Nó vừa rời đi hang động xa mười mấy mét, lại đột nhiên ngã trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Những cái kia sói hoang thấy thế, sợ cầm đầu tiểu đầu lĩnh thi thể bị Lâm San trông thấy, vội vàng vụng trộm đưa nó kéo đi. Từ ngực, Lâm San đem liệt diễm quả một ngụm nuốt xuống. Trong lúc nhất thời tinh thuần bàng bạc linh khí tràn vào đến thân thể các địa phương, toàn thân có một loại nói không nên lời cảm giác thoải mái cảm giác. Thôn vệ tam phẩm liệt diễm quả, điểm tiến hóa 10.000 Lang Vương gặp hắn trực tiếp rốt cục nuốt vào, trong lòng thở dài một hơi. Mừng thầm, độc này lợi hại như vậy, nhìn ngươi lần này có chết hay không. Những cái kia tiểu đầu lĩnh cũng trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm San, liền đợi đến Lâm San trúng độc mất mạng. Nhất là Lang Vương, trong lòng suy nghĩ, cái này nho nhỏ một con mối có thể tiến hóa đến mức kinh khủng như thế, trong thân thể nhất định có chuyện bảo vật gì. Chờ một lúc hạ độc chết nó về sau, bảo vật chính là mình. Chương 27. Diệt sát Hắc Lang 7, linh thạch bị trộm lần này xem ngươi có chết hay không. Lang Vương trong lòng cười lạnh, đem Lâm San cho thu dọn, vậy nó Lang Vương vị trí hội so trước đó càng thêm vững chắc. Khi Lang Vương ngẩng đầu nhìn về phía Lâm San, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Lâm San đứng ở nơi đó, chẳng những không có mảy may dấu hiệu trúng độc, ngược lại rất hài lòng dáng vẻ, ngay tại hưởng thụ lấy liệt diễm quả mang đến tinh thuần bảng bạc linh khí. Lang Vương sửng sốt, trong lòng âm thầm cô, đây là có chuyện gì? Nó giống như không trúng độc. Ta không có bị độc chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Lang Vương vội vàng cười làm lành, phủ nhận nói, ngươi lại tại nói đùa, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Chuyện này, nó chắc chắn sẽ không thừa nhận. Lâm San khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Ngươi liền đừng giả bộ, ta đã sớm biết các ngươi tại liệt diễm quả bên trong hạ độc. Nói thật cho ngươi biết đi, ta dạ dày thế nhưng là rất cường đại, điểm này độc với ta mà nói căn bản vô dụng. Lang Vương sửng sốt một chút, gia hỏa này thật là một cái khủng bố quái vật, lợi hại như vậy độc đều có thể tiêu hóa. Đừng nói giỡn, khoảng thời gian này chúng ta tìm tới không ít tam phẩm bạch linh hạch, ta cái này liền đi lấy cho ngươi tới. Lang Vương nói xong, quay người liền muốn chạy trốn chi yêu yêu. Ngươi cho rằng trốn được sao? Lâm San nhất cái tuấn bộ ngăn trở đường đi của nó. Câu chảo như thiểm điện nô ra, tại Lang Vương trên lưng cầm ra mấy đạo thật sâu vết máu, máu tươi lập tức nhuộm đỏ Lang Vương da lông. Lang Vương đau đến kêu thảm một tiếng, cuống quýt lui lại. Không đợi nó tỉnh táo lại, Lâm San đã nhảy lên một cái, trong tay câu chảo hiện lên một đạo hàn quang, trực tiếp đem Lang Vương đầu chém xuống dưới. Một màn này phát sinh quá nhanh, tiểu đầu lĩnh cùng những cái kia hắc lang đều mắt trợn tròn. Lang Vương chết rồi. Lang Vương cứ như vậy bị miểu sát rồi. Bọn chúng không dám tin vào hai mắt của mình. Chờ chúng nó lấy lại tinh thần, nhao nhao hô to, giết quái vật này, cho Lang Vương báo thủ. Những cái kia tiểu đầu lĩnh dẫn theo tất cả hắc lang nhào về phía Lâm San. Lâm San đối diện phóng đi, chỗ đến, hắc lang đều bị nháy mắt chém giết. Từ sơn động một mực giết tới bên ngoài sơn động, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Ra đến bên ngoài, Lâm San bay đến không trung, sát ý lĩnh vực nháy mắt triển khai. Trong vòng trăm thước hắc lang tất cả đều bị khống chế lại, không cách nào động đậy. Đó lấy, Lâm San bộc phát ra cường đại linh khí, phá không mà đi, trực tiếp miểu sát một mảnh. Hắc lang tộc bầy số lượng mặc dù nhiều, nhưng ở Lâm San trước mặt lại không chịu nổi một kích. Còn lại những cái kia hắc lang nhìn thấy Lâm San kinh khủng như vậy sát phạt thủ đoạn, rốt cuộc vô tâm ham chiến, nhao nhao chạy chối chết. Lâm San đồng thời không có cho chúng nó bất cứ cơ hội nào, đuổi kịp những cái kia chạy trốn hắc lang, từng cái săn giết. Toàn bộ trong rừng cây, thây ngang khắp đồng, mùi máu tươi tràn ngập. Dùng mấy giờ, Lâm San rốt cục đem hắc lang tộc triệt để tiêu diệt. Đó lấy, hắn bắt đầu thôn phệ hắc lang huyết nục, một ngụm mấy cái, thấy bên cạnh Hồ Tam trợn mắt hốt mồm. Đại ca, ngươi cũng quá tham ăn đi. Ta tùy tiện ăn mấy cái cũng nhanh cho ăn bể bụng. Hồ Tam nhịn không được nói. Lâm San bụng tựa như là một cái động không đáy, làm sao ăn cũng sẽ không no bụng. Hắc Lang tộc khẳng định chứa đựng không ít linh thạch cùng thiên tài địa bảo. Hồ Tam, ngươi đi đem bọn chúng xào huyệt tìm kiếm một lần, chỉ cần là dùng được, đều vơ vét một lần. Lâm San an bài Hồ Tam vơ vét Hắc Lang tộc bầy. Bao tại trên người ta. Hồ Tam lập khắc gật đầu, tiến về to lớn sơn động. Lâm San một bên thôn vệ lấy hắc lang huyết nục, một bên cẩn thận tìm kiếm lấy bọn chúng thể nội linh thạch. Theo huyết nục thôn vệ, Lâm San góp nhặt linh thạch cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, hắn được đến hơn 300 khối nhất phẩm linh thạch cùng hơn 40 khối nhị phẩm linh thạch, thu hoạch tương đối khá. Hắc lang tộc linh thạch khẳng định không chỉ những này, chờ Hồ Tam tìm tới bọn chúng giấu linh thạch địa phương, khẳng định có thể được càng nhiều linh thạch. Nói không chừng có thể được một chút tiên tài địa bảo. Mặc kệ là cái gì, Lâm San đều dự định vơ vét sạch sẽ. Khoảng cách lần tiếp theo tiến hóa, còn cần rất nhiều điểm tiến hóa, những linh thạch này cùng thiên tài địa bảo, hiện tại trở thành hắn chính yếu nhất điểm tiến hóa nơi phát ra một trong. Lâm San rất chờ mong lần tiếp theo tiến hóa. Đúng lúc này, Hồ Tam bất đắc dĩ chạy tới. "Đại ca, ta tìm tới Hắc Lang tộc giấu linh thạch địa phương, thế nhưng là bên trong liền sợi lông đều không có, chớ nói chi là linh thạch." Hồ Tam rất phiền muộn. Lâm San cảm giác chuyện này có chút kỳ quái. Hắn cấp tốc chạy đến sơn động giấu linh thạch địa phương xem xét, quả nhiên phát hiện bên trong giống tuyết, ngay cả nhất khối linh thạch đều không có. Ánh mắt trên mặt đất liếc nhìn một lần, rất nhanh phát hiện trên mặt đất có không ít màu nâu mao. Những này cọp lông muốn cũng không phải là hắc lang, mà là gấu ngựa. Trong lòng lập tức có suy đoán, hơn phân nửa là gấu ngựa tộc đàn đục nước méo cỏ, đem linh thạch cho trộm đi. Nghĩ tới đây, Lâm San trong lòng nhất thời khó chịu. Vì sức sát hắc lang tộc, những tên kia cũng dám cùng hắn chơi chiêu này. Trộm đồ vậy mà trộm được trên đầu của mình đến, đây quả thực là đang tìm cái chết. Lâm San nguyên bản mục tiêu kế tiếp là nện tộc đàn, không nghĩ tới gấu ngựa tộc đàn nhất định phải bội vàng muốn chết. Hồ Tam, cái này hắc lang tộc xào huyệt không sai, ngươi đi đem Thiên Nhu, Hồ Mẹ, Hồ Nhị đưa đến nơi này, về sau chúng ta ngay ở chỗ này định cư. Lâm San quay đầu nhìn về phía Hồ Tam. Vậy còn ngươi? Đại ca. Hồ Tam hỏi. Ta đương nhiên là đi gấu ngựa tộc đàn tính sổ sách. Bọn chúng dám trộm linh thạch của ta, liền để bọn chúng biết trêu chọc ta là kết cục gì. Lâm San cười lạnh một tiếng. Hồ Tam cũng không lo lắng Lâm San an toàn, bởi vì nó phi thường rõ ràng Lâm San thực lực. Như thế nhẹ nhõm diệt đi hắc lang tộc, muốn sát nhất cái gấu ngựa tộc đàn đối với đại ca tới nói cũng sẽ không quá khó. Lâm San không có lại nói tiếp, dương cánh, hướng gấu ngựa tộc đàn phương hướng bay đi. Lúc này, tại gấu ngựa lãnh địa bên trong to lớn trong sân động, một con 23 mét gấu ngựa ngay tại miệng lớn ăn thủ hạ đi săn tới các loại con mồi thi thể. Cặp mắt của nó hung hành, chớp động lên tham lam qua mang, toàn thân trên dưới đều tản mát ra cường đại sóng linh khí. Cái này gấu ngựa chính là tông hùng vương, cái này một vùng núi cường đại nhất vương giả. Ở bên cạnh hầu hạ những cái kia gấu ngựa quy củ đứng tại cách đó không xa, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Tông hùng vương phi thường hung tàn, sức ăn cũng phi thường lớn, lúc đói bụng liên thủ xuống đều ăn. Cả một tộc bầy không có không sợ nó. Không nhiều lắm một hồi, hùng vương liền ăn sạch tất cả đồ ăn, bắt đầu nằm ngáy ho ho xác định nó ngủ về sau, những cái kia gấu ngựa mới dám khe khẽ bàn luận bắt đầu. Hùng vương thực tế là quá tham ăn, mỗi ngày đều muốn để chúng ta cho nó săn giết con mồi. Nếu là săn giết không đến, nó trực tiếp ra tay độc ác đem chúng ta xem như đồ ăn. Đúng vậy à, chúng ta mỗi ngày bụng đói tê vang, còn tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ bị trực tiếp hành hạ chết. Nếu không chúng ta liều. Lấy cái gì liều, chúng ta cả một tộc bảy cộng lại đều không phải hùng vương đối thủ. Ai, đến cùng ai có thể cứu vớt chúng ta, đem chúng ta từ hùng vương áp bách bên trong giải cứu ra. Chương 28. Quân bạo hùng vương, trong tộc đàn loạn lúc này, nhất cái gấu ngựa tiểu đầu lĩnh đội vàng hấp tấp từ bên ngoài sơn động chạy vào, hô to, hùng vương. Ngay tại trong lúc ngủ mơ hùng vương bị bừng tỉnh, nó tức giận gào thét một tiếng, trực tiếp đứng dậy đem tiểu đầu lĩnh đụng bay ra ngoài. Tiểu đầu lĩnh thân thể đập đầm ầm tại trên vách đá, hét thảm một tiếng. Hùng vương chậm rãi đi qua, dùng chân đạp lên tiểu đầu lĩnh ngực, chuẩn bị trực tiếp đưa nó xem như đồ ăn ăn hết. Tiểu đầu lĩnh dọa đến toàn thân run rẩy, bật điệu hô, hùng vương tha mạng. Ta mang theo thủ hạ tìm tới rất nhiều linh thạch. Nói xong, tiểu đầu lĩnh đem tất cả linh thạch đều đem ra, trên mặt đất trồng đến tựa như là như núi nhỏ. Hùng vương thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam, nó buông ra chân, để tiểu đầu lĩnh đứng lên. Những linh thạch này chỗ nào tới? Hùng vương lạnh lùng hỏi. Tiểu đầu lĩnh không dám che giấu, run rẩy nói, ta lúc đầu chuẩn bị chui vào hắc lang tộc thu hoạch tình báo, không nghĩ tới xuất hiện một con quái vật con kiến, giết lang vương, còn sát hắc lang tộc. Những linh thạch này chính là ta theo bọn nó giấu linh thạch trong sơn động tìm tới. Nói hiệu nói vượng. Hùng vương nổi giận mắng, chỉ là một con kiến, làm sao có thể giết đến lang vương, còn sát hắc lang tộc. Nó căn bản không tin tưởng quái vật gì sẽ như thế lợi hại. Tiểu đầu lĩnh bận bịu giải thích nói, đây là thực sự. Con kia con kiến thực lực phi thường cường đại, hắc lang tộc căn bản không phải đối thủ của nó. Ta tận mắt thấy nó giết lang vương, còn sát toàn bộ hắc lang tộc ấy. Nhìn thấy tiểu đầu lĩnh một mặt sợ hãi dáng vẻ, hùng vương cùng còn lại gấu ngựa đều cười vang. Bọn chúng căn bản không tin tưởng, một cái nho nhỏ con kiến có thể diệt đi toàn bộ hắc lang tộc ấy. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hùng vương lập tức liền xông ra ngoài, chỉ thấy một thân ảnh ngay tại điên cuồng săn giết bên ngoài gấu ngựa. Tiểu đầu lĩnh mười phần sợ hãi, hướng hùng vương hô, hùng vương, chính là tên kia. Hắn chính là diệt đi toàn bộ hắc lang tộc bảy con kia con kiến. Hùng vương nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia, chỉ thấy nó thân hình mạnh mẽ, động tác tấn mãnh, mỗi một lần công kích đều là nhất kích tất sát. Gia hỏa này nhìn qua đúng là có chút bản sự, nhưng là cũng lợi hại không đến đến nơi đâu. Hùng vương khinh thường nói, trước kia cảm thấy hắc lang tộc bảy còn có chút bản sự, hiện tại xem ra chỉ là một đám người ô hợp. Nhất là đen lang vương, càng là nhất cái phế vật, ngay cả yếu như vậy một con quái vật đều đối phó không được. Lâm San đình chỉ săn giết gấu ngựa, nhìn về phía hùng vương. Gia hỏa này thiên phú đúng là không tệ, tiến hóa đến 23 mét đẳng cấp cũng không tính quá thấp. Về sau liền để hùng vương mang theo gấu ngựa tộc đàn tìm kiếm linh thạch cùng thiên tài địa bảo, như thế đại nhất cái tộc đàn, nhất định phải hào hào lợi dụng. Hùng vương, ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, không bằng quy thuận tại ta. Lâm San Tử tốn nói, trước đó ta vốn định thu phục Đen Lang Vương, kết quả nó không biết tốt xấu. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, trở thành thủ hạ của ta. Hùng Vương nghe vậy, lên cơn giận dữ. Nó làm cái này một vùng núi cường đại nhất vương giả, làm sao có thể quy thuận tại một con kiến? Lẽ nào lại như vậy? Hùng Vương cảm thấy, Lâm San đây là cố ý ngay trước tộc đàn mặt đục nhã nó. Lập tức phẫn nộ gào thét một tiếng, hướng Lâm San đánh tới. Xem ra cần phải để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta, ngươi mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lâm San né tránh đồng thời, nhất cái câu chảo bay tránh mà qua. Hùng Vương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tại chỗ mù một con mắt. Một màn này để tất cả gấu ngựa đều mắt trợn tròn, bọn chúng làm sao đều không nghĩ tới cường đại như thế Hùng Vương, tại Lâm San trước mặt một hiệp đều không chịu được nổi. Hùng Vương quẳng xuống đất, thống khổ gầm thét. Lâm San đi đến Hùng Vương trước mặt, lạnh lùng nhìn xem nó, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, uy thuận tại ta, hoặc là chết trong tay ta. Ngươi nằm mơ. Hùng Vương giống to lên, hai mắt phun ra lửa giận. Cái này khiến Lâm San có chút im lặng, cho nó mạng sống cơ hội, nó vậy mà không muốn. Đã như vậy, kia liền sát. Hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Hùng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lông tóc từng chiếc dựng đứng, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Lời còn chưa dứt, Hùng Vương hình thể đột nhiên bành trướng, phản phất bị khí lưu vô hình tràn đầy, lập tức biến lớn 4-5 mét. Cơ bắp phồng lên, lực lượng cảm giác nháy mắt tăng cường 2 lần có thừa. Nó cặp mắt kia trở nên đỏ như máu, toàn bộ thân thể đều tiến vào một loại khác trạng thái. Có bộ phận sinh vật biến dị, thân thể thông qua tiến hóa về sau, có thể làm cho thân thể có được lực chiến đấu mạnh hơn, lực lượng được đến biên độ lớn tăng lên. Cũng chính là cái gọi là cuồng bạo trạng thái. Dưới tình huống bình thường, sinh vật biến dị sẽ không tùy tiện sử dụng, bởi vì mỗi một lần sử dụng, thân thể liền sẽ nhận to lớn tổn thương. Hùng Vương bị buộc gấp, cho nên mới sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái. Xung quanh gấu ngựa nhóm thấy thế, nhao nhao hoảng sợ lui về phía sau, bọn chúng biết, đây là Hùng Vương trung cực sát chiêu cuồng bạo. Gấu ngựa nhóm bắt đầu xì xào bàn tán, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Hùng Vương một khi sử dụng cuồng bạo, ngay cả tam giai cường giả đều khó mà ngăn cản, coi như quái vật này lợi hại hơn nữa, lần này chỉ sợ cũng chết chắc. Lâm San không nghĩ tới Hùng Vương còn ẩn giấu dạng này át chủ bài. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, xem ra là ta xem thường ngươi. Bất quá, dạng này cũng tốt, chiến đấu mới càng có ý tứ. Hùng Vương hét lớn một tiếng, đi chết đi. Lập tức như là một tòa di động sơn nhạc, đột nhiên nhào về phía Lâm San, mở ra huyết buồn đại khẩu, ý đồ cắn một cái xuống Lâm San đầu. Lâm San thân hình lóe lên, thuấn bộ phát động, cơ hội tại Hùng Vương đánh tới đồng thời, hắn đã trước một bước huy động cấu chảo, lăng lệ chảo phong xé rách không khí, trực chỉ Hùng Vương cái cổ. Nhưng mà, lệnh Lâm San ngoài ý muốn chính là, hắn cấu chảo bèn bèn chạm phá Hùng Vương dày đặc da thịt, lại chưa thể tạo thành chí mạng thương hại. Hừ, móng đuốt của ngươi còn chưa đủ sắc bén. Hùng Vương đắc ý hừ lạnh, mượn thế xông, thân thể cao lớn đột nhiên vọt tới Lâm San. Lâm San thân thể bị đâm đến bay rất ra ngoài, chọn bẹn lui xa 10 mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn sờ sờ ngực, nơi đó có một đạo thiện thiện vết thương, mặc dù không nặng, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Ta khinh địch. Lâm San ánh mắt bên trong mang theo ý cười, vừa rồi chỉ dùng 6 thành thực lực. Hắn trực tiếp sử dụng sát ý lĩnh vực. Không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, Hùng Vương động tác rõ ràng trở nên chậm chạp bắt đầu, trên thân tựa như là ép một toàn núi nhỏ. Cùng lúc đó, Lâm San một bước dậm, mặt đất ầm vang chấn động. Hùng Vương cho dù tại cuồng bạo trạng thái dưới, cũng ngăn cản không nổi một kích này, thân thể cao lớn như là bị cự truy đánh trúng, bay thẳng ra ngoài 30 mấy mét xa, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Bụi đất tung bay, nhất cái hố cực lớn xuất hiện tại chúng thú trong tầm mắt. Hùng Vương nằm tại cái hố bên trong, bản thân bị trọng thương, máu tươi nhuộm đỏ xung quanh bùn đất. Hùng Vương lại bại. Những cái kia gấu ngựa nhóm thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô, tất cả đều hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm San. Lâm San chậm rãi đi hướng Hùng Vương, ánh mắt lạnh lẽo. Đúng lúc này, một con hình thể càng thêm to lớn gấu ngựa đột nhiên từ bên cạnh thoát ra, đoạt tại Lâm San trước đó, cắn một cái gây mất Hùng Vương biết hậu. Hùng Vương hai mắt nháy mắt mất đi thần thái, thân thể cao lớn vô lực ngã trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Chương 29. Bế quan đột phá từ giai Lâm San sửng sốt một chút, tình cảnh trước mắt hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Một con đại gấu ngựa, vậy mà tại trước mắt bao người, đem Hùng Vương cho giết. Còn lại gấu ngựa chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại là một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, đối với con kia đại gấu ngựa tràn ngập cảm kích. Đây là có chuyện gì? Lâm San trong lòng âm thầm cô, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm con kia đại gấu ngựa. Đại gấu ngựa cảm thấy Lâm San ánh mắt, chậm rãi hướng hắn đi tới, thân thể cao lớn mỗi một bước đều đạp đến mặt đất khẽ chấn động. Ta gọi Hùng Phong. Đại gấu ngựa mở miệng, Hùng Vương tàn bạo, tộc đàn đã sớm muốn đem nó thu thập hết, thế nhưng là không có người nào là đối thủ của nó, mọi người chỉ có thể một mực chịu đủ áp bách. Hôm nay nó trọng thương phía dưới, ta mới có cơ hội đưa nó giết chết. Lâm San nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này gấu ngựa tộc đàn nội bộ cũng là mâu thuẫn trung điệp, Hùng Vương tàn bạo thống trị sớm đã để tộc đàn bất mãn. Cái này có thể quá tốt. Các ngươi nguyện ý đi theo ta? Lâm San nhíu mày hỏi. Hùng Phong gật đầu, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, đồng thời trả lại gấu ngựa tộc trộm đi linh thạch. Về sau, tộc đàn tìm tới linh thạch cùng thiên tài địa bảo, có thể lên cống cho ngươi bảy thành. Nhưng là, ngươi nhất định phải cam đoan không đúng gấu ngựa tộc hạ thủ. Lâm San nhìn xem Hùng Phong còn rất thất thời. Các ngươi làm như thế, là vì tộc đàn? Lâm San hỏi. Đúng thế. Hùng Phong thản nhiên thừa nhận, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác, vì tộc đàn, ta chỉ có thể lựa chọn đi theo ngươi. Thực lực của ngươi, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, có ngươi tại, tộc đàn mới có thể an toàn hơn. Lâm San mỉm cười, hắn thưởng thức Hùng Phong thành khẩn cùng quyết đoán. Tốt ta đáp ứng ngươi. Lâm Săn nói, gấu ngựa tộc đàn nguyện ý đi theo ta, ta tự nhiên sẽ không xuống tay với bọn họ. Bất quá, như thế lớn một cái tộc đàn, không có người thống lĩnh khẳng định là không được. Hùng Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, vậy ngươi nguyện ý làm chúng ta vương sao? Lâm Săn lắc đầu, cười nói, ta không hứng thú. Bất quá, ta cảm thấy, ngươi càng thích hợp vị trí này. Hùng Phong sững sờ, lập tức có chút kích động nói, thực sự sao? Ngươi nguyện ý để ta làm tộc đàn vương? Đương nhiên. Lâm Săn gật đầu, ngươi là cả một tộc bầy mạnh nhất, có năng lực, cũng rất thức thời, ta rất hài lòng. Xung quanh gấu ngựa nhóm nghe tới Lâm Săn, đều nhao nhao biểu thị đồng ý, bọn chúng đối với Hùng Phong năng lực cùng thực lực đều phi thường tán thành, cảm thấy Hùng Phong là tộc đàn thích hợp nhất người lãnh đạo. Hùng Phong cảm nhận được tộc đàn tín nhiệm cùng duy trì, trong lòng rất kích động. Ta hội ta tận hết khả năng, dẫn đầu tộc đàn đi hướng Phồn Vinh. Hùng Phong nói gấp. Tốt, chuyện này cứ như vậy quyết định. Về sau, ngươi chính là gấu ngựa tộc vương, ta hội ở sau lưng ủng hộ ngươi. Sự tình rất thuận lợi. Hùng Phong biết, lần này lựa chọn không chỉ có liên quan đến cá nhân hắn vận mệnh, càng liên quan đến cả một tộc bầy tương lai. Lâm Săn nhìn xem Hùng Phong, trong lòng âm thầm hài lòng. Hùng Phong là nhất cái có năng lực người lãnh đạo, nhất định sẽ vì hắn tìm tới càng nhiều thiên tài địa bảo. Nếu như hắn không nghe lời, kia liền vô béo ăn hết tốt, không cần tốn nhiều sức. Đúng, Hùng Phong. Lâm Săn đột nhiên hiện lên linh quang, các ngươi tộc đàn bên trong có cái gì thiên phú đặc biệt cao? Hùng Phong nghe vậy, nghĩ nghĩ nói, chúng ta tộc đàn bên trong, xác thực có mấy cái thiên phú không tồi tuổi trẻ gấu ngựa. Bất quá, bởi vì Hùng Vương tàn bạo thống trị, bọn chúng một mực không thể được đến đầy đủ tài nguyên cùng cơ hội. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn chúng nó tới gặp ngươi. Hiện tại tạm thời không cần, nếu như tìm tới thiên tài địa bảo, có thể phân phối cho thiên phú không tồi gấu ngựa một thành, cao thủ càng nhiều, tộc đàn hội càng thêm phồn vinh. Hắn nghĩ bồi dưỡng thiên phú cao gấu ngựa, mục đích là ứng phó về sau nguy cơ. Sinh vật biến dị cùng nhân loại ở giữa, sớm tối có một trận đại chiến, sẽ thành cướp đoạt cầu quyền nói chuyện trọng yếu chiến dịch. Nhiều bồi dưỡng một chút có thiên phú thủ hạ, đến thời điểm then chốt, có thể có tác dụng lớn. Hùng Phong, Hùng Vương vơ vét linh thạch đặt ở cái gì địa phương? Lâm Săn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hùng Phong nghe xong, lập tức minh bạch Lâm Săn ý tứ, đi theo ta, ta cái này liền dẫn ngươi đi. Nói, Hùng Phong liền dẫn Lâm Săn hướng bên cạnh một cái sơn động đi đến. Sơn động lối vào bị nhất khối tảng đá lớn ngăn trở, Hùng Phong đem cự thạch giơ lên, sau đó ném ra. Đi vào sơn động, chỉ thấy trong sơn động chất đống lấy từng đống linh thạch. Nhất phẩm linh thạch chừng hơn 1300 khối, nhị phẩm linh thạch cũng có hơn 100 khối, thậm chí còn có 2 khối chân quý tam phẩm linh thạch. Lâm Săn cấp tốc đem nhị phẩm cùng tam phẩm linh thạch thu vào, sau đó quay đầu nói với Hùng Phong, còn lại tất cả nhất phẩm linh thạch liền để cho các ngươi gấu ngựa tộc đi. Hùng Phong nghe xong, bất điệu cảm tạ, đa tạ. Có những này nhất phẩm linh thạch, chúng ta tộc đàn nhất định có thể lớn mạnh không ít. Nó vốn cho là Lâm Săn hội mang đi bảy thành, kết quả Lâm Săn đem nhất phẩm linh thạch tất cả đều lưu lại. Lâm Săn đối với loại này thỏa mãn thủ hạ rất hài lòng, mang lên linh thạch rời đi. Hùng Phong cùng một đám gấu ngựa đưa mắt nhìn Lâm Săn rời đi, chờ hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt về sau, lúc này mới lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ nó là tam giai cường giả? Một con gấu ngựa nhịn không được hỏi. Hùng Phong trong mắt lóe ra vẻ kính sợ, không sai, nó tuyệt đối là tam giai cường giả. Chúng ta về sau có hắn cái này núi dựa cường đại, không chỉ có tại dãy núi này có thể đi ngang, thậm chí ngay cả phụ cận mấy miếng sơn mạch sinh linh cũng không dám trêu chọc chúng ta. Chúng gấu ngựa nghe xong, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn ngập kích động cùng tự hào. Lại nói Lâm Săn, tại được đến đủ nhiều linh thạch về sau, liền tìm nhất cái ẩn nấp sơn động bắt đầu bế quan. Hắn hiện tại điểm tiến hóa tích lũy đến không sai biệt lắm, là thời điểm tiến hành tiến hóa. Ngày thứ hai, hệ thống bảng đổi mới. Chủng tộc: Băng xương vảy kiến đẳng cấp, tứ giai 4 đoạn kỹ năng, tứ giai linh kỹ, băng xương răng nhọn trung cấp, băng xương thuấn bộ trung cấp, băng xương tự vệ cần trung cấp, băng xương dậm trung cấp. Hệ thống thiên phú: Quét hình mắt, vạn vật câu thông, cảm giác linh vật, thao thế thôn vệ, sát ý lĩnh vực. Điểm tiến hóa: 8160 vạn. Lần này tiến hóa, chọn bện tiêu hao 20 vạn điểm tiến hóa. Lâm Săn đẳng cấp đã đi tới tứ giai 4 đoạn. Hắn cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng cường đại, trong lòng một trận mừng rỡ. Hình thể đạt tới 18m, mở ra cánh có thể đến 4-5m, quả thực chính là quái vật khổng lồ. Trên lưng trực tiếp liền thi triển vảy màu vàng kim, kim quang lóng lánh, lực phòng ngự mạnh đến mức đáng sợ. Hắn đi ra sơn động về sau, lại phát hiện bên ngoài đã xuống lên tuyết lớn. Đông tuyết bay là tả bay xuống tới, đem toàn bộ sơn mạch trang phục đến một mảnh trắng tuyết. Không khí cũng biến thành dị thường rất lạnh, để người không nhịn được muốn run. Lâm Săn lại không thèm để ý chút nào những thứ này. Hắn giương cánh, hướng phía gấu ngựa lãnh địa bay đi. Lãnh địa bên trong những cái kia gấu ngựa nhìn thấy Lâm Săn về sau, đều nhao nhao cúi đầu lấy đó tôn trọng. Hùng Phong nhiệt tình tiến lên đón, ngài đến rồi. Lâm Săn nhẹ gật đầu, quan sát một chút Hùng Phong. Hắn phát hiện Hùng Phong khí tức lại cường mấy phần. Quả nhiên không có nhìn lầm Hùng Phong, gia hỏa này thiên phú ở xa chết đi Hùng Vương phía trên, về sau có hy vọng đột phá đến tam giai. Hùng Phong, ngươi đem tộc đàn quản lý đến thế nào rồi? Lâm Săn hỏi. Hùng Phong nghe vậy, lập tức cung kính hồi đáp, tộc đàn hiện tại ngay ngắn trật tự, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện cùng tìm kiếm thức ăn. Với lại, khoảng thời gian này cả một tộc bảy cũng đang giúp ngài tìm kiếm linh thạch cùng thiên tài địa bảo đâu. Lâm Săn nghe xong, rất hài lòng. Những này gấu ngựa mặc dù nhìn như thô kệch, nhưng kỳ thực tâm tư cẩn thận, hiểu được có ơn tất báo. Rất tốt. Lâm Săn nhẹ gật đầu, vậy ngươi khoảng thời gian này có phát hiện hay không bên trong dãy núi có nhân loại tung tích? Hùng Phong lắc đầu, nhân loại ngay tại phía Bắc Sơn mạch chỗ sâu vây quét sinh vật biến dị, chúng ta dãy núi này hiện tại rất an toàn. Lâm Săn nghe nói như thế, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Chỉ cần nhân loại không đặt chân dãy núi này, hắn liền có đầy đủ thời gian tiến hóa, sau đó không ngừng mạnh lên.